Chương 339, hỗn độn cổ hạp, phần thiên diệt địa. Chương 339, hỗn độn cổ hạp, phần thiên diệt địa. Bạch Tố nhìn trước mắt căn phòng nhỏ, chỉ cảm thấy vô tận nhiệt lượng tụ tập trong đó, tựa như tùy thời đều muốn bạo phát đi ra một dạng. Nàng khẽ nhíu mày, nàng không có hạ lệnh tiến công, mà là thần thức hướng trong phòng kia tìm kiếm. Bất quá trong nháy mắt, nàng đột nhiên trừng to mắt, trong miệng quát to, mau lui lại. Đám người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể Bạch Tố hạ lệnh, còn kiên quyết như thế, không cho phép mọi người hỏi thăm chuyện gì xảy ra, lập tức liền về sau nhanh chóng lui bước mà đi. Ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, cái kia rách dưới phòng nhỏ đột nhiên bạo liệt, vô tận sóng nhiệt phô thiên cái địa mà đến, to lớn cực nóng chi lực, trong nháy mắt quyết tán ra đến, bất quá trong khoảnh khắc liền đem phương viên bách trượng chi địa hóa thành cho tàn. Đông đảo bộ khoái thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hãi không thôi, nếu là vừa mới có chỗ do dự, chỉ sợ hiện tại chết không thể chết lại đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phi thường cảm tạ Bạch Tố, cứu được mọi người một đầu mạng nhỏ. Hỏa diễm ở trung tâm, một đóa hoa sen màu trắng lơ lửng mà ra, tại hỏa diễm trung quanh, mấy chục cái người mặc áo trắng liên hoa giáo đồ, toàn thân đều bị hoa sen này hỏa diễm đốt đen kịt, bọn hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất, nghĩ đến là phi thường đau nhức kịch liệt. Lão giả đồng dạng bị Bạch Liên Nghiệp hỏa đốt ra chóp thịt bong, thế nhưng là hắn không hề động, trong mắt lại lập lòe ra một tia tiếc nuối, thanh âm hắn yếu ớt nói, trời không giúp ta à, Bạch Liên Nghiệp hỏa, hỏa lực vô biên. Đáng tiếc a đáng tiếc, trung quy lão hủ hay là vô năng, thánh nữ, lão hủ có phụ cùng ngươi a. Giờ phút này, lão giả vừa nhìn về phía Bạch Tố bọn người, trong mắt của hắn mang theo vô tận vẻ oán độc, trong miệng không khỏi nói, các ngươi những này triều đình những quyền, chúng ta Liên Hoa giáo không có được đồ vật, ta cũng sẽ không để các ngươi lấy được, không, không bằng mọi người cùng nhau chết tốt lắm. Liên để toàn bộ Ngư Thành đều cho chúng ta chôn cùng đi, để cho ta dẫn đầu bọn hắn thoát ly khổ hải, đi hướng vô thượng tiên quốc coi yên vui. Ha ha ha, ha ha ha. Hoa hồng rơi, Bạch Liên sinh. Bạch Liên giang thế, thánh mẫu đến, hộ ta thần giáo, thiên thu vạn đại. Hắn giống to một câu, lập tức toàn thân phát ra vô tận uy lực khủng bố, uy lực cường đại không ngừng căng phồng lên đến. Xa xa Bạch Tố thấy cảnh này, trong mắt con ngươi hơi co lại, trong miệng thanh âm lo lắng nói, hắn muốn làm gì, mau ngăn cản hắn. Đáng tiếc là, hết thệ cũng không kịp, liền thấy lao giả thân thể đột nhiên đối với Bạch Liên Nghiệp Hỏa nhào tới, sau đó hắn ôm chặt lấy Bạch Liên Nghiệp Hỏa, thân thể một tiếng ầm vang nổ tung lên, vô tận năng lượng khuyết tán mà ra. Lao giả này cũng không biết là tu vi gì, tự bạo lực lượng lại đem phương viên vài chục trượng địa phương nổ ra một cái hố cực lớn đến. Bạch Tố trong mắt mang theo hoảng sợ, giờ phút này, nàng minh bạch, lão giả kia sợ sệt triều đình đạt được lửa này, cho nên mới không tiếp tự bạo, cũng phải đem Bạch Liên Nghiệp Hỏa hủy diệt. Hắn muốn dùng loại phương thức này tại dẫn bạo Bạch Liên Nghiệp Hỏa, lập tức dùng lửa này đốt cháy toàn bộ Ngư Thành. Ác độc, thật sự là quá ác độc. Ngay tại nàng suy nghĩ ở giữa, cái kia bạo tạc ở trung tâm, năng lượng to lớn, thật dẫn đốt nghiệp hỏa toàn bộ năng lượng, vô tận nghiệp hỏa đốt cháy chân trời bình thường khuyết tán ra đến. Nghiệp hỏa cực nóng không gì sánh được, dung kim hóa thiết, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, động tinh khổng lồ tự nhiên trêu chọc đến vô số tu giả, quân úy, quân thủ, quân thừa, tổng bộ đầu, một cái khác phó tổng bộ đầu Mạnh Tiểu Ngư, Ngư Thành mấy đại cự đầu đều là đến cùng này. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tố, đều hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Bạch Tố giờ phút này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói ngắn gọn nói nhanh lên chế ngự đóa hỏa diễm kia, bằng không mà nói, toàn bộ Ngư Thành đều muốn bị đại hỏa này đốt cháy. Đang nhìn ngọn lửa kia bắt đầu khuyết tán lan tràn, cực nóng nhiệt độ liền xem như cách xa nhau bách trượng cũng có thể cảm thụ được. Hỏa diễm hung mãnh, tu giả có thể thoát đi, thế nhưng là những dân nghèo kia bách tính làm sao bây giờ, không chế ngự lửa này lời nói, Ngư Thành bị đốt cháy hầu như không còn, quân thủ mấy người cũng không cần phía trên phái người đến điều tra, trực tiếp tự sát tốt. Cho nên giờ khắc này, nhất nóng này chính là bọn họ. Mọi người không lo được cái gì cực nóng, nhao nhao đi vào Bạch Liên Nghiệp Hỏa trước. Quân thủ nói lửa này tại lợi hại, cũng không có người khống chế, toàn bằng bản thể chi uy, mọi người không cần phải sợ, chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không tin không cách nào thu phục lửa này, một đóa Bạch Liên Thánh Hỏa thôi, lợi hại hơn nữa cũng có hạn độ. Giờ phút này trong miệng hắn, còn có khinh miệt chi ý, dù sao tại hắn nghĩ đến, bằng vào bọn hắn mấy người kia chi lực, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hưởng ứng, mấy cái đại lao đối với điểm này, vẫn có chút lòng tin. Đông đảo bộ khoái nhìn thấy nhiều như vậy đại lao xuất thủ, cũng đều trong lòng vui vẻ, mấy người này đều là Ngư Thành đứng đầu nhất tồn tại đâu, nếu như bọn hắn không được, còn có ai? Cho nên, mấy người mang theo mọi người kỳ vọng, không chần chờ chút nào vọt vào trong đại hỏa. Mấy người kia đều là Kim Đan kỳ tu giả, lúc này ai cũng không dám biện pháp dự phòng, dù sao không có Ngư Thành, bọn hắn cũng không có giá trị tồn tại, đây chính là liên quan đến tính mạng mình đại sự. Mọi người giờ phút này đối với ngọn lửa kia toàn lực ứng phó, làm sao cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa vừa mới xuất thế, ẩn chứa vô số năm năng lượng bị lão giả kia dẫn bạo, giờ phút này ở vào điên cuồng thời điểm, từng cơn sóng liên tiếp nghiệp hỏa tựa như muốn phần thiên diện địa bình thường. Quân thủ trước tiên phát hiện không thích hợp, hắn cũng tiếp xúc qua Bạch Liên Thánh Hỏa, ngọn lửa kia hung mãnh, thế nhưng không đến đây lửa một phần mười. Trong lòng của hắn hãi nhiên, không biết nơi nào xuất hiện sai lầm, hắn nhìn chăm chú hỏa diễm một lát, đột nhiên trong óc lóe ra một cái hoảng sợ suy nghĩ, trong miệng không khỏi hoảng sợ nói, ta nhỏ mẹ lặc, không phải là Bạch Liên Thánh Hỏa bên trong hoàng giả, Bạch Liên Nghiệp Hỏa đi. Nhất niệm như vậy, luôn luôn bình tĩnh không thôi quân thủ mấy người trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Qua không một lát, tại tất cả mọi người trong chờ mong, hỏa diễm không chỉ có không có cho bụi, giống như lại lớn một chút. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, liền thấy mấy đạo thân ảnh chật vật, toàn thân bốc hỏa, diện mục đen kịt từ trong ngọn lửa kia bật ra. Những người này không phải người khác, chính là quần úy bọn người, Bạch Liên Nghiệp Hỏa quá mức cực nóng, căn bản không phải bọn hắn tu vi này người, có thể giải quyết ta, nhìn thấy trang diện này, vốn đang kích động một chút tu giả, lần này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Tố nhìn thấy quận úy bọn người chật vật như thế, trong lòng sốt ruột nói làm sao, liền ngay cả mấy vị đại nhân đều không cách nào áp chế ngọn lửa kia. Lại nhìn quận úy, mặt mũi tràn đầy đen kịt, tóc đều bị thiêu hủy không ít, y phục trên người tức thì bị đốt rách dưới, hắn thỉnh thoảng bị đau ăn nha toét miệng nói, loại này hỏa diễm, bình sinh gấp gặp, đây cũng không phải là phổ thông Bạch Liên Thánh Hỏa, mà là trong đó hoàng giả Bạch Liên Nghiệp Hỏa, thiên địa sinh dưỡng, vô cùng lợi hại. Bạch Liên Nghiệp Hỏa, đám người hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ, dù sao cái này nghiệp hỏa hai chữ nghe vào rất có bức cách, cũng không biết lợi hại cỡ nào. Mọi người nghị luận thời điểm, liền nghe một cái tư cách rất giả bộ khoái nói Bạch Liên Nghiệp Hỏa, lại là nó, ta nhỏ mẹ lặc, ta đã từng thật đúng là nghe qua thứ này. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, rũa cổ tới nghe. Cái kia lão bộ khoái nói tiếp, Bạch Liên Nghiệp Hỏa, thứ này thế nhưng là lợi hại, không chỉ có hỏa diễm là Bạch Liên Thánh Hỏa mấy lần, lợi hại nhất chính là nó có thể tiêu trừ nghiệp lực chi công, chặt đứt nhân quả chi lực, cái này có thể khó lường. Thử nghĩ ngươi cùng người ta có nhân quả, lại là cầm nghiệp hỏa một đốt, nhân quả kết thúc, kinh khủng bực nào, về sau giết người phóng hỏa đại bảng, liền không sợ cái này thiên địa nghiệp lực, luân hồi chi báo. Đám người nghe chút, trong lòng hãi nhiên, bất quá bọn hắn đối với nhân quả này cái gì không có hứng thú, chỉ là sợ đại hỏa này một đốt, toàn bộ ngư thành đều muốn bị đốt thành một vùng phế tích á vào thời khắc này, vô cùng chật vật quận thủ nhìn xem ngập trời hừng hực liên hỏa, trong mắt thần sắc càng phát ra kiên định nói, Lạc Tiên, ngươi về quận tự bảo cố, lấy ra hỗn độn cổ hạp, lúc này, có lẽ chỉ có ở trong đó đồ vật mới có thể ngăn chặn cái này Bạch Liên Nghiệp Hỏa. Chương 340, đỉnh cấp Dương Lưu, tâm hữu sở động. Chương 340, đỉnh cấp Dương Lưu, tâm hữu sở động. Nghe được hỗn độn cổ hạp mấy chữ, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi, thật sự là vật kia quá mức chân quý. Hỗn độn cổ hạp chính là ngư thành lưu truyền ngàn năm trấn thành chí bảo, bên trong chứa một cái phi thường lợi hại bảo vật, tên là Băng Phách Hàn Châu, vật này chi âm rồi lạnh, chính là tất cả hỏa loại bảo vật khắc tinh. Vật này vô cùng chân quý, lịch đại quận thủ cũng không dám tùy tiện vận dụng vật này, một cái là thứ này tương đối lợi hại, một chuyện khác chính là vật này sử dụng khá là phiền toái. Châu này là tụ, một khi bắt đầu phong ấn, châu này lực lượng liền sẽ tiết ra. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là, phong ấn này thủ pháp đặc thù, nhất định phải có người đến tự mình dẫn động vật này, cho nên phải gánh vác lấy nguy hiểm tính mạng, mới có thể để cho vật này phát huy nó tác dụng vốn có. Không đến bao lâu, quản lý liền vội vàng thu hồi một cái hộp trở về, vật này phong cách cổ xưa đến cực điểm, phía trên còn rơi đầy cho bụi, xem xét chính là rất vật cổ xưa. Nhìn thấy hộp này, tất cả mọi người nhíu mày, cũng không biết đi qua nhiều năm, vật này còn có thể hay không phát huy ra nó hẳn là có hiệu quả. Quân thủ tiếp nhận vật này, nhìn về phía mọi người chung quanh lại là vì khó đứng lên, không biết phải ai phù hợp, dù sao đây chính là phải gánh vác lấy nguy hiểm tính mạng. Đầu tiên, quân úy cùng quận thừa nhất định phải bài trừ ở bên ngoài, tổng bộ đầu Lý Thiên Hải, phó tổng bộ đầu, Bạch Tố cùng Mạnh Tiểu Ngư mấy người tu vi còn có thể đảm đương nhiệm vụ này. Làm sao? Lý Thiên Hải địa vị khá cao, không thể quá mức mạo hiểm, Bạch Tố bối cảnh cường đại, nếu là có chỗ sơ suất, bọn hắn cũng gánh không nổi, Mạnh Tiểu Ngư sao? Gia hỏa này cẩn trọng, cũng may không có gì quá lớn bối cảnh, thực sự không được, cũng chỉ có thể để hắn lên. Hắn chính suy nghĩ, liền thấy chân trời một bóng người chạy như bay tới, bất quá trong nháy mắt liền rơi vào mọi người trước người, người này không phải người khác, chính là khoan thai tới chậm Lý Nhị Cẩu. Nhìn thấy trang diện này, Lý Nhị Cẩu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện nơi đây vậy mà kinh động đến ngư thành tam cự đầu. Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, trong mắt mang theo oán khí nói ngươi làm sao mới đến, chạy đi đâu làm à? Lý Nhị Cẩu vốn muốn nói cùng Cầm Tiên Tử đi lớn cây du, bất quá nghĩ lại, bên này quá nhiều người, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như bị người hiểu lầm sẽ không tốt, mình ngược lại là không quan trọng, có thể việc quan hệ Cầm Tiên Tử thanh danh, vô luận như thế nào cũng không thể nói ai như vậy, hắn chỉ có thể nói nói láo, ta đi trong thành làm chút chuyện, thuận tiện ăn một bát bản thắn, vốn định lại đi nha môn nhìn một chút, cái này chẳng phải nhìn thấy bên này động tĩnh to lớn, tới xem một chút chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới sự tình giống như rất lớn bộ dáng, tới nhiều người như vậy. Bạch Tố im lặng, bất quá nàng đống nhiên mũi khẽ động, hơi kinh ngạc nói, à, trên người ngươi làm sao có cỗ mùi thơm, không thích hợp, ngươi Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, không khỏi trong lòng run lên, nghĩ thầm nữ nhân này cái mũi thế nào tốt như vậy làm, cũng đã lâu, Cầm Tiên Tử mùi thơm còn không có tán đi sao? Hắn cũng không dám để Bạch Tố biết, bằng không mà nói, chẳng phải là còn muốn giải thích, hắn nhất không thích nói láo, các ngươi cũng nhìn thấy, một cái hoang ngôn liền cần vô số cái hoang ngôn để che giấu. Vừa nghĩ tới Bạch Tố không ngừng truy vấn, đầu hắn đều đau, vì nói sang chuyện khác, hắn không đợi Bạch Tố nói dứt lời, liền a một tiếng, hướng Lý Thiên Hải mấy người trước người đi đến, trong miệng nói theo, à, mấy vị đại nhân đều đến tham gia náo nhiệt, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à. Bạch Tố nói bị đánh gãy, nhìn xem Lý Nhị Cẩu bóng lưng, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử thối, che che lấp lấp, lấm la lấm lét, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thật sự cho rằng ta vui lòng truy tra ngươi giống như, bất quá, mùi vị đó mặc dù yếu ớt, ngược lại là có chút quen thuộc cảm giác. Đến cùng là ai hương bị đâu, Lý Nhị Cẩu vì sao hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ lại, gia hỏa này, thật không làm cái gì chuyện tốt. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu ánh mắt, càng phát ra hoài nghi. Lý Nhị Cẩu đi vào Lý Thiên Hải cùng Lạc Thiên trước người, vẻ mặt nghi hoặc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá nhìn phía trước chỗ, cái kia càng phát ra cực nóng lực lượng khuyết tán ra đến, trong lòng không hiểu lo lắng. Hắn chỉ cảm thấy phía trước vật kia giống như không phải bình thường, áp vượt quá Lý Nhị Cẩu ngoài ý liệu chính là Lý Thiên Hải vậy mà không hiểu nhiệt tình cũng thôi. Hắn lập tức cùng Lý Nhị Cẩu nói nơi này phát sinh sự tình, cũng nói cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa chỗ lợi hại. Lý Nhị Cẩu nghe xong không khỏi kinh ngạc không thôi, không muốn giữa thiên địa lại còn có như thế kỳ hỏa. Bất quá sao, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, dù sao loại chuyện lớn này đều là người ở phía trên đầu đau, chính mình một tiểu nhân vật, nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Trong lòng của hắn chính suy nghĩ, Bạch Tố nếu là tiếp tục truy vấn, hắn như thế nào trả lời chắc chắn, liền nghe quận thủ Mã Đại Nguyên thanh âm truyền đến nói a, lại là Lý Nhị Cẩu, mau mau tới đây một chút, chúng ta bên này đang có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi đâu. Lý Nhị Cẩu một mặt ngộp bức, nghĩ thầm các ngươi những đại nhân vật này, tìm ta làm gì? Giờ phút này, Mã Đại Nguyên miệng cười như là hoa cúc, hắn thấy thế nào, đều làm sao cảm giác con hàng này không có ý tốt dáng vẻ đâu. Kỳ thật Mã Đại Nguyên nhìn thấy Lý Nhị Cẩu một khắc này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này không phải là rất lợi hại sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn đem con trai mình thu thập rất thảm, mặc dù trên miệng hắn nói sẽ không đem Lý Nhị Cẩu như thế nào, nhưng lòng dạ hay là có rất lớn hận ý, nói thế nào, con của mình tại hỗn đản cũng là huyết mạch của mình, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, cái này tiểu Lý Nhị Cẩu, vậy mà không đem chính mình cái này quận thủ để vào mắt, đơn giản chính là không có vương pháp sao? Trên mặt nổi không hiếu động hắn, sau lưng âm hiểm hắn lại là không sao, phải biết thế gian độc nhất mưu kế không phải âm mưu, mà là dương mưu, chính là ngươi biết rõ đây là một cái hố, nhưng lại không thể không nhảy vào đi, đây mới là âm mưu cảnh giới tối cao a, ngươi không phải giả heo ăn thịt hổ sao? Lần này, ta liền cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện, ta đem hố đào xong, ngươi nhảy cũng phải nhảy, không nhảy cũng phải nhảy, chính mình vừa vặn có thể mượn cơ hội này tới nhìn ngươi một chút. Đến cùng phải hay không chân chính nguyên anh tu giả? Nếu như không phải, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu như là, cũng sẽ để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đồng thời còn không oán được chính mình, còn có thể để cho mình biết được thực lực chân chính của hắn. Hắc hắc, chính mình thật là một cái đại thông minh, như vậy, chẳng phải là một bản đá chim. Như vậy, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đến đây, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, lại còn nhiệt tình vỗ Lý Nhị Cẩu bả vai nói, Lý Nhị Cẩu, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi. Cái này không hiểu tán dương, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy gia hỏa này không có nghẹn cái gì tốt cái giam à, làm sao giờ phút này, hắn thật đúng là đoán không ra người này muốn làm gì. Quan hơn một cấp đệ chết người, dù sao mình tại dưới tay người ta làm việc, trong lòng tại không tình nguyện, cũng muốn lá mặt lá trái không phải. Hắn chỉ có thể kìm nén buồn nôn nói đa tạ đại nhân khích lệ, tiểu nhân thực tình không dám nhận a. Trang, ngươi tiếp tục giả bộ, tiểu nhân, ngươi thật đúng là một cái tiểu nhân đâu, ngươi đây đều có thể nhịn, thỏa thỏa tiểu nhân a. Mã Đại Nguyên trong lòng không vô ác ý nghĩ đến. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trong miệng hắn lại nói, không, đây đều là ta lời thật lòng, ngươi tiểu gia hỏa này, dám làm dám chịu, ngay cả ta nhi tử cũng dám đánh, còn có cái gì là ngươi không dám làm? Bất quá sao, nói thật, ta liền thích ngươi nhiệt huyết như vậy thanh niên, triều đình cũng cần ngươi dạng này tuổi trẻ huyết dịch đến phong phú, lời như vậy, ta Đại Hạ quốc mới có thể tràn ngập vô hạn sức sống. Như vậy nửa âm nửa dương, nửa lấy lòng nửa ép buộc lời nói, để Lý Nhị Cẩu thật sự là sợ không tới đầu não, dù sao cùng người như vậy nói chuyện rất mệt mỏi, như vậy, hắn cũng không giả, trực tiếp hỏi nói đại nhân khích lệ nhỏ có thể không chịu được nổi, không biết đại nhân có phải hay không dặn dò gì, nhỏ nhất định toàn lực ứng phó. Chương 341, hèn hạ vô sỉ, độc hạt chi tâm. Chương 341, hèn hạ vô sỉ, độc hạt chi tâm. Mã Đại Nguyên chính đang chờ câu này, nghe nói như thế, hắn lập tức biến sắc, uy nghiêm đứng lên, cái này trở mặt biến nhanh như vậy, Lý Nhị Cẩu còn tưởng rằng hắn học qua trở mặt đâu. Liên thấy ánh mắt của hắn biến thâm thúy nhìn về phía phương xa ánh lửa nói Lý Nhị Cẩu, triều đình dùng đến ngươi thời điểm đến, Ngư Thành Bách Tính dùng đến ngươi thời điểm đến. Ngươi là tốt, chịu vì Ngư Thành Bách Tính ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, ngươi yên tâm, Ngư Thành Bách Tính nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi. Không thích hợp, Lý Nhị Cẩu tại sao nghe lời này, làm sao cảm giác không đúng kỉnh, lời này giống như chính là cho hắn tiễn biệt một dạng, có ý tứ gì, chẳng lẽ lại để cho mình chịu chết, con mẹ nó chứ, Mã Đại Nguyên giá hỏa này đến cùng ăn độc gì bỏ cảm chi tâm. Quân ý mấy người nghe nói như thế, lập tức liền hiểu quận thủ ý tứ. Một mực lo lắng để phòng Mạnh Tiểu Ngư cũng là trong mắt lóe lên một tia vẻ may mắn, dù sao vừa mới quận thủ đem hắn chầm chậm run rẩy a, bây giờ quận thủ nhìn chúng Lý Nhị Cẩu, hắn xem như giải thoát rồi, vừa mới trong lòng của hắn suy nghĩ, quận thủ nhất định đang có ý đồ xấu với hắn, nguy hiểm thật a, Lý Nhị Cẩu, ta thật phải cảm ơn ngươi a, mấy người còn lại cũng là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết tâm tư, dù sao không phải mình chịu chết liền tốt, về phần ai đi chịu chết, quan chính mình điều sự, cho nên mọi người rất an ý lựa chọn trầm mặc. Bạch Tố lại là có chút hồ đồ đứng lên, thật sự là nàng mới đến Ngư Thành bao lâu, làm sao biết cái này băng phách Hàn Châu sử dụng biện pháp cùng ý lực, cho nên nàng mới có hơi sợ không tới đầu não. Lý Nhị Cẩu không phải là không dạng này, hắn nhìn về phía quận thủ một mặt mộng bức nói đại nhân quá khen, chính là lời này của ngươi, để cho ta nghe mơ hồ, đại nhân đến đấy là có ý gì, chính là chết, cũng cho ta chết hiểu không là. Mã Đại Nguyên trong lòng âm hiểm cười một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử thúi, ta cái này dương như vừa lên, ngươi không theo cũng phải tử, một hồi ngươi liền biết vật này sảng khoái. Trên mặt, Mã Đại Nguyên lại là làm ra một bộ đại nghĩa bính nhưng bộ dáng nói tốt, Lý Nhị Cẩu, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, vì Ngư Thành Bách Tính, hiện tại ngươi mang theo hỗn độn cổ hạp đi đem cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa cho diệt đi. Lý Nhị Cẩu giống như minh bạch cái gì, bất quá càng nhiều hơn là hồ đồ, hắn nghi ngờ nói, hỗn độn cổ hạp, thứ gì, nếu như có thể áp chế Bạch Liên Nghiệp Hỏa, trực tiếp sử dụng không phải tốt, chẳng lẽ lại còn có cái gì thuyết pháp? Mã Đại Nguyên cũng không có giấu giếm, liền nói ra, sự tình là như thế cái sự tình, bất quá cái này hỗn độn cổ hạp bên trong băng phách Hàn Châu một khi như thế, chỉ có thể ở thế gian kiên trì mấy hơi thời gian liền sẽ đem tích lũy vô số năm hàn khí từ từ tiêu tán. Như vậy, ngươi chỉ có xông vào cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa bên trong, ngay trước bản thể của nó mở ra bần này, như vậy mới có thể mượn băng hàn chi lực, đem Bạch Liên Nghiệp Hỏa tiêu diệt hết. Đến lúc đó, ngươi cùng lúc kinh lịch băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho nên, nhiệm vụ này cực kỳ nguy hiểm, sơ sót một cái, liền có vẫn lạc hạ chẳng. Lý Nhị Cầu xem như minh bạch, suy nghĩ cả nửa ngày, cái này không phải liền là để cho mình chịu chết sao? Tên đáng chết, trong lòng của hắn nổi nóng, nghĩ thầm cái này Mã Đại Nguyên thỏa thỏa trả đũa, bất quá một chiêu này thật sự là quá mức âm hiểm, quá mức cao minh, Dương Nhu, tuyệt đối Dương Nhu, dù sao loại này hiểu rõ đại nghĩa sự tình, chính mình nếu là không đáp ứng, tất nhiên bị muôn người mắng mỏ phỉ nổ. Đáp ứng lời nói, rất có thể liền treo, bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này quận thủ quá âm hiểm ngoan độc đi. Trong lòng của hắn tức giận không thôi, bên cạnh tất cả mọi người nhìn lại, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, tựa như đang nhìn hắn muốn làm ra quyết định gì. Bạch Tố giờ phút này đứng dậy, đối với quận thủ nói ra, Lý Nhị Cầu tu vi bất quá chút cơ kỳ, loại tu vi này căn bản là không có cách tới gần cái tia cực nóng Bạch Liên Nghiệp Hỏa, ta muốn đại nhân hay là một lần nữa sai khiến nhân thủ. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tiểu Ngư cái thứ nhất tâm sách đứng lên, nghĩ thầm Bạch Tố a Bạch Tố, các ngươi từng cái đều dựa vào núi cường đại, cũng không mang theo khi dễ người như vậy à, Lý Nhị Cầu mệnh là mệnh, mệnh của ta không phải mệnh sao? Trong lòng của hắn tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, bọn gia hỏa này đều là tổ tông, hắn ai cũng đắc tội không nổi, chỉ có thể trông mong nhìn về phía quân thủ, hy vọng hắn không cần đối với mấy cái này đổ vô sỉ thỏa hiệp. Quân thủ lại là cười lạnh một tiếng nói, Bạch Tố, ngươi có lẽ còn không biết, cái này Lý Nhị Cầu cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, liền ngay cả một chút kim đan kỳ tu giả đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Đoạn thời gian trước, hắn không phải còn giết một cái kim đan kỳ tu giả sao, để người ta đầu đều chặt đi xuống. Ngươi như vậy, ngươi nói hắn không được, vậy làm sao có thể làm? Hắn nhưng là chúng ta Ngư Thành quận tự người trẻ tuổi bên trong tấm gương đâu, hắn không được, ai đi? Lập tức hắn nhìn về hướng Lý Nhị Cầu nói thế nào, ta nói không có sai đi, Lý Nhị Cầu à, chúng ta công môn người, nên vì bách tính không màng sống chết, chết thì mới dừng. Ngươi phải có một loại không biết sợ tinh thần khí phách, dạng này ngày sau mới có thể làm đại sự, mới có thể tại quận tự bên trong đảm đương càng trọng yếu hơn chức vị. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, càng thêm tin tưởng dũng khí của ngươi, ngươi nhất định sẽ không sợ sợ trước mắt điểm ấy tiểu tiểu khó khăn. Toàn thành bách tính tính mệnh giờ phút này đều nắm giữ tại trong tay của ngươi, ta biết ngươi nhất định có thể. Quân thủ giờ phút này giống như điên cuồng bình thường, tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang phát biểu một trận gióng giạc lời nói. Giờ khắc này quân thủ, thật sự là một kia đều không keo kiệt hắn tán dương a, đối với Lý Nhị Cầu dùng sức khen, dùng sức nâng, còn kém đem hắn nâng lên trời đi. Lý Nhị Cầu càng nghe quận thủ lời nói, trong lòng càng phải chửi mẹ, nghĩ thầm quận thủ ngươi không phải cũng càng già càng dẻo dai sao, ngươi thế nào không đi chịu chết, ngươi thế nào không đem con của ngươi kéo qua chịu chết, còn cân bách tính sinh tử loại này đại nghĩa tới dọa ta. Muốn ta chịu chết, quận thủ a quận thủ, ngươi nghĩ thì hay lắm, thật cho là ta sẽ thỏa hiệp, ngươi là không biết ta Lý Nhị Cầu không có nhiều muốn mặt, da mặt của ta dày bao nhiêu đâu. Không thể nói trước, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút. Hắn đang muốn ngôn từ kịch liệt tự tuyệt, nào nghĩ không đợi hắn mở miệng, liền nghe quận thủ tiếp tục nói, đúng rồi, nếu như ngươi không đi, chỉ sợ cũng đến làm cho ngươi những huynh đệ kia đi. Bất quá ta muốn, nói như vậy, người đám huynh đệ kia bọn họ, cơ hồ đều là thập tử vô sinh a, thực sự không được, chờ bọn hắn đều đã chết, vì Ngư Thành bách tính, chỉ có thể để Bạch Tố chống đi tới. Ai, không có cách nào, vì Ngư Thành bách tính, những người này chết không có gì đáng tiếc a. Quân thủ nói mây trôi nước chảy, có thể những lời này câu câu tuyệt sát, phản phất chính là vạn thanh giao nghĩa đối với Lý Nhị Cầu đâm tới, người ta ý tứ rất rõ, ngươi không đi không có quan hệ, ta phái huynh đệ ngươi bọn họ đi. Các huynh đệ chết sạch, không quan hệ, không phải còn có Bạch Tố sao, ta liền hỏi ngươi có phục hay không, lên hay không lên. Quân thủ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhị Cầu, phản phất tại khiêu khích bình thường, lại hình như đang nói, thế nào, ngươi không phục ta, ngươi đánh ta a Lý Nhị Cầu cái này hận a, trong lòng mắng to quận thủ hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, không phải người, mắng to hắn tổ tông 18 đời. Làm sao? Đang mắng cũng là không làm nên chuyện gì, giờ phút này, hắn tựa như bị người bước đến trên đỉnh sóng, không lên cũng phải lên ai nhìn phía sau một đám huynh đệ, hắn còn có lựa chọn thứ hai sao? Chương 342, việc nhân đức không nhường ai, ngoài ta còn ai? Chương 342, việc nhân đức không nhường ai, ngoài ta còn ai? Lý Nhị Cầu không có lựa chọn, một chút lựa chọn nào khác đều không có, ác quận thủ từng bước ép sát, quả nhiên là để Lý Nhị Cầu kiến thức cái gì gọi là gừng càng già càng cay, không hổ hắn có thể làm quận thủ, cái này thủ đoạn hèn hạ, cái này đáng xấu hổ trình độ. Vậy mà so với chính mình càng hơn một bậc, A Lý Nhị Cầu hiện tại chỉ có thể cam bái hạ phong, bất quá trong lòng hắn lại tìm nghĩ, lao ra hỏa, khác không so được, ta tuổi trẻ à, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta chịu chết ngươi ngày đó, nhìn ta không đem ngươi mộ phần cho ngươi bới, trong lòng của hắn đều ác ý nghĩ đến. Quân thủ một mặt đắc ý nhìn xem Lý Nhị Cầu, đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Nhị Cầu nghe được quận thủ uy hiếp ngữ điệu, lúc đầu chuẩn bị một đống lớn ứng phó nói, chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Dưới tình huống như vậy, phản kháng là không có đường ra, vì mình đám huynh đệ này bọn họ, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống ngụm nước khí này, liều mạng. Nếu đều không thèm đếm xỉa, hắn tự nhiên cũng không thể rụt rè, sao không thoải mái làm về anh hùng đâu. Trong lòng tinh xào đặc sắc, lập tức hắn biến nghiêm túc lên, lộ ra một bộ đại nghĩa bính nhưng bộ dáng nói ra, đại nhân nói gì vậy, chúng ta người trong triều đình, tự nhiên muốn là triều đình giải ưu, càng phải vì bách tính muốn, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, tự nhiên là chúng ta chuyện nên làm. Bởi vì cái gọi là, việc nhân đức không được ai, ngoài ta còn ai, ta Lý Nhị Cầu mặc dù không có bản sự khác, lại có một bầu nhiệt huyết, vì Ngư Thành bách tính muôn lần chết không chối tử. Lý Nhị Cầu cố ý đem thanh âm của mình cất cao mấy lần, sợ người khác nghe không được giống như. Lần này vừa vặn rất tốt, phương viên 10 dặm người đều có thể nghe được hắn cái kia gióng giạc thanh âm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị Lý Nhị Cầu không biết sợ tinh thần cảm động. Có chút mềm lòng người vậy mà lặng lẽ bôi lên nước mắt, thanh âm thuần tức nói, người tốt ta. Đông đảo bộ khoái nghe nói như thế, cũng là đối với Lý Nhị Cẩu tinh thần bội phục không thôi. Đại Bạch Tượng, Trần Bắt Cân bọn người càng là vọt tới Lý Nhị Cẩu bên cạnh nói, "Cẩu ca, mang chúng ta lên những huynh đệ này đi." "Ai, thật đúng là một bức tương đối để cho người ta cảm động tràn diện a." Lý Nhị Cẩu lại là vung tay lên nói, "Các ngươi nếu là lấy ta làm đại ca, cũng đừng có đang nói lời như vậy, ta còn có chút sự tình muốn cùng đại nhân nói chuyện, các ngươi lui ra phía sau." Đại Bạch Tượng bọn người tự nhiên nghe Lý Nhị Cẩu lời nói, bất quá mọi người trong lòng chắn rất, dù sao vừa mới quận thủ lời nói mọi người cũng nghe đến, nếu là Lý Nhị Cẩu không lên, hắn liền muốn dùng các huynh đệ mệnh đi lốc, cái này quận thủ quá xấu rồi, mọi người hận chết hắn. Đối với Lý Nhị Cẩu, mọi người càng thêm kính nể cùng kính trọng đứng lên, cùng nói hắn vì Ngư Thành bách tính chịu chết, còn không bằng nói là vì các huynh đệ đâu, phần này là huynh đệ không tiếc mạng sống tình cảm, mọi người tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Đại Bạch Tượng suy nghĩ, Nhị Cẩu ai Nhị Cẩu, ta cái gì cũng không nói, huynh đệ chính là huynh đệ. Thì Hoa nhìn xem Lý Nhị Cẩu, gắt gao nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm Nhị Cẩu ca, ngươi yên tâm, ta nhất định là ngươi huynh đệ cả đời, lần này ngươi đẻ vào phía trước, lần tiếp theo, ta tất nhiên đẻ vào trước mặt của ngươi. Vọng Long thôn thập tam thanh niên, trong lòng của mỗi người đều đang nghĩ, Nhị Cẩu, ngươi không hổ là ta Vọng Long thôn người, phần khí độ này, phần này phong khoáng, cái gì cũng đừng nói, về sau huynh đệ chúng ta, trong nước trong lửa, núi lao huyết hải muôn lần chết không chối từ. Hảo nhân đạt, con mụ nó, Nhị Cẩu, ngươi thật không phải là trước kia Nhị Cẩu, ngươi bây giờ làm đường, sau này sẽ là ta vô thượng cậu ca. Xóa ca, tốt, cậu ca, ta xóa ca bội phục ngươi, về sau đi theo phía sau ngươi, chính là bị người chém chết, ta đều không mang theo nháy một chút mắt. Trương Long cùng Lô Vân đều mặt mũi tràn đầy kính nể, thật sự là Lý Nhị Cẩu phần này không màng sống chết tình nghĩa, để bọn hắn cảm động. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu ánh mắt phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì, Lý Nhị Cẩu tự nhiên không biết đại gia hỏa tâm tư, hắn nhìn về phía quận thủ, đi vào quận thủ trước người, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, nhỏ ca nguyện chịu chết, vạn nhất ta nếu là may mắn không chết lời nói, không biết đại nhân có thể hay không cho ta một cái dạng gì ban thưởng. Dù sao nhiều người như vậy nhìn xem, để cho người ta đi chết, phía trên không cho ít đồ khích lệ, chỉ sợ cũng sẽ không phục chúng đi, nếu là những người kia tại ăn nói lung tung, khắp nơi tuyên dương đại nhân ngươi không phải, đại nhân chẳng phải là anh minh hủy hết. Quận thủ không nghĩ tới, nếu lúc này gia hỏa này lại còn nghĩ đến chỗ tốt, trong lòng của hắn cười lạnh, đang định mở miệng, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia bạch liên nghiệp hỏa quang mang vậy mà lại bắt đầu khuyết tán ra đến. Nó hỏa diễm bao phủ địa phương càng lúc càng lớn, nó đang không ngừng thôn vệ hết thảy trùng quanh đồ vật, hỏa diễm cực nóng, đem tất cả mọi thứ đều hóa thành cho tàn, loại tình huống này tùy ý xuống dưới, tổn thất liền sẽ càng lúc càng lớn. Quân thủ nhìn xem Lý Nhị Cẩu một bộ ngươi không cho ta chỗ tốt, ta liền không làm bộ dáng, trong lòng hận hàm răng ngứa. Giờ phút này, nếu là tại không động thủ, các loại ngư thành bị đốt rủi, Lý Nhị Cẩu thí sự không có. Hắn cái này quận thủ nhưng khi chấm dứt, nhìn Lý Nhị Cẩu bộ dáng, nếu là không để hắn hài lòng lời nói, gia hỏa này thể không bỏ qua. Hắn có thể đợi, chính mình có thể đợi không được. Hắn lập tức lại nghĩ tới, gia hỏa này có lẽ chính là dùng chỗ tốt này đến uy hiếp hắn, hắn càng uy hiếp liền chứng minh gia hỏa này càng có khả năng về không được, nếu như về không được lời nói, chính mình chẳng phải là không có cái gì tổn thất. Cho dù hắn trở về, đồ vật đều là triều đình, chính mình chẳng phải là còn không có gì tổn thất, cho đồ vật, ngư thành trong bảo khố đồ vật cứ như vậy nhiều, chính mình còn tham không đến đâu, cho ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lý Nhị Cẩu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, không có không sai biệt lắm chỗ tốt, hắn nhất định không làm à? Mã Đại Nguyên tả hữu suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cho hắn đồ vật, không bằng cho hắn một cái chức quan, cho một cái chỉ có tên tuổi không có thực quyền chức quan. Thứ này chết liền vô dụng, còn sống sao? Cũng không quan trọng, thế nhưng là cho hắn cái gì quan đâu? Cái này lại để hắn khó xử, quận tự chức quan đều là thực chức, đồng thời phó tổng bổ đầu liền hai vị đường, không có chỗ à? Những vị trí khác cũng không có cái gì có thể làm cho hắn hài lòng. Đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, thầm nghĩ đến, phó tổng bổ đầu cũng không phải nhất định phải thực quyền sao, nếu như không có thủ hạ lời nói, chính là một cái chức danh thôi. Trong lòng của hắn làm xấu cười một tiếng, nghĩ thầm, ta liền để ngươi làm một cái có chức không có quyền đại lão lại có làm sao đâu. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức đối với Lý Nhị Cẩu nhỏ giọng nói ra, "Ân, Lý Nhị Cẩu, trải qua ta thận trọng cân nhắc, lần này ngươi vì Ngư Thành bách tính không màng sống chết, vô luận sinh tử, ta đều đem truy phong ngươi là Ngư Thành cái thứ ba phó tổng bộ đầu." Nghe chút lời này, Lý Nhị Cẩu lập tức cao hứng ghê gớm, "Phó tổng bộ đầu a, đây chính là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình." Hắn vội vàng lớn tiếng kêu to nói đa tạ đại nhân đề điểm, ta nhất định hảo hảo cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Lý Nhị Cẩu cố ý kêu lớn tiếng, chính là để mọi người đều biết, còn không phải sợ cái này âm hiểm quận thủ nuốt lời, mọi người đều biết sau, hắn chính là muốn đổi ý cũng nguồn phí. Mọi người nghe chẳng hiểu ra sao, bất quá ngược lại là minh bạch, không biết Lý Nhị Cẩu cùng quận thủ nói cái gì, quận thủ vì cổ vũ Lý Nhị Cẩu, cho hắn một cái phó tổng bổ đầu chức vị. Phó tổng bổ đầu à, thật nhiều người nghe được xưng hô thế này đều là ước ao ghen tị à, bất quá vừa nghĩ tới sẽ chết, đắng người hận ý liền thiếu đi một chút. Dù sao đây đều là có mệnh cầm mất mạng hoa việc cần làm a, chính là để cho ngươi làm tổng bộ đầu ngươi cũng phải có mệnh trở về không phải. Quân thủ nhìn thấy Lý Nhị Cẩu kêu lớn tiếng như vậy, không khỏi khịt mũi coi thường, nghĩ thầm ngươi đây chính là lòng tiểu nhân, ta đường đường quận thủ một lời cửu đỉnh, sao lại cùng ngươi dạng này một tiểu nhân vật mất lời, xem thường ai đây? Quân úy, quân thừa, Bạch Tố, Lý Thiên Hải cùng Mạnh Tiểu Ngư đều là một mặt ngộng, không biết quận thủ là tình huống như thế nào, quận tự nha môn liền hai cái phó tổng bộ đầu vị trí, Lý Nhị Cẩu tiến đến, ai xuống dưới a nếu là ba cái phó tổng bộ đầu, người đâu, người phía dưới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nha môn còn muốn mở rộng, cái này căn bản liền không thực tế đâu, tất cả mọi người không biết quận thủ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lý Nhị Cẩu mới mặc kệ những này, hắn nhìn về phía trước cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, thầm nghĩ đến, bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, vì chức vị này, lao tử liều mạng. Chương 343, biển lửa ngập trời, U Minh giáng lâm. Chương 343, biển lửa ngập trời, U Minh giáng lâm. Lý Nhị Cẩu tại quận thủ nơi đó đạt được hứa hẹn, cũng không có đang do dự. Hắn nhìn về phía trước biển lửa, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, mặc dù trong lòng cũng đồng dạng sợ hãi, làm sao ở trước mặt mọi người, ta nhưng không có khả năng rụt rè không phải, bằng không mà nói, về sau chẳng phải là rất mất mặt. Nam nhân mà, ai còn không cần cái mặt mũi đâu. Giờ phút này, Bạch Liên Nghiệp hỏa hỏa thế lại mạnh mẽ rất nhiều, đã đem trong phạm vi cho phép địa phương hoàn toàn nuốt hết, đã không có thời gian cho Lý Nhị Cẩu. Hắn tiếp nhận hỗn độn của hạng, liền không có tại bất luận cái gì do dự xông vào trong biển lửa. Trong chớp mắt ấy, Bạch Tố vẫn là không nhịn được la lớn, "Lý Nhị Cẩu, ngươi nhất định phải còn sống trở về." "Lão đại, còn sống trở về." "Cậu ca, ngươi nhất định phải trở về." "Nhị Cẩu, cái gì cũng không nói, huynh đệ tin tưởng ngươi sẽ trở lại." "Nhị Cẩu ca, ta chờ ngươi trở lại uống rượu." "Đại nhân, ngươi nhất định phải trở về a." Đám người từng tiếng la lên, Lý Nhị Cẩu thân thể có chút dừng lại, nghĩ thầm lại có nhiều người như vậy quan tâm chính mình mệnh nát một đầu, cho dù chết cũng đáng. Hắn cười, cười rất vui vẻ, nhưng không có dám quay đầu, hắn thật đúng là sợ chính mình vừa xung động, liền khóc đâu, nói như vậy nhiều mất mặt đã khi hắn bay vào trong ngọn lửa một khắc này, vô số người tâm đều nắm chặt, dù sao Lý Nhị Cẩu thành công hay không, liên quan đến toàn bộ Ngư Thành tính mạng của tất cả mọi người. Còn có một số người, càng thêm quan tâm Lý Nhị Cẩu có thể hay không còn sống trở về. Diệp Huyền Huyền trong lòng cầu khẩn, "Nhị Cẩu ca, ngươi nhất định phải trở về a." Bạch Tố song quyền nắm chặt, trong mắt đều là vẻ lo âu, bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ đối với sư phụ quan tâm, Lý Nhị Cẩu có lẽ là cái thứ hai nàng quan tâm người. Đại Bạch Tượng trong miệng nói lầm bầm, "Lý Nhị Cẩu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng." Trong lòng mọi người đều có đăm chiêu, đều tại vì Lý Nhị Cẩu yên lặng cầu nguyện. Trong ngọn lửa, Lý Nhị Cẩu tế ra vòng bảo hộ, đem chính mình bao vây lại, dù vậy, cái kia ngập trời sóng nhiệt cũng làm cho hắn có loại thở không nổi cảm giác. Trong lòng của hắn kinh hãi, cũng không biết cái này Bạch Liên Nghiệp Hỏa đến cùng là cái gì lửa, bất quá nghe cái tên này ngược lại là rất có bức cách. Giờ phút này hắn đã xâm nhập trong ngọn lửa, càng đi bên trong đi, cảm giác nhiệt độ càng cao. Đi trong chốc lát, hắn phát hiện trên đất bùn đất vậy mà đều bị lửa cực nóng diễm nướng tan đi, biến thành có chút chất lỏng sệt, trong lòng của hắn hãi nhiên không thôi, chỉ cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đứng ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy phương xa, trong ngọn lửa kia trung tâm, cái kia chói mắt ánh lửa lập lòe không thôi. Giờ phút này, hắn cách ánh lửa kia còn có trọn vẹn trăm trượng có hơn, thay vào đó cái thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình vòng bảo hộ cũng bắt đầu bị lửa cực nóng diễm đốt ra vết rách, có thể thấy được ngọn lửa này chỗ kinh khủng. Hắn vội vàng vận chuyển chiều tịch quyết, muốn dùng cái này đến giảm xuống nhiệt độ trung quanh, thế nhưng là khi hắn vận chuyển công này đằng sau, lúc này mới thật đáng buồn phát hiện, trong không khí ngay cả một chút thủy nguyên tố đều không thể tụ tập mà đến. Suy nghĩ cả đường này, trên tay mới xuất hiện một cái tiểu thủy cầu thôi. Trong lòng của hắn sợ hãi, không lạ Mã Đại Nguyên gia hỏa kia sẽ nói ra câu nói kia, cứ tiếp như thế, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ a nghĩ đến, không đợi hắn tới gần hỏa diễm nhất định tình trạng, liền phải bị ngọn lửa kia luyện thành cho bụi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trong lòng của hắn không ngừng tự hỏi. Hắn tế ra mai rùa mặc dù cứng rắn, thế nhưng là rất nhanh liền bị cái kia nghiệp hỏa nướng màu đỏ bừng một mảnh, cứ tiếp như thế, không được bao lâu, mai rùa này liền phế đi. Lý Nhị Cẩu vội vàng đem mai rùa thu lại. Lại nhìn khoảng cách ngọn lửa kia càng ngày càng gần, bây giờ hắn lại đi hơn 10 trượng, lại có không đến 60-70 trượng khoảng cách, chính là đoàn kia liệt hỏa. Chỉ bất quá, hiện tại mỗi tiến lên trước một bước đều phi thường khó khăn, càng phát ra cực nóng. Dựa theo quận úy nói tới, chỉ có khoảng cách cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa trong vòng 3 trượng mở ra bảo hạc, mới có thể để bên trong Hàn Châu phát huy ra tác dụng lớn nhất. Không có cách nào, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, lửa cực nóng diễm đã để hắn vòng bảo hộ biến thành đỏ bừng một mảnh, trên vòng bảo hộ mặt đều phát ra két 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 thanh âm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bình thường. Mặt của hắn tức thì bị nướng màu đỏ bừng, lông mày cùng tóc đều tản mát ra mùi khét. Hắn chỉ có thể không ngừng vận chuyển linh khí, điên cuồng bổ sung vòng bảo hộ, nếu như vòng bảo hộ phá toái, như vậy hắn thật chết không có chỗ chôn a. 60 trượng, 50 trượng, phía trước hỏa diễm vậy mà không phải màu đỏ, mà là biến thành màu trắng, nhiệt lượng càng là mạnh gấp bội, Lý Nhị Cẩu cảm giác thật sự có chút không kiên trì nổi. Trên thân mồ hôi không ngừng toát ra, hắn cảm giác chính mình thật giống như bị ném vào trong đống lửa thịt nướng. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác chính mình cũng ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. Hắn cắn răng, bộ da toàn thân bắt đầu bị nướng đỏ lên, nóng lên. Tới gần, càng gần, 30 trượng, chỉ có 30 trượng mà thôi, cực nóng để hắn cảm giác linh hồn của mình đều tại bị nướng đứng lên, trước mắt hắn ánh mắt cũng bắt đầu biến mơ hồ. Bạch Liên Nghiệp Hỏa, khủng bố như vậy a, không muốn lúc này, giữa không trung hỏa diễm, vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành từng đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như liên hoa một dạng hình dạng, những hoa sen này hỏa diễm càng thêm cực nóng, bọn chúng như có linh tính một dạng, đối với Lý Nhị Cẩu bay tới. Lý Nhị Cẩu cuốn quýt đối với những hoa sen kia bay múa, muốn đem bọn chúng đánh tan, thế nhưng là liên hoa lại rung rinh, càng ngày càng nhiều, không đến bao lâu, Lý Nhị Cẩu liền bị mười mấy đóa liên hoa bao vây lại. Bọn chúng liên thành một vòng, đối với Lý Nhị Cẩu phóng xuất ra vô tận nhiệt lượng. Nóng, nóng quá, Lý Nhị Cẩu cảm giác mình không cần liền bị nung chín. Chờ chết sao, cái này dĩ nhiên không phải tính cách của hắn. Hắn đột nhiên trừng to mắt, trong miệng nói lầm bầm, mẹ nó, ta Lý Nhị Cẩu mạng chó cường đại, các ngươi muốn giết chết ta, nằm mơ, ta sẽ không khuất phục. Hắn cắn chặt răng, thế nhưng là thế gian sự tình sẽ không bởi vì ý chí của ngươi mà thay đổi, nhất định phải bày ra hành động mới được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Lộc cho mình chân lộc chi ấn, Tiểu Lộc nói qua, chỉ cần mở ra ấn này, chính mình liền có thể thời gian chiến tranh thu hoạch được lực lượng cường đại. Mặc dù thời gian rất ngắn, đến cái này nghiệp hỏa trước người hay là không khó, chính là đại giới này có phải hay không có chút quá lớn, cái này chân lộc chi ấn vô cùng chân quý, tiểu lộc cũng đã có nói, không đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Hắn có chút do dự, đông nhiên nghĩ đến một việc, chính mình có thể hay không nếm thử triệu hoán minh giới lực lượng. Đúng vậy à, minh giới âm lãnh không gì sánh được, chính là dị giới không gian, một khi triệu hoán đi ra, có lẽ có thể chống cự cái này cực nóng lực lượng đâu. Phải biết, tự mình tu luyện tăng kinh, một phương diện có thể tu bổ đạo của chính mình thay, một mặt khác, tăng kinh cũng không phải công pháp phổ thông, tu luyện tới mức nhất định là có thể câu thông minh giới giáng lâm. Chính mình những ngày qua tu luyện đến nay, tăng kinh bị hắn tu luyện càng phát ra cao thâm, tăng kinh tổng cộng chia làm 9 tầng, mình đã tu luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể triệu hoán minh giới một chút lực lượng, mặc dù không phải rất nhiều, lại hẳn là có thể. Sở dĩ nói như vậy, lại là hắn một mực không có từng làm như thế, hắn tu luyện táng kinh mục đích là vì tu bổ đạo của chính mình thay, triệu hoán minh giới, loại chuyện này có chút cùng tà đạo tương tự không nói, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Làm sao giờ phút này tình huống khẩn cấp, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thử một lần nhìn xem. Nếu như thực sự không được, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể mở ra chân lộc chi ấn. Nhất niệm như vậy, hắn hết sức chăm chú bắt đầu vận chuyển táng kinh. Táng kinh có thể câu thông u minh, cũng có thể triệu hoán minh giới giáng lâm, đương nhiên, bằng vào lý nhị cầu tu vi hiện tại, liền xem như triệu hoán minh giới, cũng chỉ có thể triệu hoán minh giới một góc. Không nên nghĩ nhiều, một góc này cũng chỉ là một chút xíu ý tứ. Theo hắn đem tăng kinh vận chuyển tới cực hạn, trong miệng chú ngữ không ngừng, trên tay pháp quyết nhanh chóng biến hóa, bất quá một lát, hắn cảm giác không gian bắt đầu biến hóa, một cái cường đại u minh chi lực giáng lâm mà đến. Chương 344, pháp tướng chi công, Hàn Châu xuất thế. Chương 344, pháp tướng chi công, Hàn Châu xuất thế. Cùng lúc đó, ánh lửa bên ngoài, vô số người cảm giác giữa thiên địa giống như bỗng nhiên tối sầm lại, như có cái gì quỷ dị đồ vật giáng lâm thế gian một dạng. Thay vào đó loại cảm giác bất quá trong lúc thoáng qua, không đợi mọi người tốt tốt trải nghiệm, liền biến mất không thấy bóng dáng. Rất nhiều người đều tưởng rằng cái gì ảo giác. Quân thủ, quân úy, quân thượng, Lý Thiên Hải, Bạch Tố, Mạnh Tiểu Ngư còn có một số kim đan kỳ tu giả, đều kinh nghi nhìn về phía cái kia trong liệt hỏa, bởi vì bọn hắn tu vi càng cao thâm hơn, đối với rất nhiều thứ càng thêm mẫn cảm. Lực lượng bị dị kia, một lần vô cùng rõ ràng, mặc dù nó rất ngắn, thế nhưng là mấy người lại không cho rằng đó là ảo giác, bởi vì thật sự là quá mức chân thật. Mã Đại Nguyên trong mắt mang theo một tia nghi ngờ nhìn về phía cái kia trong liệt hỏa, phải biết cái này trong liệt hỏa mặt có thể chỉ có Lý Nhị Cầu một người, nếu quả như thật có việc, cũng là hắn làm ra. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này dùng cái gì khó lường bí thuật? Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng càng đối với Lý Nhị Cầu nhìn không thấu, bất quá cuối cùng hắn vẫn là thật sâu thở ra một hơi đến, không khỏi nghĩ đến, muốn phân biệt Lý Nhị Cầu tu vi rất đơn giản, liền nhìn hắn có thể hay không từ trong ngọn lửa này đi ra là có thể. Nếu như hắn có thể đi ra, liền chứng minh hắn thật là giả heo ăn thịt hổ, ngày sau chính mình hay là trốn tránh hắn một chút, nếu như không phải sao, liền không cần lo lắng, dù sao hắn sẽ trực tiếp bị cái kia đại hỏa đốt thành cho bụi không phải. Lại nhìn đám người, như có điều suy nghĩ, không biết đều đang nghĩ thứ gì. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt giáng lâm thế giới, lại là không khỏi lông mày nhảy một cái, triệu hoán minh giới thành công, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công, hắn rất mừng rỡ, chỉ bất quá cái này minh giới cũng quá nhỏ một chút đi. Một gian phòng ốc, liền một gian phòng ốc lớn nhỏ không gian, hắn cũng hoài nghi có phải hay không chính mình bị hoa mắt, minh giới cứ như vậy nhỏ sao? Bất quá hắn nghĩ lại, hẳn là tu vi của mình quá thấp, lần thứ nhất triệu hoán quan hệ đi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, để hắn ngoài ý muốn chính là, gian kia phòng ốc minh giới bắt đầu dần dần mở rộng, đảo mắt liền biến thành ba gian phòng phòng lớn nhỏ, nó vẫn còn tiếp tục biến lớn. Không bao lâu thời gian, liền biến thành phương viên to khoảng 10 trượng, Lý Nhị Cầu cười, cười rất vui vẻ. Âm u, u lãnh, để cho người ta thỉnh thoảng cũng cảm giác một cô âm trầm cảm giác khủng bố. Hắn một bước vào trong đó, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Nơi này tựa như dị vực không gian, lập tức liền mát mẻ xuống tới, không gian này mặc dù thần bí, lại làm cho hắn rất là cao hứng, nghĩ thầm rốt cục không cần chết. Chỉ là hắn tu vi yếu ớt, triệu hoán dị vực này không gian có chút hao phí pháp lực, Lý Nhị Cầu vì triệu hoán thứ này đã hao phí một nửa pháp lực, đây là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Duy trì chỗ không gian này, còn cần không ngừng đưa vào cú pháp lực mới có thể, nhìn xem chính mình cùng Bạch Liên Nghiệp Hỏa khoảng cách, hắn không do dự muốn mang theo không gian tiến lên. Thay vào đó một khắc, khi hắn đi đến không gian biên giới thời điểm, sắc mặt lập tức khổ xuống tới, hắn phát hiện, không gian này vậy mà không thể di động, hắn chỉ có thể ở trong không gian đi lại, lại mang không đi nó. Mẹ nó, nói đùa cái gì, nơi này khoảng cách cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa còn có 20 trượng khoảng cách đã. Hắn chính suy nghĩ, liền nghe không gian bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, lại là những hoa sen kia hỏa diễm, tại công kích chỗ không gian này, ta nhỏ mẹ à. Hắn nhìn thấy không gian bích lũy bắt đầu xuất hiện vết rách. Không gian này lợi hại, cũng vô pháp ngăn cản những hỏa diễm kia thiếu đốt, nghĩ đến hay là chính mình tu vi quá yếu quan hệ, nếu là đem toàn bộ minh giới chuyển đến, đừng bảo là nghiệp hỏa, cái gì lửa đều cho nó cầm xuống. Suy nghĩ nhiều vô ý, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đến cái kia nghiệp hỏa trước người, hiện tại hắn đã thủ đoạn ra hết, không có biện pháp gì. Nhìn xem vô tận hỏa diễm cuốn lên long xà huyễn ảnh, Lý Nhị Cầu đông nhiên trong mắt sáng lên, mình còn có hai dạng đồ vật à, đại gân cái đuôi cùng long xà chi biến pháp tướng. Ngọn lửa này cực nóng, đại gân ra ngoài không phải bị nướng thành thục gân không thể, biện pháp này không thể được. Pháp tướng đâu, chính mình thế nhưng là tế luyện ra thanh xà kia pháp tướng, mặc dù pháp tướng này rất yếu, cũng không phải không thể sử dụng, cũng không biết phát hiện sợ không e ngại hỏa diễm. Vô luận như thế nào, thử một chút liền biết, hắn không do dự, thần niệm khẽ động, sau lưng pháp tướng hiện hiện ra, rất nhanh phía sau hắn liền xuất hiện một đầu màu xanh xà ảnh. Thanh xà này thân thể mơ hồ, chỉ có thể ước chừng nhìn ra nó là một đầu thanh xà. Rắn này vừa ra tới, liền bám một chút bay ra dị vực không gian, tiến vào cái kia trong liệt hỏa. Để Lý Nhị Cầu sợ hãi than là, không biết thanh xà này chính là hư ảo đồ vật, có lẽ là nguyên nhân khác, nó vậy mà tại trong ngọn lửa này du tẩu vui sướng không thôi, không nhận liệt diễm kia ảnh hưởng. Lý Nhị Cầu tự nhiên cao hứng ghê gớm, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hỗn độn bảo hạp ném cho thanh xà, đang dùng vô cùng cường đại lực lượng thần thức, mang theo thanh xà tiến lên mà đi. Phải biết Lý Nhị Cầu lực lượng thần thức có thể so với Nguyên Anh kỳ, vô cùng cường đại, giờ phút này hắn toàn lực ứng phó bên dưới, còn có thể khó khăn lắm ngăn cản lửa này, chỉ bất quá mỗi tiến lên hơn một trượng, liền sẽ cảm giác thần thức nóng rực, có chút bị đau. Cũng may loại đau này, hắn còn có thể tiếp thụ được, đây cũng là hắn duy nhất may mắn sự tình đi. Trên thân bám bảo tại thanh xà trên thân, mở ra hỏa diễm rốt cục tiến vào nghiệp hỏa khu vực trung tâm. Tại trong ngọn lửa này, Lý Nhị Cầu xem như thấy được cái này nghiệp hỏa bản thể, một đóa có thể có to bằng đầu người hoa sen màu trắng, nó ngay tại chậm rãi xoay tròn. Vật này mỗi xoay tròn một chút, trung quanh hỏa diễm nhiệt độ liền sẽ cao hơn một chút, cũng sẽ ra bên ngoài khuyết tán hơn một trượng. Lý Nhị Cầu thần thức cảm ứng được, nhiệt độ của nơi này kỳ cao không gì sánh được, bạch liên dưới thân thạch đầu cùng thổ nhưỡng, vậy mà đều bị đốt thành một vũng màu nâu xanh ao nước, ở trong đó cũng không phải nước, mà là thạch đầu cùng trong thổ nhưỡng mặt kim loại bị hòa tan sau bộ dáng. Như vậy, có thể thấy được nhiệt độ này đến cùng cao biết bao nhiêu đi. Lý Nhị Cầu tự nhiên biết, đây chính là bạch liên nghiệp hỏa, hắn không do dự, thần niệm khẽ động, để thanh xà tới, thanh xà lập tức hé miệng, phun ra hỗn độn bảo hạt. Cũng may có nó che chở, bảo hạt hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là dùng thần thức của mình bao khỏa, giờ phút này bảo hạp không được bị ngọn lửa này có thể trực tiếp hòa tan a không tại nhiều mớn. Hắn đối với thanh xà khẩu bên trong hỗn độn bảo hạp niệm động chú ngữ, theo hắn cuối cùng một tiếng chú ngữ đình chỉ, liền nghe răng rắc một tiếng băng nhỏ, bảo hạp cái nắp bắn ra, bên trong một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao phủ ra, một viên to bằng trứng bồ câu, nhan sắc xanh đậm hạt châu hiện lộ mà ra. Hạt châu kia không cần Lý Nhị Cầu điều khiển, đã lơ lửng mà ra, hạt châu băng hàn không gì sánh được, vừa ra tới, không khí đều bị đông cứng răng rắc vang lên. Trung quanh hỏa diễm lập tức bị hàn khí đóng băng chôn vùi đứng lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hạt châu này đi ra, căn bản cũng không cho người ta cơ hội phản ứng, bất quá trong lúc thoáng qua, hàn khí liền trải tản ra đến. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy thần thức của mình đều bị cái này băng hàn chi lực tạm thời phong ấn, không cách nào động đậy, trong lòng của hắn hãi nhiên, nếu là chính mình bản thể tới, còn không bị thứ này trực tiếp đông lạnh nát ra, cái này quận thủ quả nhiên không có gần người, nhưng cũng là thật ác độc tâm tư, nếu như mình không cần một chiêu này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hắn nhìn thấy băng phách hàn châu trong nháy mắt hòa tan ra, càng thêm khí tức băng hàn tản ra, đối với cái kia bạch liên nghiệp hỏa nhào tới. Chương 345, bất tử bất diệt, mơ mộng hao huyền. Chương 345, bất tử bất diệt, mơ mộng hao huyền. Nghiệp hỏa mặc dù lợi hại, không có nhân loại tương trợ, vẫn là không cách nào đối kháng cái này băng hàn chi lực. Trong nháy mắt, liền bị băng hàn chi lực phong ấn, lập tức liền thấy bạch liên nghiệp hỏa bắt đầu trôn bụi ra. Làm sao? Cái này bạch liên nghiệp hỏa chính là tiên tiên sở sinh, thiên địa kỳ vật, không cách nào bị triệt để trôn bụi. Mặc dù băng phách hàn châu bị thương căn bản của nó hay là bất tử bất diệt tồn tại a. Bất quá một lát, vật này chỉ còn sót bất quá to bằng móng tay hỏa chủng, đau khổ kiên trì. Mặc dù hỏa chủng này không lớn một chút, lại là bạch liên nghiệp hỏa tinh hoa chỗ, đồng dạng cực nóng không gì sánh được. Nhìn thấy vật này, Lý Nhị Cầu tự nhiên lòng sinh tham lam, dù sao đây chính là bạch liên nghiệp hỏa, thiên địa kỳ chân, bất tử bất diệt tồn tại, trừ phi ngươi là lục căn thanh tịnh không tham không giận hòa thượng, bằng không không có mấy người có thể ngăn cản loại bảo vật này dụ hoặc đi. Lời tuy như vậy, có thể vật này cực nóng không gì sánh được, Lý Nhị Cầu muốn thu phục nó, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền, khỏi cần phải nói, cho dù là hiện tại cái này bạch liên nghiệp hỏa bộ dáng, Lý Nhị Cầu bản thể tới gần nó hơn một trượng chi địa, sợ rằng cũng phải bị nướng thành than tuổi giống như tồn tại a, cho nên hắn không dám. Cái này bạch liên nghiệp hỏa quang mang một yếu, cực nóng lực lượng liền sẽ tiêu tán, không cần trong chốc lát, tất cả mọi người sẽ tới. Đến lúc đó, loại bảo vật này cũng không phải là Lý Nhị Cầu có thể có được. Trong óc hắn nhanh chóng suy nghĩ một phen, cuối cùng hắn nhìn về hướng thanh xà pháp tướng, vật này không sợ thủy hỏa, cũng không biết có thể hay không nuốt cái kia bạch liên nghiệp hỏa. Dù sao cũng không có cái gì tổn thất, không bằng thăm dò thử một lần. Lý Nhị Cầu cơ hồ không có cái gì suy tính thời gian, còn không phải thời gian quá mức cấp bách. Hắn thần niệm khẽ động, thanh xà lập tức hé miệng, đối với cái kia bạch liên nghiệp hỏa liền nuốt đi qua. Giang giác, thanh xà liền đem to bằng móng tay nghiệp hỏa nuốt vào trong bụng. Lý Nhị Cầu liền thấy thanh xà thân thể bắt đầu đỏ lên, lập tức bốc cháy lên, doa người không thôi. Lý Nhị Cầu trong lòng lo lắng, pháp tướng này sẽ không như vậy phế đi đi. Để hắn ngoại ý muốn chính là, thanh xà trên thân mặc dù bốc cháy lên hỏa diễm, nhưng vẫn là tinh thần vô cùng phấn chấn, thân thể lại còn so trước kia rõ ràng một chút. Lý Nhị Cầu đội vàng triệu hắn sẽ thanh xà đi vào bên cạnh mình. Ua, ngọn lửa này hung mãnh, lại không cách nào làm bị thương hắn. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, nếm thử để pháp tướng trở về. Giờ khắc này, pháp tướng tại ý niệm của hắn phía dưới liền biến mất đi. Như vậy đem bạch liên thánh hỏa đem tới tay, Lý Nhị Cầu tự nhiên cao hứng không thôi. Dù sao mình đại nạn không chết, còn được đến một cái khó lường đồ vật. Đặt ngươi cũng phải cao hứng không phải? Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời vây khốn vật này, muốn thu phục nó cũng không phải sự tình đơn giản. Hiện tại không có cơ hội nghiên cứu những vật này, vẫn là chờ ngày sau hay nói. Bạch liên nghiệp hỏa mặc dù biến mất, thế nhưng là cái kia năng lượng cực nóng còn muốn duy trì một hồi. Lý Nhị Cầu thu minh giới không gian, thật sự là vật này quá mức hao phí pháp lực, chính là hắn cũng không chịu được nổi a, đồng thời lực lượng thần thức của mình bị cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy, cũng chịu một chút thương, không biết muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể cầm khôi phục như ra đâu. Như vậy, sóng nhiệt ngập trời phía dưới, hắn liền muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nào nghĩ ngay lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Liên Nghiệp Hỏa vị trí chỗ, hiện lên một cỗ hào quang chói sáng, tò mò, hắn liền nhìn sang. Đó là một cái hạt châu này của quái, tựa như người trong mắt một dạng. Hắn kỳ quái là, con mắt kia một dạng đồ vật, vừa mới thế nhưng là tại Bạch Liên Nghiệp Hỏa dưới thân, nó vì cái gì không có bị đốt thành cho bụi, đồng thời còn có thể chống cự ở Hàn Châu băng hàn chi lực, không có bị đông lạnh bạo liệt, kỳ quái thay, quái thai. Hạt châu này như vậy, ít nhiều có chút nghịch thiên a, Lý Nhị Cẩu làm sao biết, đây chính là Hỏa Linh Trùng Vương, vật này lúc trước phát sinh dị biến, thành tựu Lửa Linh Trùng bên trong vương giả, thành Hỏa Linh Trùng Vương, cái này để nó thể nội hỏa trùng bất diệt. Chỉ cần niết bàn trùng sinh, lại là một cái lợi hại ghê gớm ra hỏa, đồng thời nó hấp thụ nhiều như vậy Bạch Liên Nghiệp Hỏa, vốn có thể tại tiến hóa một bước. Làm sao không muốn lại bị Lý Nhị Cẩu dùng băng phách Hàn Châu gây thương tích, bây giờ mặc dù bằng vào thể nội hỏa trùng chống cự băng hàn, thế nhưng không biết nó có thể hay không thật còn sống sót. Tò mò, Lý Nhị Cẩu thần niệm nhất định, nhô ra tay đến, vận chuyển dẫn lực thuật, trực tiếp đem vật này hút tới, vượt quá Lý Nhị Cẩu ngoài ý liệu, cái này bất quá lớn chừng quả đấm hạt châu, vậy mà chừng mấy chục cân chi trọng. Hắn có chút kinh ngạc, thật sự là nơi này quá nóng, cho nên hắn không có thời gian nghiên cứu vật này, ném tới trong túi càn khôn liền hướng bên ngoài bay đi. Bên ngoài, vô tận nghiệp hỏa to lớn hỏa thế đột nhiên liền ngưng kết xuống tới, nhiệt lượng không còn tăng lớn, tựa như hết thảy đều đình chỉ một dạng. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng đều hiểu, nhất định là Lý Nhị Cẩu thành công. Thế nhưng là Lý Nhị Cẩu qua lâu như vậy đều không có đi ra, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng cho hắn đứng lên, cho dù là hỏa diễm bắt đầu thu liễm, mọi người tâm cũng không có hoàn toàn buông lỏng. Dù sao, hỏa diễm không có hoàn toàn biến mất lời nói, ai cũng không dám cam đoan Bạch Liên Nghiệp Hỏa có phải là thật hay không chính triệt để bị chôn vùi. Bạch Tố các loại một đám huynh đệ, lại là không muốn đại hỏa bị chôn vùi sự tình, bọn hắn chỉ muốn Lý Nhị Cẩu bình an trở về. Đám người đều có đăm chiêu nhìn xem đại hỏa, cũng hơi có chút khẩn trương không thôi. Ngay tại tất cả mọi người kìm nén một hơi thời điểm, ngọn lửa rừng rực đột nhiên hướng hai bên tách ra, một người mặc rách dưới đại bộ đầu quần áo thanh niên, đầy bụi đất, trong mồm còn căng phồng một tia hỏa diễm từ trong liệt hỏa mặt đi ra. Mặc dù thân hình hắn chật vật, thế nhưng là hắn trong cặp mắt kia lại có một cố nói không nên lời vương giả trở về phong thái. Một bước, hắn như là trở về anh hùng bình thường, đi ra, theo hắn hất lên sau lưng bị cháy hỏng đỏ thâm áo choàng, vị vương giả kia khí tức tựa như trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Hoa, trở về, Nhị Cẩu ngươi tốt dạng. Cũng không biết là ai trước hét lớn một tiếng, liền thấy vô số người bật lên, ôm chặt lấy Lý Nhị Cẩu cánh tay chân, đem hắn hướng trên trời ném đi. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, nghĩ thầm các đại ca à, ta cái này bước vừa mới bắt đầu lắp đặt, các ngươi có phải hay không động thủ có chút sớm, ta còn có mấy cái tạo hình không có bày ra đến đâu. Ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu có được hay không, thương thiên à, lại địa à, ai biết loại này không có giả ra tốt ép cảm giác có bao nhiêu phiền muộn a, cũng may khoái hoạt tiếng gọi ở Mỹ, hay là để Lý Nhị Cẩu trong lòng hưởng thụ vô tận, loại này bị bạn người kính yêu cảm giác. Đúng là mẹ nó thoải mái ác quận thủ mặt đen thui, thật giống như ai thiếu hắn mấy triệu lượng bạc giống như, phiền muộn, thật phiền muộn à, giờ phút này trong lòng của hắn đã kết luận, Lý Nhị Cẩu thật là giả heo ăn thịt. Hổ, gia hỏa này tâm cơ thâm trầm không thôi, là đúng là mẹ nó có thể chịu ác không, biến thái, hắn chính là một cái đồ biến thái, dù sao người bình thường, đến lớn bao nhiêu bệnh mới có thể chơi như vậy, gia hỏa này tâm lý nhất định không bình thường, hắn không khỏi suy nghĩ, về sau nhất định phải cảnh cáo chính mình cái kia bất tranh khí như tử, hay là không nên cùng biến thái đấu, dù sao loại người này sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Chân trần không sợ mang giày, chính mình mọi người lại nghiệp, không cần thiết cùng một kẻ quê mùa chấp nhặt không phải. Lý Nhị Cẩu hưởng thụ tại mọi người kính yêu bên trong, Bạch Tố đứng ở đằng xa thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không hiểu liền là Lý Nhị Cẩu cao hứng không thôi. Hoan hô một hồi, Lý Nhị Cẩu được mọi người lay động hoa mắt bắn đầu, lúc này mới đem hắn đem thả xuống dưới, Lý Nhị Cẩu đối với loại này nhiệt tình cũng là có chút bó tay rồi. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía hắn, nhao nhao hỏi thăm, cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa có thể toàn bộ tắt mất. Chương 346, mỹ nhân ở bên cạnh, bỏ trốn mất dạng. Chương 346, mỹ nhân ở bên cạnh, bỏ trốn mất dạng. Lý Nhị Cẩu thu liễm một chút cảm xúc, lúc này mới đối mọi người tuyên bố, Bạch Liên Nghiệp Hỏa đã bị băng phách Hàn Châu hoàn toàn chôn vùi. Mọi người không cần lại lo lắng sợ hãi, đồng thời liên hoa giáo những cái kia tà đồ bọn họ, cũng đều toàn bộ bị Bạch Liên Nghiệp Hỏa tiêu chết, đám gia hỏa này họa loạn ta ngư thành, cuối cùng vẫn đạt được nên có thiên khiển, đơn giản chính là trừng phạt đúng tội. Những lời này xuống tới, lập tức để vô số ngư thành bách tính biết liên hoa giáo hạ tràng, rất nhiều tín đồ đều sau lưng đem liên hoa giáo có liên quan đồ vật tiêu hủy, cũng không tin nữa. Dù sao mạng nhỏ trọng yếu, bị cuốn vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ à, không thấy những đại lao kia đều ngỏm củ tỏi sao? Không có Bạch Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy, hỏa thế nhanh chóng hạ xuống, quận thủ, quận úy cùng quận thừa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ba người thân thể lóe lên, liền hướng cái kia trong liệt hỏa đi. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, lông mày níu lại, nghĩ thầm các ngươi bọn gia hỏa này, dập lửa thời điểm không đi, giật đồ ngược lại là rất tích cực, làm sao? Cái kia Bạch Liên Nghiệp Hỏa đã bị ta chỗ thu, muốn kiếm tiền nghi, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lửa là nửa đêm mới hoàn toàn dập tắt, thời khắc này Lý Nhị Cẩu lại là bao xuống một tòa tử lâu. Mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người ăn cơm uống rượu. Vì sao? Còn không phải đại nạn không chết tất có hậu phúc, hôm nay hắn không chỉ có không có chết, hoàn thành phó tổng bộ đầu, quả nhiên là thiếu niên thành danh, phong quang vô hạn à, thử hỏi có mấy cái như hắn dạng này không có bối cảnh tiểu tử, sẽ lấy nhỏ như vậy số tuổi thành tiểu phó tổng bộ đầu. còn có ai? Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, cho nên Lý Nhị Cầu hắn cao hứng à, hắn là có tiền, cái gì, ngươi nói điệu thấp, ha ha ha, điệu thấp không được, hôm nay hắn chính là cao hứng, chính là muốn không say không nghỉ. Lý Nhị Cầu về sau thế nhưng là phó tổng bộ đầu, khắp nơi cái này trong nha môn cũng là vô cùng lợi hại tồn tại, những cái kia đại bộ đầu, hai bộ đầu bọn họ, đều thay nhau cho hắn mời rượu, nói đùa, hiện tại không nuốt mông ngựa chờ đến khi nào. Một trận yến hội xuống tới, Lý Nhị Cầu lần thứ nhất uống mơ mơ màng màng. Dưới đêm trăng, thanh phong quét, để cho người ta toàn thân rất là dễ chịu. Yến hội qua đi, tất cả mọi người uống say mềm, nhìn xem say như chết Lý Nhị Cầu, không có uống mấy ngụm Bạch Tố thở dài một tiếng, trong mắt mang theo ghét bỏ vẫn là đem hắn dịu dắt đứng lên. Đi vào bên ngoài, Hắc Miêu nằm rạp trên mặt đất, nhìn thấy hai người đi ra, lập tức liền lắc lắc đầu, tinh thần vô cùng phấn chấn. Bạch Tố đem Lý Nhị Cầu đặt ở Hắc Miêu trên lưng, nói cho Hắc Miêu đem hắn đưa về quất tử sân sau, quay người liền muốn rời khỏi, nào nghĩ lúc này, Lý Nhị Cầu tay lại là kéo lại tay của nàng, thanh âm mơ hồ nói không muốn đi, không muốn đi. Bạch Tố sắc mặt đỏ bừng, nhìn hai bên một chút, còn tốt chung quanh không có người nhìn thấy. Nàng khẽ nhíu mày, không khỏi nói ra, liền không thể uống ít một chút sao, ngươi ra hỏa này à, nói thế nào ngươi cho phải đây. Lý Nhị Cầu không buông tay, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình cũng nhảy lên Hắc Miêu trên thân, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ai, thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Hắc Miêu đứng dậy, liền trở đi hai người, hướng Quất Tử Sơn đi đến, ra khỏi thành, phía ngoài yêu thú đã rất rất ít, liền xem như có lời nói, cũng sẽ bị Hắc Miêu trên người tán phát ra yêu khí chấn nhiếp, không dám tới gần. Bị phong nhi thổi, Lý Nhị Cầu mơ màng đầu hơi có chút tỉnh táo lại, giờ phút này hắn vừa mở mắt nhìn, chung quanh tối sầm, cũng may trong bầu trời còn có một tia ánh trăng tán lạc xuống. Hắn liền thấy bên người Bạch Tố. Thời khắc này Bạch Tố không biết đang suy nghĩ gì, nhìn về phía trước, không có một tia thanh âm, dưới ánh trăng, trong cơn mông lung, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy cái này Bạch Tố tựa như trong bức tranh tiên nữ bình thường, xinh đẹp phi thường. Dù sao cũng là huyết khí phương cương tiểu hòa tử a, tuyệt vời như vậy hình ảnh, để hắn không hiểu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình tựa như tại bên trong giấc mộng, chẳng hiểu ra sao, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ đối với lấy Bạch Tố mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Ba trong trầm tư Bạch Tố, chỉ cảm thấy trên mặt ướt át, liền thấy Lý Nhị Cầu dán thật chặt tại trước mắt của mình, nàng trừng to mắt, trong nháy mắt mắt trợn tròn, có chút choáng váng. Tinh tế tỉ mỉ, mềm mại, đặc thù hương thơm hương vị. Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên chủ động thân nữ hải tử khuôn mặt, hắn giờ phút này như tùy đám mây giống như, đối với Bạch Tố ngây ngô cười cười. Sau đó hắn liền nghe đến Bạch Tố thanh âm tức giận nói, dâm tặc. Hai chữ này lập tức để Lý Nhị Cầu thanh tỉnh không ít, hắn nhìn trước mắt Bạch Tố, trợn mắt nhìn, cẩn thận hồi tưởng một chút, thế mới biết mình làm chuyện lớn hơn gì. Thương thiên à, Lý Nhị Cầu cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ say rượu mất lý trí, hôn Bạch Tố khuôn mặt, nói đùa, cái này nếu là bình thường cho hắn mười. Không không không, cái lá gan cũng không dám. A, giờ phút này hắn cảm nhận được Bạch Tố trên thân sát khí càng ngày càng mạnh, nuốt một hớp nước miếng, sau đó thân thể lóe lên, liền điên cuồng hướng phương xa bay đi. Giữa không trung, hắn đối với Bạch Tố thần thức truyền âm nói, ta không phải cố ý à, chờ ta có thời gian cho ngươi thêm xin lỗi, ta mới nhớ tới, trong nhà gà còn không có cho ăn đâu, ta đi trước một bước à. Giờ khắc này Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy mạng chó quan trọng, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền biến mất ở trong trời đêm, cũng không biết đi nơi nào. Lúc này, đến phiên Bạch Tố mắt trợn tròn, nàng vừa mới xác thực rất tức giận, dù sao bị người hôn một cái, ai không hoảng lên sao được, bất quá nàng lại nghĩ tới, cái này Lý Nhị Cầu uống nhiều quá, say rượu mất lý trí, cũng liền không trách hắn. Ai muốn ra hỏa này, liền trực tiếp chạy trốn. Nàng hư lạnh một tiếng nói, "Su Cầu, hôn người ta liền muốn vừa chạy chi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu?" Giờ phút này nàng hồi ức vừa mới cái kia một hôn, không hiểu cảm giác có chút ngượng ngùng, dù sao từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên bị người ta thân, nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên phát nhiệt, đỏ như cái quả táo bình thường. Như vậy, nàng càng hận hơn Lý Nhị Cầu cái người xấu xa này. Lý Nhị Cầu một đường phi nước đại, bị gió lạnh thổi, ra một thân mồ hôi, ngược lại để hắn triệt để tỉnh táo lại, hắn hung hăng quạt chính mình một cái tát, nghĩ thầm chính mình đây là thế nào, tùy tiện hôn người ta nữ hài tử, đơn giản chính là sai lầm a, bất quá nói đi thì nói lại, mặt của nàng thơm quá a. Lý Nhị Cầu không có trở về Quất Tử Sơn, mà là đi thẳng tới Hoàng Phong Cốc. Đi vào Hoàng Phong Cốc, Thụ Yêu lập tức liền phong cốc cậu, Vũ Quỷ cũng đi ra cung nên Lý Nhị Cầu, mang theo quỷ binh đem Lý Nhị Cầu trùng quanh bắt đầu phong tỏa, kiên quyết không để cho một cái vật sống quấy rầy đến Lý Nhị Cầu tu hành. Nên nói không nói, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy cái này Vũ Quỷ thật sự không tệ, ngày sau có tài nguyên lời nói, tất nhiên muốn đem mấy tên này hảo hảo bồi dưỡng một chút. Hắn đi vào chỗ tu luyện, suy tư một lát, thần niệm khẽ động. Liền thấy hắn vận chuyển Thần Long Càn Nguyên Đạo, pháp tướng hiện hiện mà ra, thanh xà xoay quanh tại quanh người hắn, giờ phút này thanh xà trên thân ánh lửa lập loè bạch liên nghiệp hỏa vẫn là vô cùng hung mãnh. Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, cái này bạch liên nghiệp hỏa không thể coi thường, chính mình tu vi có hạn, chỉ sợ không tốt thu phục vật này a, hắn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể thu phục vật này cho mình sử dụng đâu. Suy nghĩ một lát, ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ, cũng không biết có thể thực hiện hay không. Chương 347, tế luyện chân hỏa, thượng giả vi vương. Chương 347, tế luyện chân hỏa, thượng giả vi vương. Lý Nhị Cầu suy nghĩ, chính mình có thể hay không vẫn là dùng U Minh luyện cân biện pháp luyện hóa vật này đâu. Ý nghĩ này rất lớn mật, bất quá cũng là hắn duy nhất có được mạnh nhất một loại thủ đoạn. Vô luận như thế nào, thí nghiệm một chút luôn luôn có thể đi. Lửa này lợi hại, Lý Nhị Cầu dự định trực tiếp triệu hoán Minh giới giáng lâm, tại cái kia dị vực trong không gian luyện hóa vật này, như thế, cái kia bạch liên nghiệp hỏa liền sẽ không với bên ngoài sinh ra ảnh hưởng. Bằng không mà nói, lửa này vừa xuất hiện, toàn bộ Hoàng Phong Cốc đều muốn bị cho một mùi lửa không thể. Hắn vận chuyển tăng kinh, một cỗ không gian quỷ dị lực lượng giáng lâm tại quanh người hắn, trực tiếp đem hắn che đậy nhập trong đó. Lần này, hắn triệt để cảm nhận được minh giới lực lượng. Đó là một loại không nói ra được u hàn chi lực, có lẽ là tu luyện tăng kinh nguyên nhân. Hắn cảm giác loại khí tức này quét ở trên người không chỉ có không khó chịu, còn có một loại phi thường cảm giác thoải mái. Bây giờ hắn tăng kinh tu luyện đến tầng thứ hai, nếu như tu luyện tới tầng thứ ba thời điểm, liền có thể triệu hoán minh giới quỷ vật đi ra chiến đấu. Lúc kia, nếu là xem ai không vừa mắt, liền trực tiếp đem hắn kéo vào trong u minh, đang triệu hoán ra vô thượng quỷ vật, nhìn ngươi có phục hay không. Nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn không khỏi bụng cho vui. Đương nhiên, cái này táng kinh không thể coi thường, tu luyện kỳ khó, muốn tấn thăng một tầng vẫn là vô cùng không dễ dàng. Bỏ đi huyễn tưởng, hắn thần niệm khẽ động, thanh xà đột nhiên hé miệng, đem bạch liên nghiệp hỏa phun ra. Thời khắc này bạch liên nghiệp hỏa suy yếu không gì sánh được, bản thể chỉ có lớn chừng ngón cái, dù vậy cũng không thể khinh thường. Dù sao đây chính là nghiệp hỏa a, thiên địa chí bảo tồn tại. Vật này vừa xuất hiện, lửa cực nóng diễm trong nháy mắt huyết tán ra đến. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn đạo vô tận u minh chi lực đối với ngọn lửa kia liền áp chế mà đi. Lập tức hắn vận chuyển u minh luyện cân phương pháp, đối với bạch liên nghiệp hỏa bắt đầu luyện hóa. Bạch liên nghiệp hỏa mặc dù hung mãnh, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà, nó vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn bị vô tận u minh chi lực bao phủ. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng mừng rỡ, không muốn tại cái này mình giới bên trong, tế luyện tốc độ cùng bên ngoài không thể so sánh nổi. Giờ phút này, hắn xuất ra một viên linh tinh, lần này hắn cũng coi là không thèm đếm xỉa, một bên hấp thu linh lực, một bên luyện hóa bạch liên nghiệp hỏa, quả nhiên là liều mạng a. Ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian, Lý Nhị Cầu hao phí trọn vẹn 5 mai linh tinh a, nhưng làm tâm hắn đau đủ giả sặc. Phải biết một viên linh tinh giá trị liền có thể so với 100 viên đạo tàng kim tiền, cái này 5 mai liền 500 mai, dù ai đều được đau lòng không phải. Số tiền này xuất ra đi, có thể đủ tiêu giao khoái hoặc cả đời. Hắn nhìn thấy bàn tay phía trên lơ lửng bạch liên nghiệp hỏa, cái này nghiệp hỏa mặc dù chỉ còn lại có to bằng trứng bồ câu, thế nhưng là uy lực của nó nhưng không để khinh thường. Phổ thông trúc cơ kỳ tu giả nhiễm lửa này, lập tức liền sẽ bị đốt hôi phi yên diệt đâu. Vật này chỉ cần hảo hảo thay nén, về sau tất nhiên là một đại sát khí. Ai nhìn xem vật này xoay chầm chầm ra, trắng tinh không tì vết, tựa như một đóa hoa sen màu trắng giống như. Lý Nhị Cầu khoe miệng khẽ nhếch, lại cảm thấy 5 mai linh tinh đằng giá. Hắn chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi càn khôn xuất ra cái kia chết đi hỏa linh vương trùng. Bạch liên nghiệp hỏa vừa thấy được vật này, lập tức thật hưng phấn run rẩy lên. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, liền đem cái này linh vương trùng thi thể ném tới bạch liên nghiệp hỏa bên người. Bạch liên nghiệp hỏa lập tức đối với trùng vương nào tới. Có thể thấy được trùng vương cái kia cứng rắn sắc ngoài phi thường kiên đốt, bạch liên nghiệp hỏa vậy mà không cách nào đốt xuyên nó. Lý Nhị Cầu thấy vậy, trực tiếp đem trùng vương hút vào trong lòng bàn tay. Hắn nhìn một chút, không có cảm giác thứ này có cái gì chỗ kỳ lạ. Duy nhất địa phương kỳ quái chính là thứ này giống như một cái tròng mắt to lớn. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên dùng sức, thứ này tại cứng rắn cũng không có kim thiết cứng rắn, sở dĩ bạch liên nghiệp hỏa không cách nào hòa tan nó, đều là bởi vì nó kháng hỏa lợi hại. Tại lực lượng của hắn phía dưới, hết thảy đều là bụi mịn. Giang giác một thanh âm vang lên, hỏa linh vương trùng cứng rắn sắc ngoài liền bị bóp nát rơi, bên trong lập tức lơ lửng ra một viên lớn chừng ngón cái, nhan sắc huyết hồng hạt châu. Đây chính là hỏa linh vương trùng hỏa trùng, đợi cho nó ra đời thời điểm, liền sẽ trực tiếp biến thành hỏa linh vương trùng, có lẽ còn có cơ hội thành tiểu hỏa linh hoàng trùng. Lý Nhị Cầu làm sao biết những vật này, trực tiếp đem vật này ném cho bạch liên nghiệp hỏa. Bạch liên nghiệp hỏa lập tức liền đem hỏa trùng này nuốt xuống tới, bất quá trong nháy mắt, thân thể của nó lúc sáng lúc tối, lập tức quang mang đại tác, chói mắt không gì sánh được, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Lý Nhị Cầu trong lòng hãi nhiên, không biết chuyện gì xảy ra, đợi quang mang chôn bụi đằng sau, Lý Nhị Cầu nhìn thấy lúc đầu chỉ có to bằng trứng bồ câu bạch liên nghiệp hỏa, kích cỡ vậy mà biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hắn trừng to mắt không thể tin được, biến hóa này cũng quá lớn đi, vừa mới vật kia đến cùng là cái gì, làm sao lợi hại như vậy? Lý Nhị Cầu làm sao biết vật kia chính là hỏa linh trùng vương a, một cái khả năng lại một lần nữa tấn thăng đến hỏa linh trùng vương tồn tại, làm sao hắn lại đem vật chân quý như vậy trực tiếp trở thành bạch liên nghiệp hỏa chất dinh dưỡng? Nếu như bị liên hoa giáo các trưởng lão biết, không biết có thể hay không bị hắn tức giận thổ huyết ba lít, mang to hắn bại ra tử a lửa linh trùng hoàng, đây chính là có thể trực tiếp hấp dẫn càng thêm vô thượng chân hỏa tồn tại đâu. Người không biết không tội, Lý Nhị Cầu làm sao biết những này đạo đạo, dù sao hắn chỉ là một cái hoang dại tu giả, kiến thức quá ít, không nhận ra càng thêm không kỳ quái. Hắn nhìn xem bạch liên nghiệp hỏa như vậy, nhưng trong lòng có chút hối hận, nghĩ đến vừa mới cái kia hỏa trùng một dạng đồ vật, hẳn là một cái đồ tốt, làm sao đều sử dụng. Dùng sao, liền dùng, hắn tự nhiên cũng không có quá mức đáng tiếc, càng thêm sẽ không hối hận. Chỉ là cái này bạch liên nghiệp hỏa vô cùng lợi hại, hắn nếm thử phục chế một chút, để hắn thất vọng là, gương đồng không cho hắn phục chế, hẳn là vật này quá mức lợi hại, gương đồng cũng không có biện pháp. Dù sao gương đồng cũng không phải vạn năng tồn tại, đồng thời lúc trước bạch lập thế nhưng là nói cho hắn biết, vật này hư hao nghiêm trọng, không phát huy ra gương đồng lực lượng chân chính đâu. Hắn cực kỳ chờ mong, chờ cùng bạch lộc tìm về tấm gương thứ cần thiết, ngược lại là muốn nhìn tấm gương đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thật sự là hy vọng nó đừng cho chính mình thất vọng đâu. Không tại nhiều muốn, hắn muốn đem lửa này thu nhập trong đan điền, đáng tiếc kim đan chưa thành, căn bản là không có cách thu vào đi à, hắn chỉ có thể đem cái này bạch liên nghiệp hỏa để pháp tướng cho thu. Thanh xà một ngụm đem bạch liên nghiệp hỏa nuốt vào trong miệng, lập tức tan rã mà đi. Lý Nhị Cầu lại là suy nghĩ, nếu là chính mình dùng pháp tướng này công kích người khác, thanh xà đột nhiên phun ra lửa này đánh lén, cũng không biết có thể hay không làm ít công to, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phải biết, liều mạng tranh đấu, cũng không quan tâm ngươi thủ đoạn gì cao thầm, cũng không quan tâm có phải hay không quang minh lỗi lạc, vậy cũng là cho những cái kia bọn quân tử trang bức dùng. Chính mình sao, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần thắng, xử lý đối phương, chính mình không chết, đây mới thật sự là thắng lợi. Về phần thủ đoạn, chỉ cần có thể thắng, hắc hắc, hắn chỉ là biết, thạng giả vi vương, kẻ thua làm giặc, mọi chuyện cần thiết, đều là người thắng biết. Hắn lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thật đúng là nghĩ quá nhiều, đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên vỗ trán một cái, trong lòng ta cái xoa, chỉ lo tu luyện, quên đi Bạch Tố giao cho mình nhiệm vụ. Cũng không biết Bạch Tố nhìn thấy chính mình, có thể hay không báo nổi à, nhất niệm như vậy, hắn vội vàng liền hướng Hoàng Phong Cốc bên ngoài bay đi. Chương 348, Thần Thông Kiếm Pháp, ảo diệu vô tận. Chương 348, Thần Thông Kiếm Pháp, ảo diệu vô tận. Ngũ Quỷ nhìn thấy Lý Nhị Cầu bóng lưng hơi nghi hoặc một chút không thôi, cũng không biết chủ nhân vì sao vội vàng không thôi, tựa như giống như lửa thiêu mông sốt ruột, bao nhiêu thời gian đến nay, vẫn là hắn lần thứ nhất cái dạng này đâu. Vài quỷ nghi hoặc, bất quá bọn chúng lập tức liền mừng rỡ đứng lên, bởi vì Lý Nhị Cầu triệu hoán minh giới địa phương, vậy mà còn sót lại rất nhiều minh giới khí tức. Những này minh giới khí tức đối với Ngũ Quỷ tới nói đơn giản chính là đại bổ, mấy người bọn hắn lập tức liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Lúc này thời khắc, Vân Chi Tiên Cung, Không Lao Sơn đỉnh phong chỗ, một cái tràn ngập vô tận linh khí trong động phủ, một cái thiếu nữ áo đỏ trong tay bấm niệm pháp quyết, trên đầu linh quang thoáng hiện, có thể thấy được nàng quanh người bày không xuống mấy trăm đạo tàng kim tiền. Linh khí chung quanh quay cuồng mà đến, vờn quanh tại quanh người nàng, theo linh khí càng tụ càng nhiều, những linh khí kia ngưng tụ thành thực chất bình thường. Giờ phút này, liền thấy nữ tử bỗng nhiên hé miệng, vô số ngưng tụ thành thực chất linh khí tựa như một đầu tiểu xà bình thường, bị nữ tử hút vào trong miệng. Lập tức liền thấy trên người nữ tử kim quang lấp lóe, vô tận uy áp quyết tán ra đến. Giờ phút này nữ tử mở hai mắt ra, trong mắt có tấp hơn kim quang lấp lóe mà ra, lập tức thu hồi đáy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, cao hứng không thôi nói, thành công, không muốn sư phụ ban cho xuống bách thông đan thật sự chính là thần đan diệu dược, ta chẳng qua là lần thứ nhất trùng kích kim đan liền thành công. Nguyên lai, nàng này không phải người khác, chính là Lý Nhị Cầu tâm tâm niệm niệm chu chu, càng khiến người ta ngạc nhiên là, nàng này tư chất cùng căn cốt tuyệt hảo, lại đạt được sư phụ ban cho linh đan diệu dược, bất quá vào núi mấy năm, liền đã thành tựu thần đạo đệ tam cảnh, kim đan cảnh. Kim đan kỳ, tu giả đã bước vào tiên môn một ước, thời khắc này tu giả tu vi cô đọng không thôi, trong đan điền pháp lực do thể lỏng ngưng tụ thành trạng thái cố định, trở thành một viên màu vàng đan hoàn lơ lửng ở trong đan điền. Kim đan tu giả thể nội ngưng luyện ra kim đan, đây là pháp lực độ cao áp xúc hình thái, đem so với trước chút cơ kỳ, kim đan tu giả có được càng thêm hùng hậu, càng thêm thâm hậu pháp lực, dạng này liền có thể chèo chống bọn hắn thực chiến càng cường đại hơn pháp thuật cùng kiếm quyết. Trong chiến đấu có thể tiếp tục chuyển vận cường đại công kích cùng lực lượng phòng ngự. Kim đan tu giả cường đại không chỉ có thể hiện tại pháp lực nồng hậu dày đặc phía trên, càng là sẽ gia tăng thọ nguyên, vừa ở vào kim đan kỳ, thọ nguyên liền sẽ gia tăng đến 200 tuổi, so người bình thường sẽ sống càng lâu, cái này cũng cho rộng rãi tu giả có thể leo lên càng đỉnh cao hơn thời gian cùng cơ hội. Giờ khắc này tu giả, vô luận là cái gì tu giả, đều có thể bắt đầu tu luyện chính mình bản mệnh đồ vật, kiếm tu có thể tế luyện chính mình bản mệnh phi kiếm, phù tu có thể tu luyện chính mình bản mệnh phù bảo các loại. Bắt đầu từ nơi này, chiến đấu giữa tu giả lực cũng bắt đầu dần dần kéo dài, dù sao tu giả bình thường cùng những cái kia có được tuyệt thế chi tư tu giả trên lệch lập tức liền có thể lấy hiện hiện ra. Những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, tỉ như kiếm tu, lúc này liền có thể tu luyện ra chính mình tiên thiên kiếm thôi, bản mệnh phi kiếm, một khi có được bản mệnh phi kiếm, liền sẽ có được bản mệnh phi kiếm mang theo phi kiếm thần thông. Thần thông này kiếm pháp ảo diệu vô tận, uy lực to lớn, căn bản cũng không phải là phổ thông kiếm tu có thể đối phó. Cho nên nói, lúc này, kiếm tu cũng bắt đầu phân chia thật giả, có thể tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm kiếm tu, mới xem như chân chính kiếm tu. Không cách nào tế luyện ra bản mệnh phi kiếm kiếm tu, chỉ có thể coi là kiếm giả, hoặc là nói là ngụy kiếm tu. Đây cũng là thiên tài cùng người bình thường đường ranh giới bắt đầu, càng là sức chiến đấu bắt đầu kéo dài bắt đầu. Đương nhiên, còn có một loại khác tồn tại, vậy chính là có đại cơ duyên người, loại này kiếm tu đạt được thượng cổ tiên kiếm bình thường bảo kiếm, như vậy tế luyện trở thành chính mình ngày kêu bản mệnh tiên kiếm, dạng này kiếm tu không khỏi là có được đại cơ duyên đại phúc phân người. Trừ cái đó ra, kim đan kỳ tu giả thần thức càng thêm cường đại, kim đan sơ kỳ thần thức có thể bao trùm quanh người 500 mét phạm vi, như vậy đây cũng là kiếm tu có thể khống chế phi kiếm xa nhất khoảng cách. Thử nghĩ một chút, 500 mét có hơn lấy địch nhân thủ cấp, cũng là một kiện phi thường để cho người ta rung động sự tình đâu. Mà kim đan kỳ có thể tồn trữ pháp lực càng là trúc cơ kỳ tu giả 5 đến 10 lần. Vì sao nói như thế? Bởi vì kim đan cùng kim đan cũng có chỗ khác biệt, có người kim đan lớn, có người kim đan nhỏ, cái này cùng mỗi người tu luyện công pháp còn có đan điền cũng có rất lớn quan hệ. Cho nên nói, tu giả sức chiến đấu không chỉ là tu vi quan hệ, hắn cùng rất nhiều phương diện đều có liên quan. Kim đan kỳ còn có một cái chỗ lợi hại nhất, chính là nó bao giờ cũng đều tại tự hành vận chuyển, tự hành hấp thụ linh khí trong tiên địa đến bổ sung kim đan pháp lực. Không rõ ràng nói đến, chỉ cần đi vào kim đan kỳ, rất nhiều chỗ tốt. A Chu Chu một mặt vẻ vui mừng, nàng đi ra độc phủ, đi vào đỉnh núi, nhìn chỗ giữa sườn núi vô số mây trắng quay cuồng, trong lòng có một loại không nói ra được sảng khoái. Tùy theo, nàng đỗng nhiên nhẹ giọng nói, sư phụ cũng đã có nói, nếu như ta kim đan có thành tựu, liền có thể cho phép ta cùng những sư minh kia xuống núi, đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, đi cùng những cái kia thiên hạ tiêu tử bọn họ một hồi cao thấp, lãnh hội phong độ tuyệt thế. Trong mắt nàng loại sáng, trong lòng thật đúng là có từng tia chờ mong đâu. Ngư Thành, Lý Nhị Cầu sốt ruột bận bịu hoàng chạy trở về nha môn, tiến nha môn, liền cùng Trần Bắt Cân đi một cái đỉnh đầu đụng, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức há to mồm, chỉ vào Lý Nhị Cầu nói ngươi. Ngươi nha, chạy đi đâu, Bạch Tố đại nhân đều muốn báo nổi. Lý Nhị Cẩu không khỏi che mặt nói ta cũng không có nghĩ đến, sẽ trì hoãn thời gian lâu như vậy, nàng ở nơi nào, ta đi tìm nàng. Đúng rồi, chúng ta những huynh đệ kia đều đi nơi nào, ngươi để mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi liền xuất phát. Trần Bát Cân một mặt im lặng nói, xuất phát, các huynh đệ đã sớm xuất phát, liền chính ta lưu tại nơi này chờ ngươi đấy. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc nói, cái gì, vội vã như vậy, bọn hắn đi được bao lâu? Trần Bát Cân ai nha một tiếng nói, hôm qua bọn hắn liền đi, tính toán thời gian, hiện tại đã đến Khổ Thủy huyện, chúng ta không bằng hiện tại liền lên đường đi, hiện tại các nơi đều tại thanh lý yêu thú đâu, bất quá nghe nói Khổ Thủy huyện bên kia yêu thai không phải rất nghiêm trọng. Lý Nhị Cẩu nghe được tin tức này, lại không còn là khẩn cấp như vậy, hắn không khỏi nói ra, như vậy, chính là đại bạch tượng chính bọn hắn cũng có thể giải quyết. Chúng ta còn gấp cái gì, đúng rồi, phía trên nghị định bổ nhiệm xuống tới không có. Trần Bát Cân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cái gì nghị định bổ nhiệm. Lý Nhị Cẩu im lặng nói, ngươi không biết sao, ngày đó quận thủ không phải đáp ứng ta, vô luận ta thành công hay không, đều sẽ cho ta tấn thăng phó tổng bộ đầu sao. Trần Bát Cân vỗ chán một cái nói ngươi không nói, ta kém chút quên đi, là có chuyện như vậy, ngày đó ngươi thanh âm đặc biệt lớn, ta cũng nghe đến. Bất quá, bổ nhiệm này lại là một mực không có xuống tới a, cho nên ngươi bây giờ hay là đại bộ đầu, thật kỳ quái, quận thủ sẽ không đổi ý đi. Lý Nhị Cẩu lập tức một nhe răng nói không có khả năng đi, nhiều người nhìn như vậy, hắn ra mặt nhiều dày, ta vẫn là đi hỏi một chút Bạch Tố, ngươi ở chỗ này chờ ta, chúng ta một hồi liền xuất phát. Phanh phanh phanh. Tiến đến chương 349, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài chương 349, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Lý Nhị Cẩu mỗi một lần gặp Bạch Tố, đều thấy được nàng phi thường bận rộn. Lần này cũng không ngoại lệ, nha đầu này ngay tại túi đầu viết cái gì. Đương nhiên, nàng giống như cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, giờ phút này, trong mắt nàng quang mang càng phát ra căm tức, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy sự tình không ổn. Tâm chuyển thẳng niệm phía dưới, hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái túi nhỏ, bên trong có 10 viên đạo tàng kim tiền. Hắn đoạt trước nói, chán. Trần Bát Cân nói, ngươi gần nhất trong tay có chút gấp à, ta bên này quá nhiều tiền, không hao phí, không bằng ngươi giúp ta tiêu xài một chút. Bạch Tố ngạc nhiên, lập tức có chút nổi nóng nói ngươi coi ta là người như thế nào, muốn hối lộ ta. Lý Nhị Cẩu đội bằng nói, dĩ nhiên không phải, đây bất quá là giữa bằng hữu quà tặng sao, ta đây không phải có chuyện tìm ngươi hỗ trợ sao. Ừ, hỗ trợ, ngươi bản lãnh lớn như vậy, ta khả năng giúp đỡ giúp cái gì. Lý Nhị Cẩu lập tức tiện hề hề nói, còn không phải quận thủ đáp ứng ta làm phó tổng bộ đầu, hiện tại tại sao không có động tĩnh, ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút thôi. Bạch Tố khẽ cau mày nói, chuyện này à, mấy ngày nay phía trên đang không ngừng thảo luận chuyện của ngươi đâu, dù sao cái này ngư thành nhiều nhất có thể dung nạp 2 cái phó tổng bộ đầu, nếu là lại nhiều một cái ngươi, còn không biết an bài thế nào, đi nơi nào cho ngươi tìm thủ hạ à. Lý Nhị Cẩu lại là cười hắc hắc nói, những chuyện này, liền để bọn hắn đau đầu đi thôi, lúc trước để cho ta dập lửa thời điểm, làm sao tích cực như vậy, hiện tại sử dụng hết người, muốn phủi mông một cái mặc kệ không thể được. Bạch Tố lại nói, cho nên, mấy ngày nay bọn hắn cũng đang thảo luận chuyện này sao? Đúng rồi, kém chút để cho ngươi mang cho ta lệnh. Đừng tưởng rằng hối lộ ta liền không sao, hiện tại ngươi còn không phải phó tổng bộ đầu đâu, lúc trước nói xong ngày thứ 2 ngươi liền dẫn người xuất phát, ngươi xem một chút mấy ngày này, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng đi nơi nào. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không thể nói ra Bạch Liên Nghiệp Hỏa sự tình, chỉ có thể nói dối nói những ngày này ta ngay tại đột phá kim đăng kỳ, làm sao chi kém một chút, cũng không cách nào đột phá, cái này không dưới sự kích động, liền chậm trễ. Bất quá không có quan hệ, ta hiện tại đi trả lại gấp, lấy công chuộc tội sao. Bạch Tố nghe nói như thế, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói Lý Nhị Cẩu cái gì mới tốt, thấy được nàng không nói lời nào, Lý Nhị Cẩu vội vàng nói, Trần Bát Cân vẫn chờ ta đây, ta hiện tại liền đi Khổ Thủy huyện, chuyện của ta ngươi có thể giúp ta hảo hảo chú ý một chút, xin nhờ, ta đi trước ca. Nói, gia hỏa này cũng không cho Bạch Tố cơ hội nói chuyện, lập tức trốn mất. Bạch Tố còn có lời gì muốn nói, không làm gì được đợi nàng nói xong, Lý Nhị Cẩu đã chạy không còn hình bóng. Bạch Tố khẽ lắc đầu, nghĩ thầm gia hỏa này à, thật sự là bắt hắn không có cách nào. Lập tức nàng cầm lấy trên mặt bàn túi tiền, nhìn thoáng qua bên trong đạo tàng kim tiền. Không khỏi hí hư nói, chắc không được nhiều người như vậy đều ưa thích tu lễ, cảm giác này thật đúng là không sai. Thôi, nếu là người khác tiền, ta tự nhiên không thể nhận, bất quá sao, nếu là ngươi Lý Nhị Cẩu, ta cũng liền không khách khí, đánh thổ hào, chia ruộng đất, người người đều có trách nhiệm không phải, ai bảo ngươi có tiền như vậy đâu. Lúc này, nàng mới nhớ tới một việc, hôm nay Triệu Vô Cực tướng quân muốn dẫn lấy người rời đi, lúc đầu muốn mang theo Lý Nhị Cẩu cùng một chỗ tiến đường, như thế rất tốt, tìm không thấy hắn. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cùng Trần Bát Cân đã nhanh ngựa thêm roi, hướng Khổ Thủy huyện lao vụt mà đi, trên đường đi gặp được mấy cái yêu thú, trực tiếp liền bị Lý Nhị Cẩu nhân đạo hủy diệt. Ngư thành cửa thành, Triệu Vô Cực một thân chiến giáp, uy phong lẫm liệt, Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi theo hắn tả hữu, khoảng 2 người nhìn xem, nhưng không có nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thân ảnh, có chút thất vọng. Quân thủ, quân thừa cùng quân úy, Bạch Tố, Lý Thiên Hải đều là ở chỗ này, bây giờ Ngư thành nguy cơ giải quyết, Triệu Vô Cực cũng hẳn là rời đi. Cho nên trong thành mấy cái đại lão toàn bộ xuất mã, dù sao người ta thế nhưng là quân tướng, mọi người không thể không cấp người ta mặt mũi. Giờ phút này, Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi nhìn thấy Bạch Tố, liền đều hỏi thăm Lý Nhị Cẩu vì sao không có tới tiễn biệt. Bạch Tố chỉ có thể ăn ngay nói thật, nghe được Lý Nhị Cẩu đi Khổ Thủy huyện, hai người đều là một mặt phiền muộn chi sắc. Dù sao hai người vốn muốn cùng Lý Nhị Cẩu cáo biệt, ai biết về sau còn có hay không gặp lại thời điểm. A, Bạch Tố chỉ có thể an ủi, nhân sinh nơi nào không gặp lại, có thời gian lời nói, ta cùng Lý Nhị Cẩu liền đi biên quan nhìn các ngươi. Triệu Phong nghe chút lời này cũng là cao hứng nói, tốt, bất quá các ngươi đến lúc đó nhất định phải tới a. Triệu Linh Nhi cũng nói, đúng vậy a, các ngươi cũng không nên nuốt lời đâu. Bạch Tố bảo đảm nói, yên tâm đi, nếu có thời gian, chúng ta nhất định đi, Lý Nhị Cẩu nếu là dám không đi, ta liền nắm lấy hắn đi. Triệu Vô Cực bọn người hay là rời đi, Bạch Tố cùng mọi người vây tay từ biệt. Trên đường, Triệu Linh Nhi nhìn về phía Triệu Phong nói không biết còn có hay không cơ hội tại gặp mặt ta, chung quy là không có nhìn thấy một lần của a. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn tiên nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, có duyên phận lời nói, nhất định trả sẽ gặp lại. Khổ Thủy huyện, Lý Nhị Cẩu cùng Trần Bát Cân lúc đến nơi này, Đại Bạch Tượng đám người đã ra ngoài săn giết yêu thú. Hai người không có suy nghĩ nhiều, đi thẳng tới Khổ Thủy huyện nha môn, bây giờ Lý Nhị Cẩu thân phận khác biệt, đại bộ đầu, đây chính là cùng huyện úy cấp 1, không, hẳn là so với hắn cao hơn nửa cái cấp bậc. Huyện nha nhận được tin tức, huyện úy, huyện thừa, cùng chi huyện đều đã ở trước mắt nên đón đứng lên, chỉ bất quá, bọn hắn còn không biết muốn tới người là Lý Nhị Cẩu, từng cái dương mắt nhìn xa, cũng không biết cái này đại bộ đầu là nhân vật lợi hại kia. Cho nên khi Lý Nhị Cẩu một thân đại bộ đầu quần áo xuất hiện tại mọi người trước người thời điểm, giữ lấy vô số người kinh ngạc thanh âm. Ngoài ý muốn nhất không ai qua được huyện thừa, hắn nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trong mắt đầy mắt đều là không thể tin, ánh mắt kia tựa như ăn một con rồi giống như chán ghét không thôi. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng trong lòng thì cười trộm, nghĩ thầm huyện thừa a huyện thừa, nhìn ta không hào hào buồn nôn ngươi một chút, lúc trước ngươi là thế nào đối lại ta, ta Lý Nhị Cẩu nhất định sẽ một dạng hồi báo cho ngươi. Quên nói cho ngươi, ta Lý Nhị Cẩu cho tới bây giờ đều không phải là cái gì có tử, mối thù của ta và ngươi, ta nhưng không có quên đâu, nếu không phải ngươi, ta chỗ nào có thể bị ép vào trúc long giáo, kém chút liền chết ở nơi đó a, cho nên nói, ngươi liền chờ xem, chờ lấy ta Lý Nhị Cẩu trả thù đi, tuyệt tuyệt tuyệt. À, thanh âm này làm sao có chút ma đạo cảm giác, muốn hay không thay cái thanh âm à, tuyệt 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 ấy. Sau khi kinh ngạc, chi huyện Lưu Nhị Hà lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói ai nha nha, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, thời gian mới trôi qua bao lâu, Nhị Cẩu huynh liền bình thăng ngư thành đại bộ đầu a, lúc trước ta liền biết ngươi không phải vật trong ao, không muốn ngươi phát tích so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn rất nhiều a. Hắn vừa dứt lời, Trần Bát Cân lại nói, ha ha ha, tin tức của các ngươi có sai đâu, đại nhân nhà ta hiện tại thế nhưng là ngư thành phó tổng bộ đầu, chính là bổ nhiệm không có xuống tới mà thôi, lần này Khổ Thủy huyện chi hành sau, nên có thể lên đảm nhiệm. Trần Bát Cân tức thời xen vào một câu miệng, lập tức để chi huyện bọn người há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Chương 350, chấp niệm thành ma, Hoàng Bá Thiên lại còn sống. Chương 350, chấp niệm thành ma, Hoàng Bá Thiên lại còn sống trong đám người, vốn hẳn nên đi theo Lý Nhị Cẩu khước ca, giờ phút này nghe nói như thế, trong lòng hối tiếc không thôi, tưởng tượng đến hôm qua đến hảo nhân đạt, xỏa ca bọn người cái kia phong quang vốn là ước ao ghen tị. Bây giờ Lý Nhị Cẩu thăng lên phó tổng bộ đầu, đây không phải nước lên thì thuyền lên sao, ngày sau sự thành tựu của bọn hắn, chẳng phải là nghiền ép chính mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng hối tiếc, chỉ có chính hắn minh bạch. Hoàng Tam, trước kia Lý Nhị Cẩu người lãnh đạo trực tiếp, cũng coi là Lý Nhị Cẩu quý nhân, mấy năm xuống tới, hắn hay là bộ đầu, chỉ bất quá tóc càng trắng hơn một chút. Bây giờ hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu trưởng thành khủng bố như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, năm đó hắn cũng cảm giác cái này Lý Nhị Cẩu không tầm thường, nào dám đánh dám liều tinh thần, cái kia định nọ công phu, cái kia không biết xấu hổ bộ dáng, lúc kia, là hắn biết, tiểu tử này sau này tương lai nhất định có lượng. Bây giờ lúc này mới bao lâu, liền từ một cái tiểu bộ khoái, trở thành một cái làm cho người kính ngưỡng, mong muốn mà không thể thành tồn tại a, hắn lúc này mới bao lớn tuổi tác, không được bao lâu, kẻ này nhất định sẽ có cao hơn thành tựu. A huyện úy nhìn xem Lý Nhị Cẩu, không ngừng cảm thán, còn tốt chính mình lúc trước cùng gia hỏa này quan hệ không tệ, chỉ là ngày sau hai người vớt mông ngựa quan hệ thay đổi, trước tiên là hắn tự chụp mình mông ngựa, hiện tại thế nhưng là đến phiên chính mình định mà hắn. Đồng dạng là vớt mông ngựa, vị trí lại khác a, nhân sinh a, thật đúng là tựa như ảo mộng, biến đổi thất thường nha. Huyện thừa mặt đen còn kém chảy ra nước, trong lòng của hắn hận a, năm đó không có giết gia hỏa này, bây giờ vậy mà để hắn lại thành tựu phi phàm, nếu như tiếp tục nữa, còn đến mức nào? Hắn nhưng là nhớ kỹ vừa mới Lý Nhị Cẩu nhìn mình ánh mắt kinh bị kia bên trong, còn mang theo một tia ngoan lệ, cái kia một tia ngoan lệ để hắn không rét mà run. Cái này Lý Nhị Cẩu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nếu không cũng không thể đem bên trên lớn như vậy quan. Không được, vừa mới cái nhìn kia, nói rõ Lý Nhị Cẩu còn nhớ hận hắn. Nếu như nếu là hắn trả đũa, chính mình chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Giờ phút này, trong mắt của hắn lộ ra âm tàn, trong lòng đã quyết định một cái điên cuồng quyết định. Chi huyện há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết loại chuyện này có thể không mở ra được đùa giỡn, nếu là thật như vậy, cái này Lý Nhị Cẩu liền xem như so với chính mình cấp bậc còn lớn hơn cấp 1, thỏa thỏa đưa thân đại lao hàng ngũ. Hắn lập tức nét mặt tươi cười như hoa nói, chúc mừng à, Nhị Cẩu huynh, đây chính là ngươi không tử tế, chuyện lớn như vậy, làm sao cũng không nói trước thông báo ta một tiếng à, ta cũng tốt vì ngươi chúc mừng một phen. Lý Nhị Cẩu lập tức nói, ai, thúc thúc khách khí, ta và ngươi nhi tử Lưu Chi Ngư thế nhưng là hảo bằng hữu, ngươi như vậy xưng hô ta, chẳng phải là chết sát ta cũng. Lưu Nhị Hà lập tức hí hừ nói, đâu có, ngươi gọi ta Lưu thúc. Ta bảo ngươi cậu ca, chúng ta các luận các đích, bằng không chẳng phải là muốn loạn cấp bậc. Lý Nhị Cẩu cười ha ha, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là cảm giác cái này Lưu Nhị Hà rất vừa. Hắn nhìn xem đám người biểu lộ, trong lòng sảng khoái, nghĩ thầm thấy không, người này a liền muốn lẫn vào tốt, bên người đều là người tốt, mỗi người đều sẽ đối với ngươi vui vẻ ra mặt, cao hứng không thôi. Đáng tiếc là, Hoàng Bá Thiên một nhà chết thì chết tán thì tán, không để cho bọn hắn nhìn thấy hôm nay chính mình phong quang, luôn cảm giác nhân sinh ít một chút cái gì a, hắn không biết là, giờ này khắc này, nha môn trong góc, một cái đầy người hôi thối, diện mục bay tứ tung, tóc rối bời, toàn thân vô cùng bẩn như là tên ăn mày người bình thường mà. Hắn xuyên thấu qua rối bời tóc khe hở, nhìn về phía giờ phút này phong quang vô hạn Lý Nhị Cẩu, trong mắt đều là vô tận vẻ bán độc, muốn hỏi người này là ai, có lẽ nói ra thân phận của hắn, tất cả mọi người sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Vì sao? Bởi vì người này lại là năm đó đã chết mất Hoàng Bá Thiên, đúng, ngươi không có nghe lầm, chính là địa chủ gia đại thiếu gia đã treo cổ Hoàng Bá Thiên. Giờ phút này, nhất định có người kinh ngạc, tình huống như thế nào, đây là tình huống như thế nào, hắn không phải đã chết mất sao? Ai, có lẽ thật là thế sự vô thường, có người, chính là tai họa di ngàn năm, cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ a, thời gian trở lại mấy năm trước, lại nói Lý Nhị Cẩu tội nguyện thi đậu võ sư, Hoàng Bá Thiên không tiếp thụ được kết quả này, ngay tại thành hoàng miếu phía trước treo cổ tự sát. Thật tình không biết cái kia thành hoàng miếu bên trong cung phụng cũng không phải là pho tượng bằng đất nặng, chính là Thiên Cẩu trấn cực kỳ lâu trước kia, phi thường lợi hại một nhân vật, người này không có họ tên, người xưng huyết nục Bồ Tát. Nói đến kỳ quái, người này sau khi chết nhục thân không hủy, bởi vì người này khi còn sống rất là lợi hại, đã từng là Thiên Cẩu trấn bách tính cầu gió cầu mưa, có phần bị bách tính kính yêu. Tại sau khi hắn chết, mọi người phát hiện pháp thân hắn không hủy, liền cho hắn dựng lên một cái thành hoàng miếu, để hắn làm thành hoàng gia. Kỳ thật ai cũng không biết, cái này huyết nhục Bồ Tát luyện thành vô thượng đại pháp, huyết nhục thần công. Công này trung cực pháp tắc chính là đem chính mình luyện thành một khối bất tử bất diệt huyết nhục. Ngay tại hắn muốn thành công luyện ra một khối bất tử bất diệt huyết nhục thời điểm, cái này huyết nhục Bồ Tát cuối cùng vẫn không có chống cự ở tuế nguyện tẩy lễ, tu vi không đủ, hay là thân tử đạo tiêu. Làm sao hắn một kia chấp niệm bất diệt? Cho nên tại sau khi hắn chết, nhục thân không hủy, thần công bất diệt, tiếp tục yếu ớt vận chuyển bên dưới, không ngừng tế luyện cái kia muốn thành tựu bất tử bất diệt huyết nhục. Đáng tiếc, trung vi là một bộ tử thi, cái kia vốn là muốn trở thành bất tử bất diệt huyết nhục, bắt đầu mục nát ra, cuối cùng thành một khối mục nát huyết nhục. Cái này huyết nhục mặc dù mục nát, nhưng lại có một tia yếu ớt lực lượng tầm bổ, dần dà cái này thịt thối vậy mà lại thần kỳ sống tiếp được. Có lẽ là ý trời khó tránh, ngay tại cái kia thịt thối đã trải qua vô số năm tầm bổ sau, đã trải qua một cái đêm mưa lôi điện chi giả sau, thịt thối thật biến thành một khối bất tử bất diệt huyết đục. Đây cũng là giải quyết xong huyết đục Bồ Tát chấp nhận đi. Thịt thối đã có thành tựu, liền bắt đầu từ từ hấp thụ huyết đục Bồ Tát nhục thân, dần dà huyết đục Bồ Tát thân thể cũng chỉ còn lại có một bộ xác không, thay vào đó xác không cứng rắn gắt gao khốn trụ khối này thịt thối, nó chỉ có thể ở thể xác này bên trong trầm luân, không cách nào nhìn thấy mặt trời. Cũng chính là một ngày này, mang theo vô tận oán khí Hoàng Bá Thiên tại thành hoàng miếu phía trước treo cổ tự sát, cái kia phô thiên cái địa oán khí quần quận lấy tràn vào đến huyết nhục Bồ Tát trước người. Lúc đầu điên lặng huyết nhục đống nhiên tinh thần tỉnh táo, nó bị oán niệm này dẫn ra, rốt cục liều mạng toàn bộ lực lượng ngạnh sinh sinh từ thân thể của hắn ngũ khiếu bên trong ép ra ngoài. Vừa ra tới, suy yếu không gì sánh được, nó liền thuận oán niệm bỏ tới Hoàng Bá Thiên trên thân, sau đó lại từ hắn ngũ khiếu bên trong bỏ vào trong thân thể hắn, cuộn mình đứng lên. Ngược lại là Hoàng Bá Thiên độ một ngụm sinh khí, không để cho hắn triệt để chết mất. Như vậy, lập tức sẽ chết mất Hoàng Bá Thiên, trong mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tựa như nhiều đồ vật, lập tức hay là ngất đi. Ngày thứ hai bị người phát hiện thời điểm, hắn đầu lưỡi ruôi rất dài, khí tức yếu ớt, cái kia quét dọn thành hoàng miếu người còn tưởng rằng hắn ngỏm cụ tỏi, một mặt căm tức đem hắn ném tới trong bãi tha ma. Mà mẹ ruột của hắn, địa chủ bà cũng không tiếp thụ được hiện thực này, triệt để điên mất rồi. Trong bãi tha ma, người chết vô số, khắp nơi đều là bạch cốt trắng ngần, cái này thịt thối vốn là thuần âm. Như vậy đi vào cái này cực âm chi địa, để nó lập tức liền bắt đầu hấp thụ cái kia cực âm chi lực, khôi phục nhanh chóng đứng lên. Trong bãi tha ma, không chỉ có vô số bạch cốt, còn có rất nhiều mèo hoang cho hoang, thức ăn của bọn họ không phải người khác, chính là những người chết này huyết đục cùng xương cốt. Giờ phút này, một cái lại bị cẩu đi vào Hoàng Bá Thiên trước người, đối với thân thể của hắn hít hà, liền mở ra miệng rộng, đối với Hoàng Bá Thiên thân thể cắn xuống. Chương 351, Tàng Long Ngọa Hổ, huyết đục chi ma. Chương 351, Tàng Long Ngọa Hổ, huyết đục chi ma. Ngay tại cái kia chó hoang muốn cắn tại Hoàng Bá Thiên trên thân thời điểm, vốn hẳn nên chết mất Hoàng Bá Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này hắn nô ra tay đến, một thanh liền tóm lấy cái kia chó hoang đầu. Lập tức liền thấy hắn mở ra tanh hôi miệng, đối với cái kia chó hoang cổ cắn một cái xuống dưới. Chó hoang khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ăn cả đời thi thể, hôm nay lại bị thi thể này cho đánh lén, làm sao hết thể đã trễ rồi. Hoàng Bá Thiên miệng đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem chó hoang huyết hầu vỡ ra đến, chó hoang máu tươi dâng trào, chỉ là dãy rủa mấy lần, liền hai chân chừng một cái, triệt để ngọn cụ đòi. Sống lại Hoàng Bá Thiên hai mắt đỏ lên, vậy mà trực tiếp đem chó hoang ngay cả lông măng ra, ngay cả máu mang thịt toàn bộ ăn vào trong bụng, nếu như bị người thấy cảnh này, tất nhiên muốn bị hù gần chết đi. Thời khắc này Hoàng Bá Thiên như là khát máu quái thú bình thường, hé miệng, phát ra nụ cười dữ tợn nhìn về phía phương xa, liền nghe trong miệng hắn nhẹ nhàng nói ra, "Ta Hoàng Bá Thiên lại trở về." Hoàng Bá Thiên phát hiện chính mình không có chết, hắn hơi có chút kinh ngạc, hắn có chút nghi hoặc, ta đây là thế nào? Hắn cảm giác chính mình không chỉ có không có chết, toàn thân còn tràn đầy lực lượng. Hắn tay giơ lên, một đạo hắc quang từ trong bàn tay hắn bay ra, đối với cách đó không xa một tảng đá lớn đập nện mà đi, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi. Cái kia trường gần trượng lớn nhỏ cự thạch trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài, biến thành vô số đá vụn mạn thiên phi vũ. Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, trong mắt có mê hoặc, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, càng có vô tận điên cuồng chi sắc. Hắn ha 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 cười ha hả, thanh âm kích động nói, lại nạn không chết, tất có hậu phúc, Lý Nhị Cẩu, ngươi làm hại ta thật thê thảm à, ngươi đi chết đi. Hắn chính cao hứng ở giữa, đột nhiên cảm giác trên người có chút ngứa, tựa như trên người có thật nhiều đồ vật đang động giống như. Hắn một thanh lôi ra quần áo, có chút không dám tin tưởng trừng to mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Thân thể của mình một mảnh đen kịt, tựa như thịt tối bình thường, còn có một cỗ khó người mùi thối, nhất làm cho người vô pháp tiếp nhận chính là, cái này thịt thối phía trên không ngừng có màu trắng giỏi bọ ngọ ngoại, để cho người ta nhìn xem muốn nói. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Thanh âm hắn vô cùng kích động, đơn giản không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Tùy theo lúc này, có một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên nói, đi tìm ăn đồ vật, chỉ cần ăn nhiều một ít gì đó, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hoàng Bá Thiên không chần chờ, cũng không có bất luận cái gì lựa chọn, hắn cũng mặc kệ thanh âm kia là thật giả, vậy mà vô điều kiện tin tưởng, hắn lập tức xoay người đứng lên, đối với một cái chó hoang nào tới. Lại ăn hết một cái chó hoang, hắn một lần nữa nhìn về phía mình thân thể, thịt tối biến mất, đổi lại tươi mới huyết đủ, thế nhưng là da của mình đâu, hắn đại hống đại thiếu. Giống như điên bình thường, đối với bãi tha ma bên trong dã vật xuống tới, ăn ăn ăn. Hắn một hơi ăn xong mấy cái dã vật. Để hắn cao hứng là, thân thể của mình rốt cục khôi phục bình thường, càng làm cho hắn cao hứng là, hắn cảm giác lực lượng của mình lại lớn rất nhiều. Hắn cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, có lẽ hắn đã thành trong truyền thuyết tiên nhân. Giờ phút này, hắn rốt cục tỉnh táo lại, nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, hẳn là chính mình lúc sắp chết, trêu chọc chủ nhân của thanh âm kia, cho nên chính mình liền biến thành cái dạng này. Bất quá, không có quan hệ chí ít chính mình biến cường đại, chờ mình biến lợi hại hơn, chuyện thứ nhất phải làm, chính là đi giết Lý Nhị Cầu. Khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, chỉ cần mình biến cường đại, chỉ cần mình có thể giết chết Lý Nhị Cầu, trên thân coi như hoàn toàn hư thối thì như thế nào đâu, cái này có lẽ đã thành hắn sống tiếp chấp niệm. Những ngày tiếp theo, hắn phát hiện, mình muốn bảo trì hoàn hảo thân người, liền muốn không ngừng nuốt huyết đủ, mà tinh khí càng sung mãn huyết đủ, nó mang theo năng lượng càng thêm to lớn, cũng sẽ để tu vi của mình tăng trưởng càng nhanh. Làm sao? Mặc dù tiến bộ tu vi của hắn rất nhanh, thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, toàn bộ bãi tha ma bên trong giã vật thậm chí là tươi mới thi thể đều bị hắn gặm ăn sạch sẽ. Hắn cuối cùng đem mục tiêu nhìn chằm chằm về phía Thiên Cầu Trấn. Một ngày này, nguyệt hát phong cao, hắn lúc đầu kế hoạch đi trong trấn bắt chút vật sống đến ăn, không đợi hắn xuất phát, liền thấy chân trời có một đạo quang mang chạy như bay tới, nhìn hắn phương hướng hẳn là bãi tha ma này chỗ. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân run rẩy, không hiểu liền có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Hắn thừa dịp quang mang kia chưa đến, vội vàng tìm tới một ngôi mộ bên phía trên lô rách liền chui đi vào, lập tức hắn nín hơi ngưng khí, không để cho mình khí tức trên thân tản mát ra một tơ một hào, thật sự là bởi vì hắn trong lòng sợ hãi. Không đến bao lâu, hắn xuyên thấu qua cái hang nhỏ kia nhìn thấy một tên hòa thượng đáp xuống trên mặt đất, giờ phút này hắn liền nghe hòa thượng kia trong miệng nhẹ giọng nói, "À, làm sao biến mất? Quái thai, ta rõ ràng cảm giác nơi này có yêu nghiệt khí tức tản ra, không có khả năng phạm sai lầm đó a." Giờ phút này, hắn hai ngón khép lại, tại trên ánh mắt một vòng, liền thấy hai vệt hào quang màu vàng kim tại hắn trong hai mắt một bắn mà ra, màu vàng cổ sáng đảo qua toàn bộ bãi tha ma, cuối cùng hòa thượng không thu hoạch được gì. Hắn có chút chần chờ nói không nên như vậy, kỳ quái thật sự là kỳ quái, thôi, hay là đi trước nơi khác nhìn một cái đi. Hòa thượng vừa dứt lời, liền bay vút lên trời. Hoàng Bá Thiên giờ khắc này mới thở dài một hơi, vừa mới kim quang kia đảo qua, hắn chỉ cảm thấy vô thượng đại khủng bố bình thường, hắn cảm giác hòa thượng kia vô cùng lợi hại, có lẽ một bàn tay liền có thể giết mình. Hòa thượng mặc dù đi, thế nhưng là hắn nhưng không có dám lúc đích, chỉ cảm thấy uy năng kinh khủng kia y nguyên tồn tại. Sau một lát, ánh mắt hắn một lần nữa trừng lớn, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, hòa thượng kia vậy mà lại trở về, chỉ nghe hắn nhìn xem chung quanh tràng cảnh nói a, không có, xem ra thật là chính mình tính sai đi, chỉ bất quá cốt tà khí kia là từ đâu tới đâu. Cuối cùng hòa thượng lắc đầu, bay vút lên trời, cũng không có xuất hiện nữa. Hoàng Bá Thiên không khỏi kinh hô may mắn, nguyên lai hòa thượng kia lần thứ nhất lúc rời đi, cũng chỉ là vì dẫn xuất hắn đến, cũng may hắn không dám động đậy, nếu không, tất nhiên muốn bị hòa thượng này đánh chết không thành. Hoàng Bá Thiên trốn qua một kiếp, thế mới biết, cái này Thiên Cầu Trấn khó lường, càng là không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu Thiên Cầu Trấn, vậy mà tàng long ngoại hổ, ngay tại hòa thượng trong mắt lập lòe kim quang thời điểm, hắn rõ ràng cảm thấy mấy cố cường đại lực lượng thần niệm đối với bên này đã qua. Cái này đủ để chứng minh, trong trấn còn có mấy cái nhân vật không tầm thường. Hắn muốn định đi vào trong trấn ý nghĩ, lập tức liền bị bỏ đi mất rồi, giờ phút này hắn càng là biết, muốn hiện tại tìm Lý Nhị Cầu báo thủ, là chuyện không thể nào. Dù sao muốn báo thủ, còn cần chính mình biến đầy đủ lợi hại mới có thể, hắn có thể nhịn, trong lòng của hắn càng là biết, quân tử báo thủ 10 năm không một đạo lý, hắn đem mối thù này đi đầu đi lại, trong lòng của hắn thề, sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhất định sẽ tìm tới Lý Nhị Cầu báo thủ rửa hận. Bây giờ bài tha ma là không tiếp tục chờ được nữa, không chỉ là nơi này bị lợi hại cao nhân để mắt tới, những thứ kia cũng đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ, bây giờ liền ngay cả một con chuột đều bị hắn ăn lông đều không thừa à, hắn nhất định phải lại đi tìm kiếm một cái có thể cho hắn cung cấp huyết thực địa phương không thể. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức liền từ trong động chạy ra, hướng trong bóng tối chạy đi. Chương 352, Màn Đầu Sơn bên trên, Xích Huyết Tiềm Vương. Chương 352, Màn Đầu Sơn bên trên, Xích Huyết Tiềm Vương. Thiên Cầu Trấn bên ngoài, hướng tây hơn 50 dặm chỗ, có một ngọn núi, núi này tên là Màn Đầu Sơn. Vì sao gọi Màn Đầu Sơn? Bởi vì ngọn núi này tròn trịa, tựa như một cái bánh bao lớn một dạng. Núi này không phải rất cao, không hơn trăm trượng mà thôi, lại là chiếm diện tích to lớn. Kỳ quái nhất chính là, trên núi này thổ nhưỡng vì nhiều, lại không sinh dài cây cối, trên cả ngọn núi chỉ có một loại thực vật, đây là một loại có thể cao bằng một người, thô to như cánh tay mảnh cỏ. Loại cỏ này nhan sắc huyết hồng, bị dân bản xứ xưng là huyết mâu cỏ, đều là bởi vì cỏ này lại cao vừa cứng, tựa như sắc nhọn mâu một dạng. Loại cỏ này mặc dù rất cứng, một khi phá vỡ nó cứng rắn sắc ngoài, bên trong cành lá lại là thơm ngon không gì sánh được, rất nhiều động vật đều thích ăn nó. Bất quá khi địa nhân cũng rất ít bên trên ngọn núi này, vì sao? Bởi vì truyền thuyết, ngọn núi này kỳ thật không phải chân chính núi, mà là một tòa to lớn phần mộ, phía dưới này mai táng lấy một cái phi thường người tà ác, một cái bị nguyền rủa hơn ngàn năm người. Bất quá cụ thể là ai, lại bởi vì niên đại quá mức xa xôi mà không được biết. Kinh khủng nhất là, trên núi luôn có tiếng vó ngựa vang vọng mà lên, có người nói, đó là bởi vì trên núi này có âm binh thủ hộ, bọn hắn xua đuổi lên núi sinh linh, không để cho bọn hắn tới gần nơi này ngọn núi. Dạ Hắc phong cao, trăng lưỡi liềm mà treo ở trong bầu trời, nguyệt nha mông lung, lại đem toàn bộ Mạn Thầu Sơn chiếu rọi sáng tỏ không thôi. Nói đến kỳ quái, vừa đến cái này lúc nửa đêm, toàn bộ Mạn Thầu Sơn bên trên liền sẽ hiện lên một tầng sương mù, mơ mơ hồ hồ bên trong, vậy mà truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói gào thanh âm, để cho người ta nghe không khỏi tê cả da đầu, trong lòng run sợ. Hoàng Bá Thiên một đường phi nước đại, lảo đảo, hắn cũng không biết chạy bao xa, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu. Lập tức, hắn liền thấy trước mắt tòa này Mạn Thầu Sơn. Hắn nhìn xem đại sơn thật lâu, chỉ cảm thấy trên núi này giống như có một cỗ đặc thù đồ vật hấp dẫn lấy hắn, hắn cũng không biết đó là cái gì, có lẽ chỉ là một loại cảm giác. Giống. Một tiếng gào thét thanh âm kinh động đến hắn, hắn nhìn về phía trên núi, liền thấy một cái bóng đen từ trên núi vọt xuống tới, đó là một cái hình thể to lớn mọc lên bằng màu đen đại lão hổ. Hoàng Bá Thiên trong lòng hoảng sợ, vừa mới muốn chạy, bất quá hắn lập tức liền tỉnh táo lại, chính mình làm sao cũng coi là một cái tu giả, làm sao lại sợ bình thường dã thú. Hắn lập tức lấy dũng khí, nhìn về phía cái kia lao vụt mà đến lão hổ. Ngay tại con hổ kia muốn bổ nhào vào trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên nô ra tay đến, trong miệng hô, "Nghiệt xúc, nhìn ta hủ độc lợi hại." Nói liền thấy trong lòng bàn tay của hắn, vậy mà phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh lục đánh vào con hổ kia trên thân. Cái này chất lỏng màu xanh lục tanh hôi không gì sánh được, mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực, đụng một cái đến da hổ, lão hổ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, lão hổ da lông huyết đục, lại bị cái này chất lỏng màu xanh lục ăn mòn đứng lên. Cái kia chất lỏng màu xanh lục tựa như hỏa diễm bình thường, đem lão hổ thân thể hóa thành màu xanh lá huyết thủy bình thường. Hoàng Bá Thiên lộ ra điên cùng chi sắc, đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì, lại vung tay lên, trong lòng bàn tay vậy mà bay ra một cái lớn chừng quả đấm thịt thối. Thịt thối lăng không đem lão hổ thân thể tàn phế bao vây lại, liền thấy cái kia thịt thối không ngừng núp đích, càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, rất nhanh thịt thối phía trên liền tản mát ra một cỗ không nói ra được mùi thơm. Hoàng Bá Thiên trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, bàn tay hắn khẽ hấp, đoàn kia thịt thối liền bị hút tới trên tay của hắn, lập tức cái kia thịt thối liền như là hòa tan mở dạng, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra không gì sánh được thoải mái bộ dáng. Giờ phút này, hắn hắc 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 nở nụ cười nói quá tốt rồi, tu vi lại tiến một bước, không được bao lâu, ta liền có thể thành tựu trúc cơ, đến lúc đó, Lý Nhị Cẩu, xem ta như thế nào để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hoa hoa. Phía trước huyết mâu bên trong, truyền đến một tiếng con quắc tiếng kêu kia vang dội không thôi, Hoàng Bá Thiên trong lòng hiếu kỳ, liền hướng trước chạy tới, liền thấy huyết mâu bên trong, lại có một cái to bằng cái thất con quắc nằm nhòe một phương hồ nước nhỏ bên trong. Con quắc kia kỳ quái, toàn thân mọc đầy u cục, huyết hồng màu huyết hồng, trên thân lại có một cỗ phi thường cực nóng khí tức. Yêu thú. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy vật này, lập tức hết sức hưng phấn, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm yêu thú, cũng là bởi vì yêu thú này đeo trên người càng thêm năng lượng to lớn. Trong mắt của hắn mang theo vẻ tham lam, hướng trên núi đi đến. Mạn Thầu Sơn không cao, chính là có chút âm trầm, thế nhưng là Hoàng Bá Thiên hiện tại sẽ còn sợ sẽ sao? Đương nhiên sẽ không, trong lòng của hắn chỉ có tham lam. Hắn từng bước một hướng trên núi bò đi, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Mạn Thầu Sơn, địa thế nhẹ nhàng, không đến bao lâu hắn liền bò tới giữa sườn núi. Hoa hoa. Con quốc thanh âm một lần nữa truyền ra. Gỡ ra huyết mâu bụi cỏ, hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện nhân vân chi khí, lập tức hắn liền thấy một cái tiểu tiểu hồ nước, để hắn kinh ngạc chính là trong hồ nước kia chảy xuôi không phải nước mà là đậm đặc cực nóng không gì sánh được nham tương. Hồ nước không lớn, bất quá hơn một trượng vuông biên, tại trong nham tương kia một cái toàn thân huyết hồng con quắc gục ở chỗ này đều to hai tiếng. Xích huyết thiềm vương, thanh âm kia tại Hoàng Bá Thiên trong óc vang lên, hắn biết đó là thịt thối thanh âm. Hắn cũng không biết cái này thịt thối tại sao phải thỉnh thoảng nói cho hắn biết một chút, hắn không biết sự tình, bất quá đây đối với hắn tới nói căn bản không có quan hệ thế nào. Sau khi chết trùng sinh hắn, chỉ muốn cực điểm điên cuồng sống sót, hắn phải đổi cường đại, hắn đừng lại thụ bất luận người nào vũ đục, hắn muốn báo thù, hắn muốn đem Liễu gia người toàn bộ đều giết chết, trọng yếu nhất, hắn nhất định phải giết chết Lý Nhị Cẩu. Đều là hắn, đều là bởi vì hắn, chính mình mới lại biến thành hôm nay tình trạng này, người quê mùa kia, cái kia trước người mình hèn mọn kẻ như run rế, hắn không cho phép gia hỏa này leo đến trên người mình, hắn không thể nào tiếp thu được. A giờ phút này Hoàng Bá Thiên khuôn mặt có chút bắt đầu bặm mẹo. Hắn nhìn về phía Xích Huyết Tiềm Vương khuôn mặt càng thêm dữ tợn, sau đó liền thấy hắn đối với cái kia Xích Huyết Thiểm Vương đột nhiên xuất thủ, một đạo linh quang màu đen rời khỏi tay, đối với cái kia Thiểm Vương đánh qua. Xích Huyết Thiểm Vương chỗ nào nghĩ đến sẽ trêu chọc đến như vậy tai nạn, dù sao nó ở nơi đó thật tốt ngâm tắm nước nóng, thật đúng là con quốc trong nước ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Xích Huyết Thiểm Vương không nghĩ tới có người sẽ tập kích nó, căn bản là không né tránh kịp nữa, liền bị hắc quang kia đánh trúng, nó kêu thảm một tiếng, liền thấy Hoàng Bá Thiên từ huyết mâu phía sau bật ra. Cái này Xích Huyết Thiểm Vương là tồn tại gì? Đó là hỏa thuộc tính sinh linh, tính tình phi thường giữ dằn ra hỏa. Giờ phút này nhìn thấy Hoàng Bá Thiên đánh lên nó, hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nó hé miệng, liền đối với Hoàng Bá Thiên nhào tới. Giữa không trung con quốc lúc này mới hiện lộ chân thân, Hoàng Bá Thiên cũng không có nghĩ đến, thứ này nhìn xem đầu không lớn, toàn bộ thân thể tựa như một cái cự đại cối xay mở dạng. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, lại càng thêm hưng phấn lên, dù sao đây cần bao nhiêu huyết mục à, nhất định phải ăn đủ. Hắn không chút suy nghĩ, còn muốn lập lại chiêu cũ, đối với giữa không trung kia con quốc vung bàn tay lên, lập tức có một cỗ màu xanh lá hủ dịch liền bắn về phía con quốc. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần con quốc kia vừa dính vào vật này, hắc hắc, cho dù là ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng phải chết cho ta trong đó. Chương 353, đại nạn không chết, trong cổ mộ chương 353, đại nạn không chết, trong cổ mộ đáng tiếc Hoàng Bá Thiên không nghĩ tới, cái này Xích Huyết Thiểm Vương cũng không phải phổ thông yêu vật. Nó nhìn thấy cái kia hủ dịch đột kích, liền biết vật này lợi hại, nó hé miệng, lập tức có vô cùng hỏa diễm phun ra, hủ dịch lợi hại, lại nhất e ngại ngọn lửa này đổ vật. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, hủ dịch bị đốt chi vàng, lập tức liền biến thành tro bụi. Hoàng Bá Thiên mắt trợn tròn, không nghĩ tới ra hỏa này lợi hại như vậy, lại nhìn ngọn lửa kia không ngừng, đối với Hoàng Bá Thiên cũng đốt đi tới, trong lòng của hắn hãi nhiên, vội vàng trên mặt đất như người, lộc cộc qua một bên, tránh né đứng lên. Lại nhìn ngọn lửa kia lướt qua, huyết mâu có bị đốt hôi phiên diệt, trên mặt đất cháy đen một mảnh, sóng nhiệt đập vào mặt. Hoàng Bá Thiên trong mắt lập lòe hung quang, không nghĩ tới ra hỏa này lợi hại như vậy, nhưng hắn đương nhiên sẽ không e ngại, hắn lẻ lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc. Liền thấy hắn lập tức đối với con cóc kia liên tục đánh ra vài trường, chỉ gặp mấy đạo hắc quang, liên tiếp đối với con cóc kia đánh qua. Các mô giờ phút này rơi xuống đất, nó lại hoa hoa hai tiếng, toàn thân đột nhiên toát ra xích hồng quang mang, đối với hắc quang kia xoắn tới. Bất quá trong lúc thoáng qua, hắc quang kia liền bị hồng quang chôn bụi, các mô tức giận, nhảy lên một cái, đối với Hoàng Bá Thiên lại nào tới. Các mô nhìn như cổng kềnh thân thể, lại là so trong tưởng tượng linh xảo không thôi. Hoàng Bá Thiên không đợi né tránh, gia hỏa này liền nhào tới trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, toàn thân đau nhức kịch liệt không thôi, bối rối phía dưới, hắn hé miệng, đối với con cóc kia liền phun ra một khối thịt thối. Cái kia thịt thối vừa ra tới, liền hôi thối không thôi, đối với các mô bao khỏa đi qua, vật này ta tính, một khi chạm đến sinh linh, giống như giỏi bám trong xương. Nó đính vào các mô một cái chân trước bên trên, liền bắt đầu khuyết tán ra đến, một cỗ cường đại ăn mòn lực lượng liên tiếp mà tới, con cóc kia mặc dù da dày thịt béo, nhưng căn bản ngăn cản không nổi cái này thịt thối xâm nhập. Toàn bộ chi trước vậy mà tại thịt thối đụng vào phía dưới, chậm rãi hòa tan ra, cái kia thịt thối còn thuận nó chi trước hướng trên thân di động, các mô cũng là một cái nhân vật hung ác, nó thấy cảnh này, lập tức hé miệng, trực tiếp đem cái này chi trước cắn một cái xuống dưới. Lúc này mắt cóc bên trong có sợ hãi chi sắc, càng là tức giận không gì sánh được. Nó vung lên chi trước, đối với Hoàng Bá Thiên liền một trường vào tới, Hoàng Bá Thiên muốn phòng bị, nhưng căn bản không phải các mô đối thủ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thật giống như bị một tòa bia đá đụng vào một dạng, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Con cóc kia lập tức liền đối với hắn phun ra liệt hỏa. Hoàng Bá Thiên ở giữa không trung, chỗ nào có thể tránh thoát ngọn lửa này tập kích, lập tức liền bị ngọn lửa kia bao phủ trong đó, lửa cực nóng diễm đem hắn đốt hoa hoa kêu to, lan lộn đầy đất. Ngọn lửa kia bá đạo không gì sánh được, làm sao đều không thể dập tắt. Hắn gào thét phía dưới, trên thân bắt đầu chảy ra vô số màu xanh lá hủ dịch, cái này hủ dịch cường đại, cuối cùng hắn hao hết thể nội tất cả hủ dịch mới đem ngọn lửa kia dập tắt. Chỉ là hắn giờ phút này, toàn thân cùng mặt đều bị thiêu nát. Các mô nhảy lên lại đối hắn nhào tới, con quốc này hung mãnh không giết hắn, tất nhiên thể không bỏ qua. Hoàng Bá Thiên cũng rốt cuộc biết con quốc này chỗ lợi hại, càng là biết mình căn bản không phải đối thủ của nó, cái kia có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chạy đi. Hắn cũng không lo được đau đớn trên người, nhanh chóng chạy lên núi, giờ phút này khắp nơi đều là cao cỡ một người huyết mâu, hắn căn bản không phân rõ phương hướng, chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu chạy, trong bất chi bất giác, hắn vậy mà chạy tới đỉnh núi. Cái kia Xích Huyết Thiểm Vương là thù dai nhất, bị Hoàng Bá Thiên bị thương sao lại từ bỏ ý đồ, không giết Hoàng Bá Thiên nó là sẽ không trở về. Cho nên ra hỏa này, nghe Hoàng Bá Thiên hương vị liền đuổi theo. Trong lúc đông nhiên, trong bầu trời vô số mây đen quay cuồng mà đến, vừa mới còn sáng sủa thời tiết đảo mắt liền biến một mảnh đen kịt. Vâng! Trong bầu trời sấm sét vang dội, xem ra lập tức liền trời muốn mưa. Hoàng Bá Thiên nhìn lên trên trời mây đen, trong lòng mừng rỡ, nghĩ đến nếu là hạ mưa to, con cóc kia nhất định sẽ không lại theo đuổi chính mình. Vâng! Trong bầu trời, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu rọi tựa như mặt trời giữa trưa. Lúc này, cái kia lôi điện vậy mà đối với màn tàu sơn sừng núi đánh hạ, thật vừa đúng lúc, thiểm điện kia đánh rất địa phương, ngay tại Hoàng Bá Thiên trước người mấy trượng địa phương. Thiên uy chi lực sôi trào mãnh liệt, đem Hoàng Bá Thiên giật mình kêu lên, thử nghĩ nếu là cái kia lôi điện bổ vào trên người mình, nhất định sẽ đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt không thể. May mắn phía dưới, hắn liền thấy phía trước bị lôi điện đập tới địa phương, vậy mà lộ ra một cái có thể có gạo hứa tả hữu cái hố, hắn có chút kinh ngạc, đi vào hố sâu trước, hiếu kỳ nhìn xuống tới. Vừa nhìn, hắn không khỏi kinh ngạc, hố sâu này đen kịt không gì sánh được, vậy mà sâu không thấy đáy bình thường. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cái kia lôi điện chi lực có phải hay không quá mức hoảng sợ, làm sao lại bổ ra sâu như vậy hố, hay là cái này hố vốn là tồn tại, bất quá là bị lôi điện cho bổ đi ra đâu. Hắn chính suy nghĩ, liền nghe sau lưng lại chuyển tới quát quát thanh âm, nhìn lại, không khỏi giật mình kêu lên, lôi điện oanh minh phía dưới, quang mang chiếu rọi bên trong, cái kia Xích Huyết Cắp Mô không biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn bất quá hơn một trượng địa phương xa. Thiểm Vương trong mắt mang theo vô tận vẻ ngoan lệ, há to mồm, lại một lần nữa đối với Hoàng Bá Thiên nào tới. Cắp Mô cùng Hoàng Bá Thiên khoảng cách thật sự là quá gần một chút, Hoàng Bá Thiên chính là muốn tránh đều trốn không thoát. Bổ nhào về phía trước phía dưới, Hoàng Bá Thiên lập tức liền bị con cóc kia nhào trúng. Phía sau hắn chính là hố sâu kia, hắn bỗng chốc bị cự lực bổ nhào đằng sau, liền rơi vào trong hố sâu. Duy nhất để cho người ta thổn thức chính là, thân cóc thể to lớn, hố sâu cửa hang bất quá mét lớn nhỏ, bổ nhào về phía trước phía dưới Thiểm Vương đầu đi vào, to lớn cái mông lại cắm ở bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn lại, liền thấy một cái màu đỏ như máu cắp mô cái mông không ngừng đặt chân, cũng không biết nó còn có thể hay không đi ra. Hoàng Bá Thiên hét lớn một tiếng, không ngừng hướng trong bóng tối rơi xuống xuống, vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, hố sâu này quá sâu, hắn muốn cho rằng hố sâu này tối đa cũng chính là mấy chỗ thôi. Không muốn, hắn một mực rơi xuống, giống như phía dưới này không có cuối cùng một dạng. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là, hố sâu hai bên cũng không phải là phi thường bóng loáng bất động, mà là không ngừng có một ít thạch đầu lồi ra đến, những cái kia thạch đầu không ngừng phá ở trên người hắn, để hắn vốn là đau nhức kịch liệt không gì sánh được thân thể càng đau đớn hơn. Và anh, không biết qua bao lâu, Hoàng Bá Thiên hung hăng ném xuống đất, hắn cảm giác xương cốt của mình toàn bộ đều bể nát, đau quá, đau quá. Đau nhức kịch liệt để hắn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, trước mắt một vùng tăm tối, hắn nếm thử động một cái, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Hắn cắn răng, trong thân thể thịt thối bắt đầu khuyết tán ra đến, giờ phút này có thể nhìn thấy trong cơ thể của hắn vậy mà chui ra bốn cái như là xúc tu bạch tuộc giống như dâu thịt. Dâu thịt đem hắn thân thể chống đứng lên. Đây là nơi nào? Thanh âm hắn yếu ớt nói. Hắn đánh ra một đạo linh quang, có thể nhìn thấy chung quanh đều là chỉnh tề vách đá, nơi này giống như một đầu đường hành lang giống như. Hắn không khỏi suy nghĩ nói đây là tình huống như thế nào. Hắn lại ngẩng đầu nhìn đi lên, phía trên hang động một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Giờ phút này trong nội tâm của hắn tự nhiên hận chết con cóc kia, lại may mắn chính mình phúc đại mệnh đại, cuối cùng không có chết mất. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, hắn thần niệm khẽ động, dưới thân xúc tu mang theo hắn đi về phía trước, hắn liền tựa như một cái bốn chảo cá một dạng tiến lên. Vòng qua một đầu đường hành lang, phía trước vậy mà xuất hiện một cánh thạch đầu cửa lớn. Giờ phút này hắn hiểu được, chính mình có lẽ là tiến nhập không biết trong cổ mộ, nhìn xem phiến đại môn kia, trong lòng của hắn không hiểu có một loại khát vọng, thật giống như cái kia thạch đầu cửa lớn phía sau, có đồ vật gì đang triệu hoán lấy hắn đồng dạng, loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Chương 354, huyền âm đều trời, hấp công đại pháp. Chương 354, huyền âm đều trời, hấp công đại pháp. Thạch đầu cửa lớn phía sau là cái gì, Hoàng Bá Thiên tự nhiên không biết, nhưng hắn nhưng trong lòng có một cỗ muốn mở ra cánh cửa lớn này dục vọng, đồng thời đáy lòng của hắn loại kia kêu gọi cũng càng phát mãnh liệt. Hắn không có đang do dự, đi ra phía trước, đối với cái kia thạch đầu cửa lớn, đẩy đi lên. Để hắn ngoài ý muốn chính là, cửa lớn cũng không có trong tưởng tượng như vậy nặng nề, có lẽ nói rất nhẹ. Két két một tiếng, cửa cứ như vậy nhẹ nhõm mở ra. Ngay tại cửa bị mở ra một khắc này, một cỗ khí tức mục nát đập vào mặt, tựa như giờ khắc này, hắn mở ra không phải một cánh cửa, mà là một thời đại bình thường. Cửa mở, đầu tiên đập vào mi mắt, lại là một chỗ bạch cốt, những bạch cốt này kéo dài mà đi, lắt thành một đầu xương đường. Xúc tu dẫm tại trên bạch cốt mặt, phát ra răng rắc thanh âm, trong lòng của hắn hãi nhiên, nghĩ thầm cái này cần là giết bao nhiêu người, mới có thể có nhiều như vậy xương cốt. Nhìn bạch cốt kia bộ dáng, đều là nhân loại xương cốt đâu. Trong lúc nhất thời, hắn càng phát ra tò mò, phần mộ này chủ nhân đến cùng là bộ dáng gì? Phần mộ không phải rất lớn, bất quá mấy chục trượng vuông biên, lăng không nhìn xuống, có thể nhìn thấy tại trong phần mộ bạch cốt lại là dựa theo ngũ hành bắt quái bộ dáng xếp thành. Những bạch cốt này dày đến hơn một xích, thật không biết, nhiều như vậy bạch cốt, là dùng biện pháp gì lấy được, bất quá có thể khẳng định là, phần mộ này chủ nhân nhất định không phải cái gì hảo điệu, có lẽ còn là một vị tuyệt thế đại hung đâu, dù sao người tốt hay dùng nhiều như vậy bạch cốt chôn cùng A Hoàng Bá Thiên thích đứng một chút, không chỉ có không có quá mức sợ sệt, còn có một số hưng phấn lên. Bởi vì hắn cảm giác, trong này khí tức hắn rất ưa thích, mục nát hương vị A hắn thậm chí suy nghĩ đứng lên, nếu là tại sau khi hắn chết, cũng có thể có một chỗ như vậy ngủ say liền tốt. Có thể nhìn thấy, ở thạch thất ở giữa, có một cái cự đại quan tài là thạch đầu làm, phía trên kia hội họa lấy vô số xinh đẹp đồ án. Có biết bay đại ngư, có giã thú hung mãnh, còn có mọc lên ba cái đầu chó, mỗi một cái đều là kỳ quái tồn tại, chí ít Hoàng Bá Thiên chưa từng gặp qua trong những đồ án này mà sinh linh. Mà tại quan tài trung quanh, trung trưng bày bốn cái thanh đồng đại đỉnh, mỗi một cái đỉnh đều có chiều cao hơn một người, trên đó càng là hội họa lấy vô số thần bí đường vân, cùng tối nghĩa khó hiểu đồ án. Có lẽ là niên đại quá xa xưa, đỉnh kia bên trên không có một tia linh vận tồn tại, còn có chút cũ nát không thôi, có địa phương thậm chí đã sinh ra thật dày màu xanh đồng. Hoàng Bá Thiên không để ý đến những vật này, giờ phút này trong con mắt của hắn tràn ngập hưng phấn chi sắc, hắn tại ngờ vực vô căn cứ, trong quan tài này đến cùng sẽ có dạng gì tồn tại đâu. Hắn đi vào quan tài trước, trên thân vậy mà lại chui ra một cây huyết nhục xúc tu kia khảm vào thạch quan trong khe hở, đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem quan tài kia cái nắp nhấc lên. Hết thể giống như đều thuận lợi ngoài ý liệu, thuận lợi để Hoàng Bá Thiên có chút không dám tin tưởng. Dưới người hắn dâu thịt bắt đầu tăng thô tăng trưởng, thẳng đến thân thể của hắn vượt qua quan tài, hắn nhìn thấy thạch đầu trong quan tài lại còn có một cái đầu gỗ quan tài. Đầu gỗ này quan tài đã trải qua vô số năm thời gian, lại còn mới tinh không thôi, trên đó sơn tản ra ánh sáng chói mắt, một cỗ nhàn nhạt đầu gỗ mùi thơm tản ra, để cho người ta nghe thấy đằng sau, vậy mà chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cũng không biết quan tài này là dùng gỗ gì chế tạo, quả nhiên là thần kỳ phi thường. Trên quan tài không có bất kỳ cái gì cấm chế loại hình đồ vật, tại hắn nghĩ đến, có lẽ là thời gian quá xa xưa, bất kỳ vật gì đều đã mục nát đi. Hắn rũa ra xúc tu, đối với nắp quan tài vớt lên đi, răng rắc, để hắn ngoài ý muốn chính là, nhìn qua rất tốt nắp quan tài, lại bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới, hóa thành cho tàn. Hắn có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tại sao có thể như vậy, rõ ràng vừa mới thứ rất tốt, làm sao lại đột nhiên không có, chẳng lẽ lại, thật là thời gian quá xa xưa quan hệ sao? Hắn vung tay lên, vô số cho bụi bị tản ra mà đi, hắn lúc này mới nhìn đến, trong quan tài đổ vật, một bộ trắng bệnh màu sắc khung xương, để cho người ta kỳ quái là, khung xương này vậy mà thiếu một cái chân xương, lại còn là một cái người tàn tật. Khung xương này hai tay đặt ở thân thể hai bên, thế nhưng là hai cánh tay này thượng phân đừng cầm hai thứ. Trên một tay cầm một cái màu trắng ngọc khuê, trên một tay khác cầm chính là một cái kim loại làm hộp, hộp không lớn bất quá tay cỡ bàn tay. Trên người hắn dâu thịt đối với cái kia ngọc khuê cuốn đi, rất nhanh liền đem vật này phóng tới Hoàng Bá Thiên trước mặt. Có thể thấy được ngọc khuê bên trên viết rất nhiều chữ nhỏ, may mắn chính là những chữ này Hoàng Bá Thiên đều nhận ra, phía trên kia viết, ta chính là Huyền Âm giáo, Khai Sơn tổ sư Huyền Âm đạo nhân. Thiên địa tạo hóa, vạn vật càn khôn, nhân lực lại có lúc hết, đều là bởi vì ta tự ngộ vô thượng thần thông, thiên địa không dùng, thiên uy phía dưới, gãy mất ta một cái chân, như vậy để cho ta thành tựu một tên phế nhân. Cũng vì ta tiên đồ, tâm ta không phục, thiên địa bất công, cho nên ta thể, tất nhiên muốn cùng trời sánh vai, làm sao vận mệnh cho phép, ta mấy cái đệ tử, vậy mà vì ham thần công của ta đại pháp, không tiếp hợp lực ám toán cùng ta. Đáng tiếc bọn gia hỏa này, hay là tu vi không đủ, ta trở về từ coi chết, lại phát hiện chính mình sinh cơ lấy đoạn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, ta không cam lòng à, cho nên liền lưu lại ta chi truyền thừa đại pháp, còn có tuyệt thế bảo đan, hy vọng kẻ đến sau kế thừa y bát của ta, giúp ta báo thù rửa hận, chu sát Huyền Âm giáo những phản đồ kia. Nếu như muốn học ta chi công, tất yếu ra tay trước bên dưới vô thượng thế độc, như vậy, thần công từ lộ ra, thần đan tự hiện. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy cái này ngọc khuê phía trên văn tự, lập tức kích động ghê gớm, thần công đại pháp, tuyệt thế bảo đan, hắn thật không nghĩ tới, chính mình lại còn có thể có kỳ ngộ này. Như vậy luyện thành thần công đại pháp, chẳng phải là báo thủ có hy vọng. Thề, đừng bảo là phát một cái thề, chính là 100 cái thề cũng là không có vấn đề a. Hắn lật xem ngọc khuê mặt sau, phía trên kia liền biết lời thề từ ngữ, hắn chiếu vào đọc, ta Hoàng Bá Thiên thề với trời, một khi kế thừa Huyền Âm đạo nhân y bát, đợi thần công đại thành ngày, tất nhiên diện sát Huyền Âm giáo phản đồ, nếu như vi phạm lời thề, tất nhiên muốn ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Đại hắn lời thề phát ra, trên tay linh quang vừa hiện, đối với cái kia ngọc khuê liền đánh tới. Giờ phút này ngọc khuê quang mang chớp động, vậy mà bắt đầu hòa tan đứng lên, đạo mắt liền biến thành một đoàn chất lỏng. Hoàng Bá Thiên trong lòng không hiểu, bất quá lập tức liền hiểu được cái gì. Hắn vậy mà muốn đều không có muốn, trực tiếp hé miệng khẽ hấp, lập tức liền đem cái kia ngọc khuê hút vào trong miệng. Cái kia ngọc khuê hóa thành chất lỏng, trong nháy mắt chạy tới tứ chi bách mạch của hắn bên trong, một cô đau đớn kịch liệt lập tức mà đến. Đau nhức, một cô không có gì sánh kịp đau nhức, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua dạng này đau nhức kịch liệt, đau tận xương cốt, đau đến không muốn sống chính là loại cảm giác này đi. Nên nói không nói, cái này Hoàng Bá Thiên hiện tại cũng là ngon nhân, dưới sự đau nhức kịch liệt, hắn vậy mà mạnh cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Đau nhức đồng thời, hắn cảm giác kinh mạch của mình giống như cũng bắt đầu bị cái kia thần bí chất lỏng khuyết tán ra đến, lúc đầu chật hẹp kinh mạch, bị cái kia cố lực lượng khổng lồ không ngừng mở rộng, cái này khiến hắn đau đớn nâng cao một bước. Cũng không biết qua bao lâu, đau nhức kịch liệt từ từ biến mất. Không kịp cao hứng, hắn cũng cảm giác chính mình đột nhiên học xong một loại công pháp này tên là Huyền Âm đều trời hấp công đại pháp. Nguyên lai cái này Huyền Âm đạo nhân tu luyện công pháp cùng bình thường pháp môn khác biệt, không phải để cho người ta từ từ sẽ đến học, mà là trực tiếp vận dụng rót vào phương pháp, khiến cho ngươi nhất định có thể học được nhập môn pháp này. Mà công pháp này cũng khác biệt công pháp khác, cũng không phải gì đó thăng thiên xuống đất đại pháp, lại là có thể hấp thụ người khác tu vi cho mình sử dụng, quả nhiên là ảo diệu vô tận cũng. Hoàng Bá Thiên không khỏi tinh tế phẩm vị pháp này, càng thêm điều tra, càng là kích động không kềm chế được. Á chương 355, dưới phong ấn, tuyệt thế bảo đan. Chương 355, dưới phong ấn, tuyệt thế bảo đan. Dù sao ai có thể nghĩ tới, hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi đây, lại còn đạt được vô thượng chi pháp, há có thể không trong lòng cao hứng kích động bành trướng. Sau đó hắn lại dùng xúc tu quấn lên bạch cốt kia trên tay cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ này thật không đơn giản, bên trong có Hoàng Bá Thiên tâm tâm niệm niệm tuyệt thế đan dược, toàn bộ hộp hiện lên hình chữ nhật, có thể có bàn tay người lớn nhỏ. Cái kia ngọc khuê bên trong lưu cho hắn một tia ký ức, phía trên nói cái hộp này phương pháp phá giải. Vật này bị hạ cấm chế, nếu như không biết nó phương pháp phá giải, liền sẽ trực tiếp bạo liệt, hủy đi đồ vật bên trong, cho nên hắn một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này cầm tới hộp, trong lòng của hắn đặc biệt kích động, trong miệng đọc lên mật chú, trên tay không ngừng đánh thành rườm rà chỉ quyết, thế nhưng là khi hắn đánh ra chỉ quyết sau, lúc này mới phát hiện, hộp vậy mà không phản ứng chút nào. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, dựa theo đạo lý tới nói, vật này bị giải khai phong ấn sau, liền sẽ chính mình mở ra. Hắn suy nghĩ tới hộp, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hộp, chợt phát hiện một việc, chính là trên hộp này không có một tia năng lượng ba động, trong lòng của hắn bỗng nhiên minh ngộ, không khỏi nghĩ đến một việc, đó chính là vật này đã trải qua vô số năm, trên đó phong ấn có thể hay không đã mất hiệu lực. Ý nghĩ này rất lớn mật, bất quá cũng không phải không có khả năng, dù sao cái này Huyền Âm đạo nhân không biết chết bao nhiêu năm, đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, sự tình gì đều có thể phát sinh không phải. Nhất niệm như vậy, hắn vừa ngon tâm, mở hộp ra. Không có một tia lực cản, phi thường nhẹ nhõm, chỉ là mở hộp ra trong nháy mắt, để hắn có chút mắt trợn tròn. Trong hộp cũng không phải là giống tuyết, mà là nằm một cái có thể có to bằng cánh tay trẻ con, bất quá ngón giữa dài ngắn đồ vật, sở dĩ hắn chưa hề nói thứ này là đan dược, thật sự là không có một chút đan dược dáng vẻ. Ác ghê tởm hơn chính là, thứ này phía trên lại còn dài quá một tầng lông trắng, nhìn thứ này bề ngoài, thật giống như hư xúc xích một dạng. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn kim quang long lánh, như thật như ảo. Giống như kim đan quả thực là thiên địa khác biệt ta. Hắn có chút ghét bỏ cầm lấy đan dược, lúc này mới phát hiện, đan dược phía dưới lại còn có một hàng chữ, trên đó viết thiên địa đại hoàn đan. Nói thật, danh tự này nên nói không nói, nghe vào như bức cầm ẩm, hắn nhìn xem đan dược, thứ này thế nhưng là một chút cùng thiên địa không dính dáng ai, chẳng lẽ lại, đã trải qua vô số năm, vật này đã biến chất. Hắn đem vật này đặt ở dưới mũi người người, không có cái gì hương vị, thử nghĩ thứ này thả vô số năm, có hương vị mới là lạ chứ. Nhìn chăm chú vật này thật lâu, hắn cuối cùng vẫn quyết định ăn hết, dù sao thứ này liền xem như bị hư, cũng hẳn là còn có một chút điểm hiệu quả đi. Cho dù là không có hiệu quả, chính mình ăn cũng không mất mắt gì, dù sao chính mình cái này bộ dáng, còn có cái gì có thể sợ đây này. Hắn không có đang do dự, liền đem vật này ném vào trong mồm, bắt đầu nhai nuốt, hắn càng nhai sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ cảm thấy chính mình giống như tại nhai một đống phân giống như. Tuyệt thế đan dược, hắn cảm giác thứ này thế nào lại là tuyệt thế đan dược, có phải hay không là cái kia Huyền Âm đạo nhân lừa gạt mình? Chính cho là mình nhận lừa gạt, khi đan dược nuốt vào trong bụng một khắc này, hắn lập tức cảm giác được trong đan dược tản mát ra một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng. Lực lượng cường đại kia ở trong cơ thể hắn như là núi lửa bộc phát một dạng, căn bản không cho hắn luyện hóa những lực lượng này cơ hội, đem hắn thân thể đều chống đỡ thành một cái cự đại viên thịt bình thường. Nguồn lực lượng này thật sự là quá lớn, nếu không phải hắn nuốt chửng thì thối, thân thể đã sớm cùng trước kia không giống mới, không thể nói trước giờ phút này đã bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho no bạo rơi. Giờ khắc này, hắn cũng không có sợ sệt, mà là cao hứng phi thường, kích động không thôi, chí ít thứ này là thật không phải. Thế nhưng là giờ phút này đan dược kia lực lượng vẫn còn tiếp tục tăng lớn, cứ tiếp như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn chợt nhớ tới, mình có thể vận chuyển Huyền Âm đều trời hấp công đại pháp a, bất quá đây coi là không tính là chính mình hút chính mình đâu. Hắn lập tức vận chuyển hấp công đại pháp, chính mình hút chính mình, chỉ sợ hắn hay là người thứ nhất đi, vô tận lực lượng bị chính hắn hút ra lại nuốt trở lại thể nội, khoan hay nói, phương pháp này cực kỳ tốt. Theo hắn không ngừng hút ra năng lượng đang hấp thu, tu vi của hắn vậy mà tại phi tốc tăng lên, chờ hắn đem trong đan dược tất cả lực lượng đều luyện hóa về sau, phát hiện tu vi của mình vậy mà tăng vọt đến luyện khí đỉnh phong. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, lực lượng cường đại đem hắn tổn thương thân thể toàn bộ chữa trị, đứt gãy xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại, khôi phục như vậy, chính mình lại biến thành thật tốt một người. Nhìn thấy kết quả này, hắn đều có chút không thể tin được. Trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, hắn càng là nghĩ đến, nếu không phải lâu ngày năm đừng, đan dược chi lực này đã tiêu tán rất nhiều, đan này lực lượng nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Ai thật sự là đáng tiếc, nếu như thượng thiên đang cho hắn đến một cây lời nói, liền xem như phân hắn cũng nhất định không chút do dự ăn hết. Làm sao, cơ hội chỉ có một lần, hắn liếm liếm đầu lưỡi, có lẽ là tâm lý tắc quái, hắn lại cảm thấy đan dược kia mỹ vị không thôi. Giờ phút này hắn thần công phóng đại, hưng phấn trong lòng không gì sánh được, hắn có chút nhảy lên, phát hiện chính mình vậy mà có thể nhảy dựng lên cao mười mấy trượng, còn có thể ngắn ngủi phi hành một lát, lực lượng càng là tăng vọt gấp mấy chục lần. Cảm nhận được đây hết thảy phát sinh, trong lòng của hắn đắc ý, càng là đối với sau này báo thủ, tràn đầy hy vọng. Giờ phút này hắn càng là cảm giác mình Huyền Âm đều trời hấp công đại pháp lại tiến một bước, hắn tiện tay khẽ hấp, xa xa cự thạch liền bị hắn hút tới, cái này hút một trong sự tình, quả nhiên là lợi hại không thôi. Hắn nhìn một vòng, trong phần mộ cũng không có cái gì đồ tốt, nghĩ thầm Huyền Âm đạo nhân lão gia hỏa này, thật đúng là nghèo một tớt. Nếu là tại lưu lại cho mình điểm đồ tốt, chính mình có phải hay không cũng không cần cố gắng như vậy, nhất niệm như vậy, hắn nhìn về phía Huyền Âm đạo nhân thi cốt có chút oán hận đứng lên. Hắn càng xem thi cốt kia càng là không vừa mắt, lập tức nhảy vào trong quan tài, trực tiếp đem cái kia Huyền Âm đạo nhân thi cốt cho dẫm nát bấy, cái này mới chỉ nghiện, lập tức vung tay lên, cuồng phong thổi qua, Huyền Âm đạo nhân thi cốt xem như bị triệt để nghiền xương thành tro. Như vậy, trong lòng của hắn hận ý mới tiêu trừ đi, đáng thương một đời tà đạo tổ sư, cứ như vậy hôi phi yên diệt mất rồi. Hoàng Bá Thiên hận ý tiêu tán rất nhiều, chợt phát hiện, tại Huyền Âm đạo nhân thi cốt phía dưới trong quan mục, lại còn có một cái lỗ khảm, vừa mới bị thi cốt kia ngăn trở, căn bản cũng không có phát hiện. Giờ phút này hắn liền thấy lỗ khảm kia bên trong lại còn có một cái đen xì đồ vật, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, nghĩ thầm tên đáng chết này, lại còn lưu lại một tay. Hắn vội vàng liền đối với cái kia đen xì đồ vật khẽ hấp, vật kia đã đến trong tay của hắn. Hắn nhìn về phía vật này, lại là một cái hộp, hộp lại là hộp, trong lòng của hắn có chút khó chịu, cuối cùng cũng có một loại bị lừa cảm giác, lập tức hắn cũng không quan tâm, đối với cái hộp kia đột nhiên bóp đi lên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn ầm vang mà lên. Chương 356, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 356, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoàng Bá Thiên một mặt một bước, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên hộp này cấm chế còn tại, bạo lực phá hủy đi phía dưới, dẫn nổ cấm chế bên trong, phát sinh bạo tạc khổng lồ. May mắn năm tháng quá lâu, thứ này uy lực rất nhỏ, mặc dù là như thế, cũng được hắn mặt mũi tràn đầy băng lại đen, tóc như là bom nổ, y phục trên người cơ hồ đều bị băng vỡ vụn rơi, hai cánh tay tức thì bị sụp đổ mất rồi. Cũng may hắn không phải người bình thường cũng, thần niệm khẽ động, thì thối trong nháy mắt chữa trị hắn thụ thương địa phương. Trong lòng của hắn nổi nóng, cũng không thể tránh được, nhìn một chút trên mặt đất Huyền Âm đạo nhân thi cốt bá vụn, vốn định lại đi dẫm lên mấy cước, bất quá khi hắn nhìn thấy trong hộp đồ vật, trong mắt căm tức thần sắc, lập tức lại biến mất không thấy chim. Đó là một ngụm thanh đồng tiểu trung không lớn, có thể có lớn chừng bàn tay, vật này trải qua tuế nguyệt tàn thương, nhưng vẫn là sáng ngời như mới, trên đó che kín vô số phong cách cổ xưa hoa văn cùng không cách nào thần bí đường cong. Hắn mừng rỡ như điên, nghĩ thầm cái này nhất định là cái kia Huyền Âm đạo nhân bảo khí, cũng không biết có thể hay không sử dụng a. Hắn cầm lấy tiểu trung, thần lực phun trào tiến vào tiểu trung bên trong, lập tức hắn hơi rung nhẹ, tiểu trung phát ra cong một tiếng vang, thanh âm này thanh thúy, tựa như hồng trung đại lư bình thường. Chỉ bất quá, thanh âm này bá đạo trình độ lại là vượt quá tưởng tượng của hắn. To lớn âm ba trực tiếp đem toàn bộ phần mộ đều chấn động lay động. Hoàng Bá Thiên không nghĩ tới vật này lợi hại, hắn cách gần nhất, lập tức liền bị cỗ này to lớn âm ba đánh bay ra ngoài, miệng đầy phun máu, vậy mà chịu nội thương rất nặng. Thế nhưng là hắn nhưng không có đau một chút khổ chi sắc, đầy mắt đều là điên cuồng cùng mừng rỡ bộ dáng. Bà bối a, hắn nhìn xem cái kia rơi xuống đất, trong miệng hưng phấn không gì sánh được nói. Hắn miễn cưỡng đứng lên, mấy bước liền đi tới tiểu trung phía trước, cao hứng nhặt lên vật này, khoe miệng một bên đổ máu, hắn một bên ha 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 cười ha hả. Lập tức hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa vật này. Ba ngày sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt đều là điên cuồng chi sắc, khoe miệng càng là nhất câu, lộ ra một bộ âm độc tàn nhẫn dáng tươi cười. Thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng thành công. đứng dậy, trong miệng hắn hắc hắc nói, từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. À, lời này giống như có chút hơi sớm, bất quá các ngươi chờ đó cho ta, ta Hoàng Bá Thiên cuối cùng có một ngày sẽ trèo lên đến đỉnh phong. Các ngươi đều chờ đó cho ta đi, chờ ta thành tựu đỉnh phong, nhất định phải huyết tế thương cùng. Ha ha ha, ha 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 ha, Hoàng Bá Thiên lại một lần nữa đi vào chính mình rơi xuống cái chỗ kia, lần này, tốc độ của hắn nhanh chóng, đi lên leo lên, rất nhanh, hắn liền thấy một tia ánh sáng. Trong mắt của hắn mừng rỡ, nhanh chóng đi lên mà đi, không có trong chốc lát, lại một lần nữa gặp được Quang Minh. Đúng vậy, chờ hắn như thế nào, cũng cảm giác bên cạnh có một cô quán niệm chuyển đến, hắn quay đầu nhìn lại, cái kia Xích Huyết Tiềm Vương vậy mà liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn nhìn. Hoàng Bá Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đã lâu như vậy, con quốc này vậy mà không có rời khỏi, hắn làm sao biết, cái này Xích Huyết Tiềm Vương là thù dai nhất, chỉ cần bị nó nhớ thương lên, chính là kết quả không chết không thôi, cho nên vật này một mực tại nơi này ôm cây đợi thỏ, chính là chờ đợi hắn từ bên trong đi ra. Giờ khắc này, quả nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Xích Huyết Tiềm Vương trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ, Hoàng Bá Thiên cũng là nghĩ lên giá hỏa này mang đến cho mình nhục nhã cùng đau đớn. Cho nên một người một con đế cơ hồ là đồng thời bắt đầu chuyển động. Các mô phi thiên đối với hắn nào tới, Hoàng Bá Thiên lại là xuất ra linh đan, trên tay đột nhiên dùng sức, một cỗ to lớn âm ba đối với con cóc kia liền nào tới. Nổ thật to âm thanh, trực tiếp đem giữa không trung con cóc cho đánh bay ra ngoài. Chúng nhỏ này hung mãnh, không muốn lần thứ nhất sử dụng liền có hiệu quả như thế, Hoàng Bá Thiên tự nhiên mừng rỡ. Nhìn thấy con cóc bị đánh bay ra ngoài, hắn càng là không có chút gì do dự, liền sử dụng ra hấp công đại pháp, pháp này tinh diệu, làm sao còn không biết đến cùng như thế nào. Chỉ gặp hắn tốc độ cực nhanh đi vào vừa mới rơi xuống đất Xích Huyết Tiềm Vương trước người cách đó không xa, dưới chân ghim lên trung bình tấn, đột nhiên nô ra tay đến, đối với đan điển của nó chỗ cách không khẽ hấp, lúc đầu bị chấn đầu choáng váng muốn nứt Xích Huyết Tiềm Vương, cũng cảm giác chính mình yêu lực bị điên cuồng hút ra ngoài. Nó trong lòng kinh hãi, muốn tránh thoát, lại không muốn nó như thế nào động đậy, đối diện Hoàng Bá Thiên đều đi theo hắn động, tay nhỏ kia khẽ hấp, chính mình yêu lực liền nhanh chóng sói mòn đi qua. Hoàng Bá Thiên lần thứ nhất với bên ngoài sử dụng lần này công, chỉ cảm thấy công pháp này quá mức huyền diệu, quá mức sảng khoái đi. Hắn phát hiện chỉ cần mình nhắm ngay con cóc kia vùng đan điền, thật giống như bắt lấy năng lượng nguồn suối, vô luận đối phương như thế nào, đều chạy không thoát bị hắn hút vận mệnh. Hắn tả hữu khẽ hấp, liền đem con cóc kia trên người yêu lực liên tục không ngừng hút vào trong thân thể của mình. Hắn cảm giác những này tu vi đang bị hấp công đại pháp không ngừng luyện hóa. Thật sự là một bên hút một bên luyện, cảm giác này đơn giản chính là sảng khoái. À, giờ phút này Xích Huyết Tiềm Vương lập tức giận dữ, hé miệng liền muốn đối với Hoàng Bá Thiên phun ra chính mình chân hỏa. Nào nghĩ ra hỏa này học gian, nhìn thấy sự tình không ổn, trực tiếp tế ra cái kia thanh đồng tiểu trung. Trung nhỏ kia bay ra, ý niệm của hắn khẽ động, tiểu trung trong nháy mắt biến lớn, vèo một cái liền đem con cóc bao ở trong đó. Hoàng Bá Thiên cười lạnh một tiếng, đối với tiểu trung vỗ, to lớn tiếng trung lập tức đem cái kia Xích Huyết Tiềm Vương chấn miệng nuôi bọt máu, mơ mơ màng màng. Hoàng Bá Thiên thu hồi thanh đồng tiểu trung, nhìn thấy con cóc suy dạng, không khỏi lộ ra một tia cười gian, trực tiếp nắm tay đặt ở con cóc đan điền hút, trực tiếp cho hắn tới một cái dán mặt mở lớn. Cái này tiếp thân hấp thụ tốc độ thế nhưng là so cách không phải nhanh rất nhiều, con cóc pháp lực nhanh chóng biến mất, muốn dãy rủa lại là đã dãy rủa bất động, ngược lại là Hoàng Bá Thiên tu vi tăng vọt, càng thêm lợi hại không thôi. Cuối cùng vẫn là không có kỳ tích phát sinh, con cóc bị cái này Hoàng Bá Thiên một trận hút mạnh, trực tiếp hút gần chết, toàn thân yêu lực đều không, chỉ có một thân ma lực. Mà Hoàng Bá Thiên lại chỉ cảm thấy toàn thân vô tận lực lượng sinh ra, một cỗ cảm giác sảng khoái truyền đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như có đồ vật gì phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tu vi của hắn lại đột nhiên đột phá đến thần đạo đệ nhị cảnh trúc cơ kỳ. Không kịp cao hứng, hắn đối với con cóc kia trên đầu một trường gỗ ra, trực tiếp đem Xích Huyết Tiềm Vương đầu đánh cái nát bét, quả nhiên là óc vỡ toàn chết không thể chết lại. Xích Huyết Tiềm Vương trừng mắt một đôi không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy oán độc con mắt, hay là ngọn cụ đòi. Hoàng Bá Thiên nhìn xem thi thể của nó, không khỏi giang hai tay ra, đối với bầu trời cử đi đi lên, trong miệng lớn tiếng kêu to đứng lên, ha ha ha, ha ha ha, từ nay về sau, thuận ta thì sương, nghịch ta thì chết. Hắn giờ phút này, tựa như ma quân giáng thế bình thường, có lẽ giờ khắc này, cũng là một cái đại ma đầu quật khởi một khắc đi, đường dài giang giặc này, cũng không biết cái này gặp vận may, đại nạn không chết ra hỏa, có thể hay không thật là tai họa sống ngàn năm đâu. Hoàng Bá Thiên đem Xích Huyết Tiềm Vương ra lột xuống tới, làm thành một kiện Xích Huyết Tiềm Áo, khoan hay nói, vật này thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, quả nhiên là vô thượng bảo y. Để về phần cái kia Xích Huyết Tiềm Vương huyết đục, hắn cũng không có lãng phí hết, trực tiếp phun ra một khối thịt thối, đối với cái kia huyết đục bao vây lại, đảo mắt liền bị thịt thối hủy hóa sạch sẽ, trong đó năng lượng cũng bị hắn hấp thu hầu như không còn, quả nhiên là không có chút nào lãng phí. Lúc này hắn nhìn về phía xa xa Thiên Cầu Trấn, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Cầu Trấn, ta cuối cùng sẽ trở lại. Nói, hắn vậy mà từ hướng núi một bên khác chạy tới, không thấy bóng dáng. Chương 357, tên ăn mày hoàng đế, nữ tử áo vải. Chương 357, tên ăn mày hoàng đế, nữ tử áo vải. Kinh lịch thời gian mấy năm, cái này Hoàng Bá Thiên cũng không biết đã làm gì, lại có cơ duyên gì, bây giờ ra hỏa này tu vi, vậy mà một lần đột phá đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thần đạo đệ tam cảnh, kim đan cảnh. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện tại Khổ Thủy huyện, lại thấy được Lý Nhị Cầu, thù mới hận cũ đều tự nhiên thăng lên trong lòng, đặc biệt là nhìn thấy Lý Nhị Cầu bây giờ bị những cái kia những đại quan tiền hô hậu ủng, hắn càng là nhìn thấy lửa giận trong lòng đốt cháy. Nếu không phải trong lòng của hắn còn có một tia lý trí, chỉ sợ sớm đã xông đi lên, trước cắn Lý Nhị Cầu mấy ngụm không thể, có lẽ chỉ có ăn ra hỏa này mới đủ, mới có thể để cho trong lòng của hắn sảng khoái một chút đi. Nguyên lai mấy năm qua này, hắn chịu không ít khổ đầu, mấy lần trở về từ coi chết, cũng may hắn vận khí thật tốt, hay là ngoan cường sống tiếp được. Mấy tháng trước, yêu thai giáng lâm, lần này nhưng làm hắn cao hứng quá sức, dù sao có vô số huyết nhục đưa tới cửa, đây quả thực là thượng thiên đối với hắn lớn nhất chiếu ứng. Trong lúc nhất thời, hắn không ngừng bốn chỗ chu sát những yêu thú kia, hấp thụ huyết nhục của bọn nó, về sau hắn liền đi tới Khổ Thủy huyện, nội nhập đám cất cái, giết tên ăn mày đầu lĩnh, chính mình ngồi lên Ngư Thành cái bang thanh thứ nhất ghế xếp, tự phong là tên ăn mày hoàng đế. Hắn lúc này mới phát hiện, làm ăn mày cũng rất tốt, yêu làm gì, trên thân làm sao bẩn cũng không có ai để ý, càng là không có người sẽ ghét bỏ trên người hắn loại kia mục nát hương vị, cho dù là có người ghét bỏ, hắn cũng có thể một trường đánh chết người kia sao. Không chỉ có như vậy, hiện tại không cần tự mình ra tay, những thủ hạ kia liền sẽ đi cho hắn săn giết yêu thú, như vậy hài lòng sinh hoạt, hắn tự nhiên sảng khoái không thôi. Đương nhiên hắn lớn nhất tâm nguyện hay là xử lý Lý Nhị Cầu, để hắn tức giận là, để cho mình thủ hạ điều tra một phen, hắn mới biết được, Lý Nhị Cầu lại bị người điều đi Ngư Thành, thành Ngư Thành bộ khoái. Cái này nhưng làm hắn khí quá sức, hắn vốn định đuổi theo Ngư Thành báo thủ, nào nghĩ không đợi hắn xuất phát, liền thấy cái này đáng chết Lý Nhị Cầu, hơn nữa còn là như vậy phong quang vô hạn. A, Lý Nhị Cầu làm sao biết Hoàng Bá Thiên lại còn sống, lúc trước hắn lên làm bộ khoái đằng sau, liền nghe Thiên Cầu chấn người nói cho hắn biết, Hoàng Bá Thiên đã chết mất. Lúc trước nghe được tin tức kia, hắn vốn cho là mình sẽ phi thường cao hứng, bất quá lại ngoài ý muốn, nội tâm không có chút gợn sóng nào, có lẽ là thấy qua quá nhiều sinh tử, Hoàng Bá Thiên trong lòng hắn bất quá chỉ là một cái không có ý nghĩa tồn tại đi. Dù sao một người trên con đường trưởng thành, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy chướng ngại vật, không phải chết mất chính là chết mất, bất quá nên nói không nói, trong lòng hay là rất hả giận, dù sao tên kia đã từng cũng không có thiếu tai họa chính mình. Huyện lệnh, huyện ý để hoan nên Lý Nhị Cầu, cố ý chuẩn bị thực rượu, bất quá lúc này sắp liền bị Lý Nhị Cầu cự tuyệt, dù sao hắn nhưng là đến làm việc sự tình, yêu thú này một cái không có giết, liền ăn uống thả cửa cũng không tốt, đồng thời chính mình những minh đệ kia đều ở bên ngoài ra sức đâu, bây giờ Lý Nhị Cầu chức cao nói quá lời, lời này vừa nói ra, đám người cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Thế là Lý Nhị Cầu liền trực tiếp mang theo Trần Bắc Cân, huyện ý dẫn đường, mọi người cùng nhau đi tìm Đại Bạch Tượng bọn người. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy Lý Nhị Cầu rời đi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào giết chết cái này Lý Nhị Cầu, nói thật, hắn một ngày cũng chờ không nổi nữa, hắn liền muốn Lý Nhị Cầu chết. Chỉ là hắn cũng không đốc, bây giờ Lý Nhị Cầu bên người cao thủ đông đảo, tùy tiện xuất thủ, nếu như không giết được hắn, mạng nhỏ mình có lẽ liền sẽ bằng dao, cho nên hắn muốn chờ, các loại một cái cơ hội. Kỳ thật toàn bộ Khổ Thủy huyện đưa tới yêu hóa dã thú không phải rất nhiều, đại đa số đều là từ Ngư Thành bên kia trốn qua tới. Đại Bạch Tượng Kỳ Hoa cùng Diệp Viễn Viễn dẫn đội, Hảo Nhân Đạn, Xoa Ca, Lô Vân, Trương Long Vọng Long thôn thập tam thanh niên đều tại, giờ phút này một đám người cùng Khổ Thủy huyện hơn 10 người bộ khoái ngay tại săn bắn một đám quy mô khá lớn đàn yêu thú. Bầy yêu thú này chính là một đám yêu hóa sau lang yêu, những lang yêu này vô cùng giàu hoạt, Đại Bạch Tượng bọn người hôm qua liền bắt đầu truy sát bọn chúng, đáng tiếc tại xử lý vài đầu lang yêu đằng sau, những người này chính là một trận phi nước đại. Nhìn xem những người này chạy phương hướng, lại là Thiên Cầu Trấn, Đại Bạch Tượng chỉ cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì Thiên Cầu Trấn chung quanh nhưng không có cái gì tưởng thành. Một khi làm cho bọn giá hỏa này chạy vào trong trấn, không biết phải có bao nhiêu ít người gặp nạn đâu. Phải biết Đại Bạch Tượng đối với Thiên Cầu Trấn có thể có đặc biệt tình cảm, sốt ruột phía dưới, hắn liền để mọi người toàn lực ứng phó, cần phải tại những lang yêu kia tiến vào Thiên Cầu Trấn trước đó xử lý bọn chúng. Trên con đạo, một con chuột không ngừng ngửi ngửi cái gì, đồng thời chi chi kêu lên, con chuột này thế nhưng là gia hỏa lợi hại, tên là gấm lông chuột, chính là chuyên môn dùng để truy tung mùi tiểu thú, cái mũi so cầu đô linh mẫn mấy lần. Đây chính là trong nha môn chân quý nhất tiểu thú, mỗi một cái gấm lông chuột đều là có chính mình quan bài, vật này có giá trị không nhỏ. Không có đặc thù vụ án, nha môn cũng sẽ không tùy ý sử dụng con thú này đâu. Giờ phút này, nó lần theo Đại Bạch Tượng đám người mùi một đường phi nước đại, Lý Nhị Cầu mấy người cũng cưỡi thỏ tuyết ngựa, ở phía sau đi sát đằng sau. Thiên Cầu Trấn, giờ phút này không bằng mấy năm trước phồn hoa, dù sao kinh lịch đi vào thi thai đằng sau, trên trấn chết thật nhiều người, vẫn luôn không để cho người thông thả lại sức. Ai có thể nghĩ tới, thi thai mới đi qua mấy năm, lại tới yêu thai. Thiên Cầu Trấn góc đông nam, nơi này trước đó chính là Thiên Cầu Trấn phong quang nhất Ngô gia sản nghiệp, thi thai thời điểm, nơi này phát sinh một trận đại hỏa. Tất cả mọi thứ đều đốt rủi, Nô gia cũng tại thi thai trong hạo kiếp hồi phi yên diệt. Tại sau này, vô số nạn dân tràn vào Thiên Cầu Trấn, một chút nhà cùng khổ ngay tại đất hoang này phía trên dựng lên đơn giản nhà gỗ ở lại, dần dà, nơi này nạn dân càng tụ càng nhiều, liền ở chỗ này tạo thành quy mô nhất định, trưởng trấn cũng không có xua đuổi, dù sao tới đây đều là phụ cận thôn đồn gặp tai họa khổ ha ha, cũng liền bỏ mặc bọn hắn tự lực cánh sinh. Khu vực này rách rưới không thôi, một chút mưa liền vũng bùn không thôi, cho nên Thiên Cầu Trấn người cũng đem nơi này xưng là Lạn Nê Nhai. Lạn Nê Nhai hải tử lại không cho là như vậy. Bọn hắn ở chỗ này sống rất vui vẻ, có hài tử chân trần chơi lấy chơi trốn tìm, liền có thể cao hứng cả ngày. Đương nhiên, ăn không no chính là bọn hắn lớn nhất phiền não. Tại Lạn Nê Nhai đầu đường, có một cái rách dưới sân nhỏ, nói là sân nhỏ, chính là dùng mấy khối phá tấm ván gỗ vây lại mà thôi. Trong sân có một gian phá nhà gỗ, chủ nhân coi như chịu khó, phòng ở bên trên tấm ván gỗ may may và bá, cuối cùng là còn có thể che gió che mưa. Trong sân có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải, giờ phút này đang cùng một đám hài tử chơi bùn, một bộ thân thể có chút đơn bạc. Dung nhan lại là phi thường nữ tử xinh đẹp từ trong nhà đi ra. Nữ tử xem xét chính là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, xanh sao vàng gọn, nàng người mặc toái hoa trang phục màu xanh lục, trên quần áo miếng vá chồng chất lên miếng vá, xem xét chính là nhà cùng khổ. Nữ tử nhìn thoáng qua khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Hải, trong miệng thét, hổ con, đừng ngủa, ăn cơm đi. Tiểu Nam Hải ừ một tiếng, trong miệng lại là hỏi, mẹ, ăn cái gì à, sẽ không lại là canh rau dại đi, ta tối hôm qua nằm mơ, ăn một miếng tốt mập heo lớn thì đâu. Nữ tử lại nói, tiểu tử thúi, nghĩ hay thật, trong nhà có thể có canh rau dại cũng không tệ rồi, cha ngươi đi làm việc lập tức liền muốn trở về, đừng bừa, tiến nhanh phòng ăn cơm. Vào thời khắc này, cách đó không xa, một cái trên người mặc áo dài, thân dưới mặc rách dưới quần đùi, trên thân còn đeo một cái xà bì túi nam tử chậm rãi đi tới. Chương 358, thanh mai trúc mã, cảnh còn người mất. Chương 358, thanh mai trúc mã, cảnh còn người mất. Đầu phố nam tử tiến sân nhỏ, tiểu nam hải kia liền nào tới, trong miệng cười đùa nói ra, cha, ngươi trở về, đáp ứng thịt của ta bánh bao lúc nào mua cho ta à? Nam tử tuổi tác không lớn, bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng, trên mặt lại có một chút nhăn nheo, trong mắt lại đều là vẻ mệt mỏi. Hắn yêu chiều nhìn thoáng qua hải tử, rồi mới lên tiếng, hổ con, cha làm xong hai ngày này công việc, nhận tiền công liền mua cho ngươi bánh bao thịt lớn được không? Hổ con cao hứng nói, quá tốt rồi, ta lập tức liền có bánh bao thịt lớn ăn đâu. Nam tử tên là Vương Đại Tráng, là cái thợ hồ, danh tự rất tốt, chính là hắn giờ phút này gầy ra bọc xương, mặt mũi tràn đầy món ăn, xem xét chính là ăn không no tạo thành. Làm sao, bún nhão này đường phố lại có mấy người có thể ăn cơm no đâu? Hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt hổ thẹn chi sắc nói, nữ tử, có lỗi với, hôm nay lại không có cầm lại tiền đến. Ai, hiện tại công việc càng ngày càng khó tìm, ta đã hai ngày không có tìm được việc, lại là như thế này xuống dưới, nhưng làm sao bây giờ đâu? Nói đến chỗ này, Vương Đại Tráng vỗ đầu một cái, túi đầu liền ngồi xuống, thanh âm có chút nghẹn nào. Nữ tử nhìn xem nam nhân, ánh mắt lộ ra có chút thất vọng sắc thái, bất quá vẫn là an ủi, tướng công, không có chuyện gì, thời gian tại khổ, chịu một chịu liền đi qua, lão thiên không đói chết mù xẻ nhà, trời không tuyệt đường người, hết thể cũng sẽ có. Nam tử lại là mắt đục đỏ ngầu nói, có thể, nhưng ta cảm giác mình chính là một cái đồ bỏ đi, một cái bánh bao thịt lớn đều cho hải tử mua không nổi a. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, giờ phút này nam tử nói, càng cảm thấy mình vô năng, nước mắt liền phốc đắt rớt xuống. Nữ tử thấy vậy vội vàng an ủi, đại tráng, đừng như vậy, ngươi là trong nhà chủ tâm cốt, ngươi nếu là sợ, cái nhà này cũng liền xong, hải tử còn nhìn xem ngươi đây, ngươi thế nhưng là trong lòng của hắn tấm gương a. Đại tráng nghe lời này, mới nhẹ gật đầu, thay vào đó sinh hoạt quá khổ, hắn dạng này khổ ha ha lại có thể làm được gì đây. Nữ tử nhìn về phía bầu trời, trong mắt lại có một tia mê ly chi sắc, chính mình cái này tướng công mặc dù có chút bất ức, lại đối với mình vô cùng tốt, trong lúc nhất thời, nàng vẫn không khỏi nhớ tới một thân ảnh khác. Đó cũng là một cái khổ ha ha à, một cái so với chính mình còn khổ người đâu, tưởng tượng năm đó, cái kia chăn dê tiểu tử vì để cho nàng mặc kiện ấm áp quần áo, không ngừng hao địa chủ ra lông cừu. Thế nhưng là tên ngu ngốc kia, nhưng dù sao hướng một con cừu trên thân hao, cuối cùng bị cái kia đáng giận địa chủ bà phát hiện, không có đem hắn đánh cái gần chết. Cũng may lông cừu còn tại, tiểu tử kia chính mình không nỡ dùng, vụ trộm cho nàng làm một cái bao tay, đáng tiếc lông cừu quá ít, cũng chỉ có thể đem làm một cái đâu. Nàng luốt ve một chút trong ngực một mực chân tàng nhiều năm lông cừu bao tay, không hiểu có chút nhớ nung lên người kia mà đến. Đáng tiếc là, trong nhân thế khổ a, chung quy không có buông tha bọn hắn những khổ ha ha này, một năm kia hắn rời đi thôn, chính mình liền bị cha gả cho thợ hồ. Từ đây, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua thiếu niên kia bóng dáng, cũng không biết hắn những năm này sống hay chết, nếu như còn sống, qua có được hay không đâu. Nàng do nhớ kỹ, một năm kia, nàng muốn xuất giá đầu một đêm, đứng tại đầu thôn thật lâu, suy nghĩ nhiều gặp lại hắn một chút ta, chí ít cũng có thể nói lời tạm biệt, không phải sao? Thúy Hoa, vào nhà ăn cơm đi, có lẽ, như lời ngươi nói, về sau sẽ tốt đâu. Vương Đại Tráng xoa xoa nước mắt đạo. Nếu như giờ phút này Lý Nhị Cầu ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được, hắn khả năng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, năm đó thanh mai trúc mã, cái kia hắn muốn cưới nữ tử vậy mà lại ở chỗ này. Chỉ bất quá lúc trước mượt mà Thúy Hoa, giờ phút này cũng rốt cuộc không có năm đó bộ dáng, mặc dù không phải gầy như quét ủi, cũng kém không nhiều lắm, làm sao thôn hoa chính là thôn hoa, gầy xuống tới, hay là như vậy để mắt. Đáng tiếc hết thảy đều là cảnh còn người mất, cũng không tiếp tục là lúc trước. Thiên Cầu trấn bên ngoài, đại bạch tượng bọn người rốt cục đuổi kịp những yêu lang kia, một trận chém giết bắt đầu, yêu lang hung mãnh, vô cùng lợi hại, đáng tiếc cũng không phải đại bạch tượng đám người đối thủ. Càng có Diệp Viễn Viễn cái này thần tiến thủ, cơ hồ mỗi một mũi tên đều muốn mang đi một cái yêu lang sinh mệnh. Đám người rất chính vui mừng, trong bầy sói dẫn đầu yêu lang vương, lại là bỗng nhiên hé miệng, phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa kia cực nóng, lập tức đem vòng vây đánh ra một lỗ hổng. Lang vương bước xuống những yêu lang kia, trực tiếp tự mình đảo mệnh đi, nơi đây khoảng cách Thiên Cầu trấn không có bao xa, yêu lang kia tốc độ cực nhanh, liền đã chạy vào Thiên Cầu trấn bên trong. Đại bạch tượng sốt ruột không gì sánh được nói, ngăn lại nó, không thể để cho nó tiến vào thôn trấn a. Hắn vừa dứt lời, liền thấy một đạo kiếm quang bay đi. Trên phi kiếm kia mặt đứng đấy không phải Lý Nhị Cầu hay là người nào, nguyên lai Lý Nhị Cầu chăm chú đuổi theo bên dưới, rốt cuộc tìm được đại bạch tượng bọn người. Bất quá không đợi hắn chào hỏi, liền thấy Lang Vương phá vây mà đi. Mắt thấy sói kia vương chạy vào Thiên Cầu trấn, Lý Nhị Cầu trong lòng lo lắng, dù sao những bình dân kia cũng không phải Lang Vương đối thủ, một khi Lang Vương phát cuồng, không biết muốn chết bao nhiêu người. Dưới sự lo lắng, hắn trực tiếp ngự kiếm phi hành, đuổi theo mà đi. Lang Vương chạy trốn, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, mấy cái không kịp người chạy trốn, lập tức liền bị Lang Vương đánh bay ra ngoài, nếu là không lập tức xử lý ra hỏa này, không biết muốn thương tổn bao nhiêu người tính mệnh. Lặng nghe ngay, đầu đường Thúy Hoa trong nhà, người một nhà chính bưng lấy chén bể, uống vào không có bất kỳ cái gì chất béo, lại có chút đắng chát canh rau dại. Liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, vốn là cũ nát phòng ở, lập tức liền bị một cỗ cự lực va chạm, ầm vang vỡ vụn ra. Bọn hắn một nhà người liền thấy một cái so châu còn muốn lớn hơn gấp đôi cự lang, nằm trên mặt đất, trong mồm còn không ngừng phun máu tươi. Lại nhìn phía trước đang có một người chạy như bay tới, người kia không phải Lý Nhị Cẩu hay là người nào? Nguyên lai ngay tại vừa mới, Lang Vương chạy đến đầu đường còn muốn đả thương người, Lý Nhị Cẩu trực tiếp xuất ra mai rùa đánh tới hướng Lang Vương. Lang Vương mặc dù lợi hại, cũng bất quá là cái đại yêu sơ kỳ ra hỏa mà thôi, trực tiếp bị mai rùa đánh bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc liền đập vào Thúy Hoa nhà phòng ở phía trên. Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng đi lên, đại hắn đi vào Lang Vương trước người, trực tiếp một quyền đánh vào Lang Vương trên đầu. Lang Vương đầu tại cứng rắn cũng không có Lý Nhị Cẩu quyền đầu cứng a, trực tiếp bị hắn một quyền đem đầu đánh nổ, chết không có khả năng, cái kia chết lại. Cái này liên tiếp sâu động tắc nước chảy mây trôi bình thường, ngược lại là trêu chọc đến vô số hương dân dò xét nhìn, mọi người thấy Lý Nhị Cẩu hung mãnh, lập tức kinh ngạc nói không ra lời, càng là có cái kia người gà lớn, là Lý Nhị Cẩu khen hay. Lý Nhị Cẩu trực tiếp lấy tay khẽ hấp, liền phải đem Lang Vương để vào trong túi càn khôn. Nào nghĩ lúc này, hắn liền thấy một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hải, chạy đến Lang Vương trước người, khóe miệng chảy xuống chảy nước miếng nói ra, có thịt ăn, mẹ, mau nhìn chúng ta có thịt ăn à, quái thúc thúc thật là lợi hại. Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua hài tử, không khỏi cảm giác đứa nhỏ này là gan thật to lớn, hắn lại vô ý ở giữa nhìn về phía hài tử mẹ hắn, không muốn nữ tử kia con mắt con ngươi nhìn chừng chừng lấy chính mình, trong mắt vậy mà lóng lánh vẻ khó tin. Chương 359, ngươi chi mặt đường, kia chi thạch tín. Chương 359, ngươi chi mặt đường, kia chi thạch tín. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía đứa bé kia mẹ, nhìn thấy nữ tử một mặt kinh dị nhìn xem chính mình. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, nhưng không có coi ra gì, hắn vừa định quay người, liền nghe nữ tử kia thanh âm kích động nói, "Lý Nhị Cẩu, là ngươi sao?" Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc nhìn về phía nữ tử, chợt phát hiện, nữ tử này trên thân lại có loại hắn cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Hắn không khỏi hiếu kỳ do hỏi, "Ngươi nhận ra ta?" Nữ tử nước mắt lạ tạ chảy xuống, thanh âm có chút run rẩy nói, "Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Thúy Hoa." Lý Nhị Cẩu làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này gầy yếu không chịu nổi nữ tử, sẽ là lấy trước kia cái mượt mà không gì sánh được Thúy Hoa, hắn có chút không dám tin, đây quả thực cùng đổi một người một dạng. Nàng thật gầy quá, bất quá, cặp mắt kia không lừa được người, bởi vì nó chưa bao giờ cải biến. Thật là Thúy Hoa, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, trong lòng có chút không nói ra được tư vị, hắn thật không nghĩ tới, hai người chung quy vẫn là có gặp mặt một ngày. Hắn đi vào Thúy Hoa trước người, lại không muốn thời gian lưu chuyển, chung quy không trở về được đi qua, hắn thay đổi, nàng cũng thay đổi, thời gian thật cải biến thật nhiều, thật là nhiều đồ vật ta không sống qua lấy liền tốt. Thanh âm hắn có chút kích động nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại ở chỗ này, chính là thật gầy quá a, thi thai đằng sau, ta coi là, cho là ngươi cũng chết mất nữa nha. Thúy Hoa nói ta cũng là may mắn không có chết, đáng tiếc thôn hủy sau, chúng ta liền đi tới Thiên Cẩu trấn nhu sinh, đây là tướng công của ta, cái kia là của ta nhi tử. Lý Nhị Cẩu mí mắt hơi nhảy, chung quy là cảnh còn người mất a, ngươi trải qua không tốt ta. Ai, một lời khó nói hết ta. Thúy Hoa cười khổ nói. Lúc này, Đại Bạch Tượng mang người rốt cục chạy tới, nhìn thấy chẳng cảnh này đều là một mặt ngộp bức, ngược lại là Vọng Long thôn thập tam thanh niên nhìn thấy Thúy Hoa sau, đều là một mặt không thể tin được. Trạng vạng tối, quần tiên lâu bên trên, Lý Nhị Cẩu bao xuống toàn bộ lầu 2, từng loại sơn hào hải vị món ngon được bưng lên đến, chọn vẹn thả một bàn lớn, hổ tử từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua nhiều như vậy đồ ăn ngon, không ngừng hướng trong chén lay lấy ăn ngon, quả nhiên là ăn miệng đầy chảy mỡ, trêu đến mọi người vui cười không thôi. Vương Đại Tráng nơi nào thấy qua loại tràng diện này, nửa người trên hào hào ngồi, nửa người dưới lại không ức chế được run rẩy lên, cũng không biết là bị hủ, vẫn là bị kích động. Kỳ thật giờ phút này, hắn lo lắng nhất chính là vợ của mình, thông qua mọi người nói chuyện phiếm, hắn tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này lợi hại không thôi bộ đầu Lý Nhị Cẩu, lại là chính mình nàng dâu Thanh Mai Trúc Mã. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Thúy Hoa nói qua, còn có dạng này một cái lợi hại bằng hưu a, hắn thật sợ người này một kích động, liền đem Thúy Hoa mang đi, nếu là nói như vậy, chính mình muốn khóc cũng không kịp, đồng thời chính mình còn có thể như thế nào, có lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi đi. Lý Nhị Cẩu nghe Thúy Hoa cùng hắn giảng thuật hắn rời đi Vọng Long thôn sau sự tình, hắn thế mới biết, Thúy Hoa cha nàng vì năm lượng bạc lễ hỏi, liền đem nàng cho gả, cũng may Vương Đại Trắng người tương đối tốt, trong nhà tuy nghèo khổ, đối với nàng hay là rất tốt. Nghe qua Thúy Hoa sự tình, Lý Nhị Cẩu trong lòng có không nói ra được tư vị, tuổi nhỏ thời điểm, hắn muốn nghĩ, nếu như mình có tiền, nhất định phải đem Thúy Hoa cho cưới. Bất quá khi đó hắn cũng biết, chính mình bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi, dù sao mình có thể hay không còn sống lớn lên còn hai chuyện đây, cưới vợ, nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình đâu. Ai có thể nghĩ tới, chính mình cũng có thể nhảy ra hồ nước, thành tựu phi phàm đâu. Ngược lại là tại sau đó, thấy qua thế giới bên ngoài, tiếp xúc càng nhiều người, hắn mới biết được, nguyên lai mình đối với Thúy Hoa loại kia ý nghĩ, không phải cái gì yêu, chỉ là nhân tính dục vọng mà thôi. Có lẽ ngay thẳng nói, chỉ là muốn có cái mái nhà ấm áp mà thôi. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt vô tình, sau khi lớn lên hai người, chung quy là thuộc về người của hai thế giới, a say rượu trong cơn mông lung, Lý Nhị Cẩu cũng hỏi thăm Thúy Hoa muốn hay không cùng hắn rời đi, mặc dù Lý Nhị Cẩu sẽ không ở cưới nàng, thế nhưng là làm đã từng bằng hữu, hắn có thể giúp nàng thật nhiều, chí ít vượt qua nàng không tưởng tượng nổi cuộc sống thoải mái. Chỉ là, Thúy Hoa cuối cùng vẫn là xin miễn cái này hảo ý, nàng không có cái gì dạ tâm, cũng không có cái gì huyễn tưởng, nàng chung quy chỉ là một tốt mẫu thân, tốt thế tử, nàng chỉ muốn lưu tại trượng phu cùng nhi tử bên cạnh, là một người bình thường. Lý Nhị Cẩu tự nhiên là tôn trọng ý nghĩ của nàng, dù sao mỗi người theo đuổi đồ vật cũng không giống nhau, tựa như ngươi chỉ mặt đường, kia chi thạch tín. Hắn đương nhiên sẽ không để Thúy Hoa tiếp tục loại khổ này thời gian, đã có duyên gặp nhau, hắn đương nhiên muốn để Thúy Hoa được sống cuộc sống tốt. Thế là, ngày thứ hai, hắn ngay tại Thiên Cẩu trấn mua cho nàng một gian căn phòng lớn, trả lại cho nàng mấy trăm lượng vàng, liền xem như nàng cả một đời cái gì đều không làm, cũng có thể vượt qua hạnh phúc thời gian. Thúy Hoa vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu tại sao lại sẽ để cho nàng cự tuyệt đâu? Nàng, thế nhưng là hắn thanh xuân á, thời khắc này Lý Nhị Cẩu cũng coi là cho thiếu niên chính mình một cái thuyết pháp đi, có lẽ hết thảy đều từ giờ khắc này bắt đầu, Lý Nhị Cẩu cũng không tiếp tục lúc trước Lý Nhị Cẩu. Có Lý Nhị Cẩu trong non, Thiên Cẩu trấn từ nha môn, xuống đến thổ hào thân sĩ, ai có thể không nể mặt hắn? Thúy Hoa một nhà từ đó về sau, cũng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, chí ít không người nào dám thấy hơi tiền nổi máu tham, đi trêu chọc người ta a. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhị Cẩu để Đại Bạch Tượng mang theo mọi người đi đem Thiên Cẩu trấn phủ cận yêu thú chém giết hầu như không còn, mà hắn lại tiêu giao tự tại mang theo Diệp Viễn Uyển, bái phòng một chút người, nhìn một ít gì đó. Hạo Thiên Võ Quán, chính mình lúc trước ký ức, chính mình là từ nơi này đi ra, không nghĩ tới, có một ngày hắn lại trở về. Hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, một thân y phục hàng ngày tiến vào trong võ quán. Võ quán hay là bộ dáng kia, chỉ bất quá người nơi này, nhưng không có năm đó nhiều như vậy, đại đa số đều không phải là chính mình người quen biết. Trên diễn võ trường, hai người đang luyện quyền, chuẩn xác mà nói, là một người đang luyện, một người tại bị đánh đồng dạng là người thiếu niên, giờ phút này hắn bị người không ngừng đánh ngã, lại sẽ xoay người đứng lên. Cũng may cái kia đánh quyền người không có quá mức dùng sức, cũng chỉ là điểm đến là dừng thôi, nên nói không nói, cái này nhưng so sánh chính mình năm đó mạnh hơn nhiều, thời điểm đó chính mình, căn bản chính là dùng mệnh tại bị đánh á. Ngay tại hắn lâm vào hồi ức thời điểm, đột nhiên lại một cái khiếp sợ thanh âm truyền đến nói Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu xoay người lại, liền thấy một cái lại cao lại tráng đại mập mạp chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Lưu Đại Chủ Y nhìn xem Lý Nhị Cẩu ha ha nở nụ cười nói Lý Nhị Cẩu, ta là Lưu Đại Chủ Y, ngươi sẽ không phải là không nhận biết ta đi. Lý Nhị Cẩu tự nhiên nhận ra gia hỏa này, Lưu Đại Chủ Y sao? Nghe nói Chu Đại Cường hiện tại đã không quản lý võ quán, đem cái này võ quán để Lưu Đại Chủ Y trông coi. Lúc trước gia hỏa này kém chút không có đem chính mình đánh chết, quên ai cũng không thể nào quên hắn, bất quá, vậy cũng là chuyện quá khứ, hắn còn không đến mức có thù tất báo, dây dưa không ngớt. Lưu Đại Chủ Y một mặt định nọ hướng hắn bên này đi tới, bất quá Lý Nhị Cẩu lại phát hiện, gia hỏa này một cái chân trên mặt đất kéo lấy, hẳn là gây mất, cũng không biết là tình huống như thế nào. Lý Nhị Cẩu nhìn xem hắn, không khỏi nói ra, chân của ngươi thế nào? Chương 360, cố nhân gặp lại, một chỉ chi uy. Chương 360, cố nhân gặp lại, một chỉ chi uy. Nghe Lý Nhị Cẩu nâng lên việc này, Lưu Đại Chủ Y thở dài một tiếng nói, bị người đánh, nam kia, võ quán tới một người phá quán, Chu Đại Cường không tại, chỉ có thể ta bên trên, kết quả, chân này xương cốt bị người đánh vỡ nát, không lành được, cũng không còn cách nào sử dụng man như chẳng kích. Hạo Thiên Võ Quán cũng càng phát ra lùi bại đứng lên. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu trong lòng thổn thức, lại là nói ra, thì ra là thế, gia hỏa kia ngược lại là thật ác độc thủ đoạn. Lưu Đại Chủ Y lại là lắc đầu nói, làm chúng ta người này, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt chi đồ, bằng không mà nói, làm sao có thể tại một chuyến này sinh tồn được. Người còn không biết đi, Lưu Đại Lực hiện tại cũng quay về rồi, ở bên ngoài sông sáo mấy năm, bị người phế đi thắt lưng, bây giờ chỉ có thể nằm ở trên giường, không cách nào động đậy. Ta đi xem một chút, đã từng cường tráng như châu người, bây giờ gầy trơ cả xương, hắn nhiều lần xin nhờ ta giết hắn, thế nhưng là ta làm thế nào có thể xuống tay đâu. Ai, có lẽ cũng là thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, lúc trước chúng ta đều khi dễ qua ngươi, bây giờ ngươi công thành danh thoại, chúng ta lại là một cái so một cái thê thảm a. Nghe Lưu Đại Chủ Y nói như vậy, Lý Nhị Cẩu lại là không biết nên nói cái gì cho phải, suy nghĩ một lát chỉ có thể nói chuyện năm đó ta đã sớm quên đi, đối với hiện tại ta tới nói, thời điểm đó sự tình không đáng giá được nhắc tới. Lưu Đại Chủ Y nghe nói như thế, âm thầm thở ra một hơi đến, giống như có một loại giải thoát cảm giác, kỳ thật những năm gần đây, hắn sợ ngày nào Lý Nhị Cẩu trong lòng khó chịu, trở về trả thù đâu, mỗi một ngày không phải qua trong lòng run sợ a. Bây giờ nghe Lý Nhị Cẩu lời nói, tim của hắn rốt cục rơi đáy, thật sự là cái này Lý Nhị Cẩu thanh danh quá lớn, hắn tại Thiên Cẩu trấn còn có thể nghe được liên quan tới hắn truyền thuyết. Chu Đại Cường đã từng nói cho hắn biết, có người đứng càng cao, liền sẽ càng thêm để ý quá khứ của mình, đặc biệt là đi qua chịu khuất đủ. Cho nên Chu Đại Cường tại Lý Nhị Cẩu đi khổ thủy huyện sau, liền lặng lẽ yên lặng ẩn lui. Như Đại Lực không phải là không sợ sệt Lý Nhị Cẩu giết trở lại đến, cho nên mới chọn rời đi Thiên Cẩu trấn sông sáo, cuối cùng rơi kết cục kia. Mà hắn hiện tại cái bộ dáng này cũng không có so với ai khác tốt bao nhiêu, bất quá chí ít hiện tại hắn thật an tâm lại, không cần tại mỗi ngày sợ hãi. Trên mặt hắn lộ ra thư thái nụ cười nói, ta liền biết ngươi là người làm đại sự, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nghe nói ngươi tại Ngư Thành lẫn vào rất tốt, cũng không biết hiện tại là cái gì trước quan a. Không đợi Lý Nhị Cẩu mở miệng, Diệp Uyển Uyển đã thay hắn nói ra, đại nhân nhà ta hiện tại chính là Ngư Thành phó tổng bộ đầu. Phó tổng bộ đầu? Lưu Đại Chủ Y ha to mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thật sự là không dám tưởng tượng lấy phó tổng bộ đầu là quan lớn gì trước. Trong lòng hắn, bộ đầu chính là một cái khó lường đại quan. Hắn nghe nói Ngư Thành còn có hai bộ đầu, đại bộ đầu, phó tổng bộ đầu, đây chẳng phải là lớn hơn thật nhiều? Phải biết Khổ Thủy huyện chi huyện gặp Ngư Thành đại bộ đầu đều muốn túi đầu không lương đây này, phó tổng bộ đầu không thể tưởng tượng. Lưu Đại Chủ Y nhìn trước mắt cái này một mặt phong quang vô hạn thanh niên, trong lòng quả nhiên là cảm khái vô hạn, ai có thể nghĩ tới, cái này lúc trước bị chính mình một trận đánh tới bời, mỗi ngày luyện quyền ra hỏa, sẽ có để cho mình ngưỡng mộ đều không có tư cách một ngày đâu. Sinh hoạt đúng là mẹ nó tựa như người kể chuyện trong miệng cố sự bình thường truyền kỳ, thật đúng là không ai mãi mãi hèn a. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lưu Đại Chủ Y bộ dáng, đương nhiên muốn đùa hắn một chút nói không bằng, chúng ta tại đi diễn võ trường luyện qua một trận. Lưu Đại Chủ Y trong lòng lột bột một tiếng, hoảng sợ nói ra, không được, hay là không được đi, ta đã rất lâu đều không đánh quyền nữa nha. Lý Nhị Cẩu mỉm cười, không nói gì, lại là cảm giác dạng này chưa đủ nghiền. Hắn nhìn về phía trên diễn võ trường chiếc chuông lớn kia, chiếc kia Lưu Đại Chủ Y dùng để luyện sắt công đầu chuông lớn, lại là tay giơ lên, ngón tay quất dò xét, một đạo linh quang bị hắn bắn ra đánh vào trên chuông lớn kia mặt, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Đã từng bị cho là trong võ quán cứng rắn nhất tồn tại, giờ phút này lại như là trang giấy bình thường chia năm xẻ bảy, vỡ vụn ra. Lần này, trong võ quán đám học đồ đều nhao nhao mắt trợn tròn nhìn lại, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, giống như thấy cái gì như quái vật, dù sao bọn hắn chỉ là tiểu tiểu võ đồ mà thôi, nơi nào thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn. A chính là Lưu Đại Chủ Y thấy cảnh này, cũng đều mắt trợn tròn cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn biết Lý Nhị Cầu rất lợi hại, tuy nhiên lại không nghĩ tới sẽ lợi hại đến tình trạng như thế. Nghĩ thầm nếu là gia hỏa này đối phó chính mình, chỉ sợ chính mình ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể cũng sẽ không lưu lại đi. Nhất niệm như vậy, hắn cái chán không khỏi toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong miệng vội vàng định nói, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn a. Lý Nhị Cầu lại là không để ý đến những này lời khen tặng, hắn nhấc chân đi ra ngoài, đi ngang qua Lý Đại Chủ Y bên người thời điểm, đưa tay vô vô hắn bụng lớn nói cùng ngươi mở nhỏ cho đùa, tốt, ta chính là trở lại thăm một chút cố nhân, các ngươi mạnh khỏe, ta cũng yên lòng, về sau cũng không biết có cơ hội hay không trở lại nhìn xem, xin từ biệt đi. Lưu Đại Chủ Y nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng, trong miệng la lớn, cậu ca, có thời gian nhất định phải trở lại thăm một chút chúng ta a. Lý Nhị Cầu con hắn phất phất tay nói, nhất định. Nhìn xem Lý Nhị Cầu thật rời đi, Lưu Đại Chủ Y lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, nghĩ thầm ngươi cũng đừng trở lại nữa, quá mẹ nó dọa người, năm đó ngươi cái tên này liền tựa như quái vật bình thường, hiện tại càng giống hơn. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy à, mọi người trong nhà, ai hiểu à, một khắc này hắn, Tiểu Tâm Can đều muốn gom lại cùng nhau, sợ Lý Nhị Cầu một kích động, cũng cho hắn đến như vậy lập tức. Quan chủ, đó là ai a, mấy cái học đồ chạy ra, kinh ngạc dò hỏi. Lưu Đại Chủ Y lại là lập tức đổi một bộ ngạo kiểu khuôn mặt nói, ai, đây là sư đệ ta, năm đó cũng là từ chúng ta cái này Hạo Tiên võ quán đi ra, không nhìn thấy người ta cố ý đến xem ta sao, hắn nhưng là Ngư Thành tổng bộ đầu biết không, đây chính là so chi huyện còn như bức quan. Các ngươi cố gắng tu luyện, cậu ca chính là các ngươi tầm gương, cậu ca cũng là chúng ta Hạo Tiên võ quán vinh quang a. Hắn hai mắt nhắm lại, một mặt thán nhưng chi sắc, thật giống như thật sự là có chuyện như vậy một dạng. Gia hỏa này, trực tiếp để người ta chữ phó xóa sạch, trực tiếp liền cho Lý Nhị Cầu thăng lên một cấp, có mấy lời, thật đúng là càng chuyển càng tà dị đâu. Đám học đồ nghe chút lời này, lập tức đem Lưu Đại Chủ Y bội phục cái đầu giảm xuống đất, Lưu Đại Chủ Y cũng coi là thu được một chút tâm lý an ủi đi, dù sao vô luận như thế nào, nhận biết nhân vật lợi hại như thế, cũng đủ hắn thổi cả đời như bước đi. Như vậy, nhiều năm về sau, Lưu Đại Chủ Y 70 trên đại thọ, vẫn không quên cùng người nói khoác một phen, chính mình năm đó là như thế nào nhận biết Lý Nhị Cầu cố sự. Đương nhiên, người là thật, cố sự thôi, tự nhiên là giả, tại sự miêu tả của hắn bên trong, Lý Nhị Cầu quan hệ với hắn, đó là sắc ghê gớm, lúc trước hắn lại là như thế nào chiếu cố Lý Nhị Cầu. Kém chút liền biến thành không có hắn, liền không có Lý Nhị Cầu. Đương nhiên, cố sự thôi, mọi người liền nghe một cái vui, dù sao cũng không người nào biết chuyện năm đó, hắn có thể tùy tiện thổi, tùy tiện nói không phải, bất quá là năm đó rất nhiều học đồ, thế nhưng là chứng kiến Lý Nhị Cầu đến xem qua hắn chẳng cảnh, nhất là đập bụng của hắn, lớn như thế nhà đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Lý Nhị Cầu rời đi võ quán, mang theo Diệp Uyển Uyển đi một cái hắn muốn đi nhất địa phương. Chương 361, Sấu Long Phì Hổ, Mù Loà Truyền Thuyết. Chương 361, Sấu Long Phì Hổ, Mù Loà Truyền Thuyết. Trường Sinh Tỉnh, nó vẫn là ban đầu bộ dáng. Có lẽ mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm nó cũng cuối cùng sẽ là như vậy như vậy. Đi vào Trường Sinh Tỉnh trước, Lý Nhị Cầu hướng trong nước nhìn sang, để hắn ngoài ý muốn chính là, trong giếng nước vậy mà tăng lên rất nhiều, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn đánh một thùng nước đi lên, uống một ngụm, tỉnh thủy lãnh liệt mang theo một tia ngọt ngào, hắn để Diệp Uyển Uyển nếm nếm, Diệp Uyển Uyển cũng gật đầu nói dễ uống. Chỉ là nàng không rõ, Lý Nhị Cầu vì sao muốn dẫn lấy nàng đến xem một cái giếng, hay là một ngụm phi thường kỳ quái giếng. Lý Nhị Cầu liền đem chính mình cùng cái này Trường Sinh Tỉnh cơ duyên nói một lần, nghe qua Lý Nhị Cầu thần kỳ kinh lịch, Diệp Uyển Uyển không khỏi há to mồm, kinh ngạc không thôi. Nàng do hỏi, cái kia dưới giếng đổ vật đến cùng là cái gì à? Đến nay ngươi cũng không biết sao? Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, không biết à? Nàng năm đó chưa hề nói, ta tại dưới loại tình huống này cũng không có hỏi, chờ ta tại hạ đi thời điểm, bên trong lại không có cái gì, một mực là tiếc nuối đâu. Bất quá ta quyết định, nếu như coi ta sau khi có năng lực, nhất định phải đem nàng cấp cứu đi ra không thể. Diệp Uyển Uyển lại lắc đầu nói, Nhị Cầu ca, ta cho rằng ngươi làm như vậy không ổn, dù sao phía dưới kia ra hỏa là tốt là xấu ngươi cũng không biết đâu. Nếu như ngươi thả ra một cái tuyệt thế đại hung, chẳng phải là sai lầm a? Ta muốn, ngươi không thể không minh bạch liền thả nàng đi ra, bằng không mà nói, ngươi mặc dù báo ân, lại biết tạo thành vô số người ác, dạng này chẳng phải là đối với người khác không công bằng. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới Diệp Uyển Uyển sẽ nói như vậy, bất quá, nàng nói hình như có chút đạo lý a. Hắn nhíu mày, suy tư một hồi nói, Loan Loan ngươi nói đúng, bất quá trong giếng tồn tại kia đến cùng là cái gì ta cũng không biết rõ, càng là không biết ai biết lai lịch của nàng đâu, ngươi nói nên làm cái gì? Diệp Uyển Uyển đôi mắt đẹp lóe lên nói, cái này không khó, chúng ta có thể tìm người a, liền đi tìm khả năng biết nàng nội tình người. Cái này thiên cậu chấn ai đợi giải nhất, chúng ta liền đi tìm ai. Lý Nhị Cầu cảm giác Diệp Uyển Uyển nói có đạo lý, trọng yếu nhất chính là hiện tại hắn khó được có thời gian lại thiên cậu chấn nghỉ ngơi một thời gian, thế là hắn không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo Diệp Uyển Uyển rời đi. Muốn hỏi ai đối với cái này thiên cậu chấn hiểu rõ nhất, chỉ sợ cũng không sánh bằng một kẻ mù lòa, đúng, đó chính là thiên cậu chấn người kể chuyện Ngũ Hạt Tử. Lúc trước hắn còn nói qua thiên cậu chấn lai lịch, tìm hắn nhất định không có sai. Thiên cậu chấn Tiểu Hạc trong lầu, Vũ Hạc Tử nói một hơi nửa canh giờ đại hạ truyền thuyết, từ đại hạ quốc khai quốc đến nay, mỗi một cái nhân vật lợi hại cũng đủ số ra chân bình thường, nói đó là sinh động như thật, nước bọt bay tứ tung. Chỉ là trong tiểu trấn người, làm sao biết hắn nói thật giả, chính là nghe cái việc vui mà thôi. Ngay tại hắn nói đến cao hứng mặt thời điểm, lạch cạch một tiếng vang dọn, bên cạnh hắn thiếu nữ chiêng đồng trong mâm mặt liền bị người ném đi một cái màu vàng nóng đồ vật. Thiếu nữ này ánh mắt thanh tịnh, bộ dáng tuấn thiếu, nguyên lai chính là năm đó dẫn hắn lên quần tiên lâu Hoàng Mao Nha đầu kia, ai muốn đi qua mấy năm, cái này Hoàng Mao Nha đầu cũng sinh tự nhiên hào phóng, thật đúng là nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt. Lại nhìn trong mâm kia rơi xuống đồ vật quang mang lập lòe, có thể có lớn chừng bàn tay, lại là một khối chừng trăm lượng nặng bánh vàng con, vật này vừa ra, tiểu Hạc trong lầu người đều không khỏi nín hơi ngưng khí đứng lên, bầu không khí lập tức biến quỷ dị không gì sánh được. Chính là cái kia Ngũ Hạt Tử một mực mang theo trên người nữ hải cũng há to miệng, thanh âm có chút khó tin nói ra, có người cho chúng ta một khối vàng. Ngũ Hạt Tử mặc dù con mắt không nhìn thấy, thế nhưng là thần thức của hắn lại có thể cảm ứng được, hắn mặc dù là cái mù lòa, lại không phải một cái bình thường mù lòa, bởi vì hắn là một cái thần đạo tu giả. Chỉ là có người xuất thủ như thế hào phóng, để hắn hơi kinh ngạc đứng lên. Lúc này, đám người tách ra, liền lộ ra hai người đến. Hai người này một cái lại cao vừa gầy, một cái béo đục béo địch, hai người này một bộ nhân vật giang hồ cách ăn mặc, mang trên mặt một tia không nói ra được lệ khí, xem xét cũng không phải là dễ đối phó nhân vật. Ngũ Hạt Tử nhìn về phía hai người, không khỏi cười nói, "À, vị khách quan này, ngài xuất thủ như thế hào phóng, lại không phải giúp ta, mà là hại ta à?" Lời này vừa nói ra, đám người tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì, còn không phải cái này vàng quá lớn, nhiều người như vậy nhìn thấy, lan truyền ra ngoài, có lẽ không cần đến ban đêm, cái này Ngũ Hạt Tử liền phơi thây đầu đường. Người gầy kia nhếch miệng mỉm cười, khinh thường nói, "Ngũ Hạt Tử, lừa gạt người khác, còn có thể lừa gạt hai huynh đệ chúng ta sao? Ngươi mặc dù ngụy trang rất tốt, đáng tiếc là hồ ly luôn có lộ ra cái đôi thời điểm, ngươi giấu nhất thời, lại giấu không được một thế, a ngươi cho rằng ngươi trốn đến thâm sơn cùng cốc này, liền có thể an ổn sống sót sao? Hắc hắc, chỉ cần ngươi còn biết bí mật kia, trừ phi ngươi chết, bằng không mà nói, cũng đừng nghĩ qua an sinh sinh hoạt." Lời này vừa nói ra, tiểu Hạc trong lầu người đều hơi hơi kinh ngạc, thật sự là không biết đây là tình huống như thế nào, bất quá đại khái mặt người nghe hiểu, chính là cái này Ngũ Hạt Tử giống như cũng không đơn giản a. Ngũ Hạt Tử giờ phút này cũng ai một tiếng nói, "Ta nhớ ra rồi, nhìn hình dạng của các ngươi, hẳn là trong đồn đại xấu Long Bàn Hổ đi, thật sự là không nghĩ tới, ta trốn ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn là bị các ngươi cái tìm được. Kỳ thật, ta cái gì cũng không biết, các ngươi vì sao lại muốn hùng hổ dọa người đâu?" Xấu Long Bàn Hổ, người bình thường không biết tên tuổi của bọn hắn, bất quá tại cái này Bảo Kính Châu, hai người hay là có chút danh tiếng, bởi vì hai tên này thân phận thật không đơn giản, bọn hắn chính là Lạc Vân Tông đệ tử. Lạc Vân Tông chính là Bảo Kính Châu Tam Sơn thập tông bên trong tông môn, có thể tại Bảo Kính Châu trong tông môn xếp tới vị thứ 8, chỉ bất quá tông môn này thanh danh không phải rất tốt, từ trên xuống dưới tập tục bất chính, đặc biệt là 10 năm trước đầu cho án, càng làm cho tông môn này danh dự sẽ không. Đều là bởi vì có một cái gọi là Liệt Viêm Thần Binh tiệm thợ rèn, xuất ra một khối thiên ngoại bất thạch, phải dùng vật này truy nã một cái tên là La A Hữu Hái Hoa Dâm Tặc. Lạc Vân Tông đệ tử cầm một cái đầu chó liền đi cái này Liệt Viêm Thần Binh tiệm thợ rèn, không phải ngay trước vô số người mặt, nói chó này đầu chính là La A Hữu, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn bức bách tiệm thợ rèn lão bản thừa nhận, con chó kia đầu chính là La A Hữu, cuối cùng quang minh chính đại cầm đi khối thiên thạch kia. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đầu cho án, đến tận đây, Lạc Vân Tông đệ tử không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang minh, Lạc Vân Tông tên tuổi cũng triệt để phế đi, chiêu đến tất cả tông môn phỉ nổ. Cái này Xấu Long Bàn Hổ càng là trên giang hồ ỷ vào tu vi cao thâm, hay là Lạc Vân Tông sư thúc bối, trên giang hồ gây sóng gió. Hai người nghe được Ngũ Hạt Tử lời nói, cũng không khỏi khịt mũi coi thường nói, "Không biết, năm đó Tuyết Hoa Cốc một trận chiến, vô vi đạo nhân thế nhưng là chết trong ngực của ngươi, ngươi không biết chuyện kia còn có ai biết đâu?" Ngũ Hạt Tử nghe nói như thế, hai mắt nhắm lại, trên thân lập tức tản mát ra một cỗ nói không nên lời khí tức cường đại, thanh âm hắn lạnh lẽo nói, "Bao nhiêu năm rồi, không muốn các ngươi hay là nhất định phải ta hồi ức năm đó một màn kia. Thật là đáng chết à, nhìn, hôm nay nếu là không có một kết quả, các ngươi là sẽ không bỏ qua cho ta." Xấu Long hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi cũng đã biết, chúng ta tìm ngươi tìm thật vất vả đâu, lần này, chúng ta còn cố ý đi Cửu Chỉ Sơn, lấy trên núi đặc thủ khổ tính cỏ. Cầm đồ vật ngươi hẳn phải biết, chỉ cần một dọn, liền sẽ để ngươi dục tiên dục tử, không sợ ngươi không bằng dao, còn có nha đầu này cũng không tệ, nếu như bán đi Bách Hoa Lâu, có lẽ cũng đáng chút bạc. Hiện tại chúng ta cho ngươi hai lựa chọn, nhận lấy chúng ta vàng, hoặc là cùng chúng ta làm qua một trận, bất quá ngươi thua đại giới sẽ phi thường to lớn, ta hy vọng ngươi hay là nghĩ thông suốt mới quyết định, cũng không nên hại chính mình, cùng tiểu nữ hoa này em bé à." Ngũ Hạt Tử sắc mặt thay đổi liên tục, bên cạnh hắn nữ hài lôi kéo cánh tay của hắn, một mặt không sợ nói, "Ra ra, tiểu tiểu không sợ." Ngũ Hạt Tử nhẹ nhàng nuốt ve một chút nữ hài tóc, lại là đột nhiên ôm lấy nàng đến, liền hướng bên ngoài liền xông ra ngoài. Chương 362, che trời một trường, Huy Hoàng Chi Uy. Chương 362, che trời một trường, Huy Hoàng Chi Uy. Ngũ Hạt Tử không phải sợ, mà là sợ chính mình thân cận nhất một người cũng rời xa hắn mà đi, đại giới này hắn chịu không được, hắn có thể chết, tiểu tiểu lại không thể. Xấu Long Phì Hổ lại là cười hắc hắc không có nhúc nhích, giống như không có gấp một dạng, giờ phút này liền thấy hắn vung tay lên, tiểu Hạc ngoài lầu kim quang lập lòe mà lên, vậy mà hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Nguyên lai hai tên này đã sớm chuẩn bị, đã ở bên ngoài sớm bố trí xong một cái phòng ngự đại trận, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được, cho nên hai người mới có ỷ lại không sợ gì. Ngũ Hạt Tử thấy cảnh này, lập tức vô cùng phẫn nộ, hắn quay đầu nhìn về phía Xấu Long Phì Hổ, thanh âm quát tầm lên, các ngươi nhất định phải như vậy sao, thật muốn giết chết ta sao? Sấu Long cười lạnh nói, buộc ngươi, ép chính là ngươi, ngũ hạt tử cần gì chứ, chỉ cần ngươi thành thật nói ra vật kia giấu ở địa phương nào, chẳng những ngươi không cần chết, chính là tại nha đầu này cũng không có việc gì, không chỉ có như vậy, chúng ta sẽ còn cho ngươi một số tiền lớn, từ đó về sau, ngươi liền mang theo nha đầu tiêu diêu thế gian chẳng phải là rất tốt. Vũ Hạt Tử nghe nói như thế, lại là cười lên ha hả nói các ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài dễ lừa gạt không phải, các ngươi Lạc Vân Tông đức hạnh gì người nào không biết, liền xem như ta nói ra cầm đồ vật, chỉ sợ các ngươi vì diệt khẩu cũng sẽ không bỏ qua ta. Tốt, hôm nay các ngươi không nên ép lấy ta xuất thủ, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, hai người các ngươi có thủ đoạn gì. Hắn để tiểu tiểu lui ra phía sau, sau đó liền thấy hắn lại đột nhiên dùng sức, ầm vang một tiếng thật lớn, y phục của hắn lại bị một cỗ kình khí cường đại no bạo ra. Có thể nhìn thấy hắn nguyên bản thân thể gầy yếu, lại đột nhiên bành trướng, đảo mắt hắn liền biến thành một cái đại hán và vỡ, lưng hùn vai gấu không gì hơn cái này, liền ngay cả hắn kích cỡ đều cao một mảng lớn. Tất cả mọi người bị hắn cái bộ dáng này hù dọa, liền ngay cả Sấu Long Phì Hổ đều có chút kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi lại là một cái lực tu. Vũ Hạt Tử lộ ra khinh thường biểu lộ nói các ngươi hiện tại biết, đã chậm, nhỏ như vậy địa phương, chỉ bằng hai người các ngươi thần đạo tu giả, căn bản cũng không đủ nhìn đâu. Cái này Sấu Long Phì Hổ đều là thần đạo đệ tam cảnh kim đan trung kỳ tu giả, mà giờ khắc này Vũ Hạt Tử lại là một cái điển hình võ đạo đệ tam cảnh, đoán cốt cảnh trung kỳ tu giả. Võ đạo gian khổ, nó đường muốn so thần đạo gian khổ rất nhiều, mà võ đạo sức chiến đấu, bình tĩnh mà xem xét, nếu như đều là tu giả bình thường, chân chính đánh nhau đứng lên, võ đạo vẫn là phải hơi thắng thần đạo một bậc. Nếu như song phương đều là thiên chi tiêu tử, riêng phần mình luyện thành chính mình bản mệnh đồ vật, cái kia lại là coi là chuyện khác. Giờ phút này hai người nhìn thấy Ngũ Hạt Tử thực sự tức giận, cũng không thể không bắt đầu cẩn thận, kỳ thật thời khắc này vòng bảo hộ cũng tại từ nơi sâu xa trợ giúp Ngũ Hạt Tử, dù sao võ đạo muốn cẩn thận, mới có thể phát huy ra hắn lực lượng mạnh nhất. Không kịp nghĩ nhiều, Ngũ Hạt Tử vậy mà đã độc thủ, liền thấy hắn hai chân đột nhiên phát lực, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem dưới thân cứng rắn mặt đất nứt toát ra một cái chừng hơn một trượng sâu hô đến. Bất quá trong lúc thoáng qua, hắn liền đi tới trước người hai người, lập tức một quyền đối với Sấu Long đột nhiên vung ra. Sấu Long không nghĩ tới gia hỏa này nói làm liền làm, hào không dây dưa dài dòng, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, hay là đối với Ngũ Hạt Tử sức chiến đấu đánh giá thấp. Một quyền mà thôi, liền có một loại cảm giác trời long đất lở, mà võ đạo một đường, tu luyện tới cực hạn, kỳ thật cũng không tiếp tục coi trọng cái gì hoa lệ chiêu thức, dù sao tại dưới lực lượng tuyệt đối, bất kỳ vật gì đều là bột mịn giống như tồn tại áo anh. Sấu Long bị đánh bay ra ngoài, Phi Hổ thấy vậy, lập tức tế ra phi kiếm của mình, dù sao bọn hắn cũng không phải võ đạo chi đồ, mặc dù thần đạo tu giả thân thể cũng phi thường cường hãn, làm sao cùng chân chính võ đạo chi đồ bắt đầu so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều vô cùng. Phi kiếm vù vù một tiếng, liền đối với Ngũ Hạt Tử chém đi lên, Ngũ Hạt Tử lại không hề sợ hãi, quyền phong phun trào, phi kiếm kia cũng bị đánh vù vù rung động. Sấu Long phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ, thật sự là không nghĩ tới, Song Vương vừa mới đột vào, chính mình liền bị thiệt lớn. Hắn thần niệm khẽ động, lại là túm ra một thanh màu đỏ như máu bảo đao, nguyên lai gia hỏa này lại là một cái đao tu. Đao tu người, một khi tiến vào kim đan kỳ, liền có thể tu luyện ra chính mình đao vực bên trong, đao tu cơ hồ chính là vô địch tồn tại, chỉ bất quá một khi mở ra đao tu nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, thật sự là chiêu này quá hao phí thần lực, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Một khi tại đao vực mở ra thời gian bên trong không có kết thúc chiến đấu, đao tu thực lực liền sẽ lại giảm, đến lúc đó cơ hồ đều là mặc người nắm tồn tại. Cái này Sấu Long Phì Hổ chính là nhiều năm hợp tác, hai người lợi hại nhất cũng là đao kiếm này phối hợp chi thuật, nếu như hai người đơn đả độc đấu, sức chiến đấu đều là một lời nói, hai người hợp lại cùng nhau, cũng không phải là hai, mà là ba, chính là mạnh mẽ như vậy. Vũ Hạt Tử đã sớm biết hai người này tuyệt kỹ thành danh, cho nên mới lần thứ nhất, liền dốc hết toàn lực đối phó Sấu Long, bây giờ hắn cùng Phì Hổ chiến đấu, càng là hung mạnh không gì sánh được, trong lòng của hắn minh bạch, đối phó hai người biện pháp tốt nhất, chính là nhanh. Nhanh đến để cho hai người không cách nào tế ra hợp thể chi pháp. Khí thế của hắn rộng rãi, mỗi một chiêu cơ hồ đều như là mãnh hổ xuất lồng bình thường, hung hãn không gì sánh được. Phi Hổ giờ phút này trong lòng có chút hối hận, còn không phải vòng bảo hộ này thật to chế ước lực chiến đấu của hắn, phi kiếm bất quá là cùng Ngũ Hạt Tử đấu mấy chiêu liền vù vù bay trở về. Không có cách nào, Phi Hổ cũng chỉ có thể cầm trong tay bảo kiếm, cẩn thân vật lộn đứng lên. Cũng may lúc này, Sấu Long cũng bật lên, hai người cùng nhau đối với Ngũ Hạt Tử điên cuồng rào sát đứng lên. Lý Nhị Cẩu mang theo Diệp Viễn Viễn nghe ngóng mấy người, lúc này mới biết được Ngũ Hạt Tử địa phương, hai người ngược lại là không có gấp, vừa đi, Lý Nhị Cẩu một bên mua một ít ăn đồ vật, để Diệp Viễn Viễn nhấm nháp, cũng tốt không để cho nàng đi một chuyến uổng công, phẩm nhất phẩm thiên cầu trấn nơi đó mỹ thực. Ngay tại hai người vòng qua đầu đường, lập tức sẽ đi vào tiểu hạc trước lầu thời điểm, liền nghe phía trước cầm vang một tiếng thật lớn, liền thấy tiểu hạc lâu chỗ một đạo bạch quang phóng lên tận trời, toàn bộ tiểu hạc lâu liền bị lực lượng khổng lồ xông nổ tung đến, vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tiểu hạc lâu đã bị lực lượng khổng lồ san thành bình địa. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy đại sự không ổn, lập tức mang theo Diệp Viễn Viễn chạy nhanh mà đi, chờ bọn hắn đi vào tiểu hạc lâu thời điểm, liền thấy Ngũ Hạt Tử toàn thân đẫm máu, một thanh níu lại tiểu cô nương liền muốn bay vút lên trời. Nào nghĩ ngay lúc này, trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc hừ lạnh nói, phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy đều xử lý không rõ, nhất định phải ta tự mình động thủ không thể. Thanh âm này vang lên đồng thời, trong bầu trời lại có một vài mười trượng to lớn bàn tay màu đen ngưng tụ mà ra, lập tức đối với giữa không trung Ngũ Hạt Tử đập xuống tới. Huy Hoàng chi uy, phô thiên cái địa mà đến, Ngũ Hạt Tử cái kia vốn là mù con mắt, lại là đột nhiên trận to nói Nguyên Anh kỳ cao thủ, thật hèn hạ a. Anh, Vũ Hạt Tử bị cái này thông thiên một trường, tựa như con rùa bình thường, bị đập xuống trên mặt đất, nếu không phải che chở Tiểu Tiểu còn tốt một chút, đáng tiếc, vì Tiểu Tiểu, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó ngăn cản một kích này. Vốn là bản thân bị trọng thương hắn, chỗ nào có thể ngăn cản được Nguyên Anh kỳ tu giả trọng kích, lập tức liền bị đập miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu đầu. Lý Nhị Cầu nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi có chút mắt trợn tròn đứng lên, nghĩ thầm cái này Thiên Cầu Trấn, lúc nào lại có nhân vật lợi hại như thế a, thời gian trở lại vừa mới qua đi nửa khắc đồng hồ, Tiểu Hạc trong lầu. Chương 363, Huyền Xà Tranh Phong, lão nãi nãi ra sân. Chương 363, Huyền Xà Tranh Phong, lão nãi nãi ra sân. Tại Tiểu Hạc lâu bị phong ấn trong không gian thu hẹp, Vũ Hạt Tử vốn cho là mình có thể bằng vào võ đạo ưu thế chiến thắng Xấu Long Phỉ Hổ hai người, ai có thể nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp hai người sức chiến đấu. Hai người này sở dĩ trên giang hồ có chút danh tiếng, cũng là bởi vì hai người kia tu luyện một loại hợp thể võ kỹ, hai người tách ra tu giả bình thường, hợp lại cùng nhau, lại là vô cùng lợi hại. Một người cầm đao, một người cầm kiếm, đao kiếm phối hợp phía dưới, Vũ Hạt Tử mới biết được, chính mình căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Một trận kịch liệt đánh nhau xuống tới, Vũ Hạt Tử bắt đầu không ngừng thụ thương. Cũng may hắn dốc hết toàn lực, dùng ra tuyệt chiêu của chính mình, Huyền Long Trưởng, trưởng này vừa ra, thiên địa biến sắc, liều mạng phía dưới, hắn bị trọng thương, Xấu Hổ Phì Long cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lực lượng khổng lồ đem toàn bộ Tiểu Hạc lâu di là đất bằng, cũng chính là Lý Nhị Cầu mới vừa tới thời điểm nhìn thấy một màn. Giờ phút này, Vũ Hạt Tử bị cái kia bàn tay lớn màu đen đập bị trọng thương, trong mắt có vẻ tuyệt vọng hiện lên, dù sao vì thủ hộ bí mật kia, hắn ẩn tàng nhiều năm, cuối cùng vẫn không có cơ hội hưởng thụ vật kia, hắn không cam lòng a, biết sớm như vậy, hắn năm đó liền không nên tiếp tục chờ đợi, còn không bằng hủy đi vật kia đâu. Cũng ngay vào lúc này, trong bầu trời một đạo cực quang bay tới, đảo mắt liền đi tới Xấu Hổ Phì Long trước người, có thể thấy được người này người mặc đạo bào màu đen, thận theo mặt, dưới hàm một sợi sợi râu có thể có khoảng 3 tấc, lông mày so người bình thường mọc ra nửa tấc hướng xuống xa sút, trong mắt lóe ra băng hàn quang mang, để cho người ta thấy mà sợ. Người này vừa xuất hiện, liền phất ống tay áo một cái, một bàn tay đeo tại sau lưng, một bàn tay khẽ vuốt sợi râu, một bộ bức cách tràn đầy bộ dáng. Xấu Long Phì Hổ cuồng vọng như vậy nhân vật, nhìn người nọ lập tức liền rất cung kính hô, sư thúc. Nguyên lai người này lại là hai người sư thúc, đạo hiệu Huyền Xà chân nhân. Hắn hừ một tiếng nói, chút chuyện nhỏ này còn muốn ta tự mình xuất thủ, thật sự là phế vật. Sau khi trở về, hai người các ngươi cho ta đi lôi phòng các lĩnh 50 thần tiên. Hai người nghe chút, sắc mặt không khỏi biến đổi, thần tiên a, chính là một loại có gai sợi đằng này ngoại hình giống như long xà, cho nên được gọi là thần tiên, đánh vào trên thân thể người, rút gân đào xương giống như đau đớn, chính là cái kia sắt thép cử hán, cũng không chịu nổi đâu. Nhất niệm như vậy, hai người cũng không khỏi toàn thân run rẩy, thế nhưng là cái này Huyền Xà chân nhân bá đạo, hai người chỉ có thể coi chừng nói ra, chúng ta tuân mệnh. Thế gian này à, ác nhân tự có ác nhân trị, một núi càng so một núi cao, bất quá sao, tông môn chính là điểm này tốt, nhỏ không được, già đến độ sao. Cái này không, Huyền Xà chân nhân tự mình ra sân, Ngũ Hạt Tử giờ phút này, quả nhiên là thập tử vô sinh a. Lý Nhị Cầu cùng Diệp Huyền Huyền nhìn thấy trước mắt một màn, có chút ngộp bức, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn nói tình huống như thế nào, mù loà này đến cùng là thân phận gì, lại có thể trêu chọc Nguyên Anh kỳ tu giả nhân vật lợi hại như thế, xem ra chúng ta đều bị mù loà này bề ngoài cho lừa gạt. Người này nhìn cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Diệp Huyền Huyền khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, đây không phải là Xấu Long Phì Hổ sao, hai tên này cũng không bình thường, trên giang hồ có chút danh tiếng đâu, hai người bọn họ đều bị mù loà này đả thương. Nhị Cầu ca, trong này có biến, còn không đơn giản đâu. Bằng vào Lý Nhị Cầu nhiều năm phá án kinh nghiệm, hắn đã ngửi ra trong này không tầm thường, làm sao cái kia Nguyên Anh tu giả cũng không phải ăn chay, chuyện này hắn cũng không xen tay vào được á, vì hỏi thăm một việc, dựa vào một cái mạng coi như không đáng nữa nha. Hắn dĩ nhiên không phải loại thiện nam tín nữa gì, nhất niệm như vậy, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, xem náo nhiệt. Ngũ Hạt Tử nhìn thấy Huyền Xà chân nhân, trong mắt con ngươi không khỏi co rụt lại, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nếu như cùng Xấu Long Phì Hổ còn có sức liệu mạng lời nói, giờ phút này đối mặt Huyền Xà chân nhân, hắn thật vô lực. Hồi Thiên A, Huyền Xà chân nhân nhìn về phía Ngũ Hạt Tử, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, thư lạnh một tiếng nói, mù loà, còn chấp mê bất độ sao, hiện tại ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nói ra vật kia vị trí, như vậy ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, để cho ngươi sống không bằng chết. Vũ Hạt Tử nghe nói qua cái này Huyền Xà chân nhân thủ đoạn, nếu là rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ đến lúc đó sinh tử cũng không khỏi chính mình, mà hắn còn biết, người này hai mặt, căn bản cũng không có tín dự có thể nói. Năm đó người này vì tranh đoạt một nữ tử, liền ngay cả sư minh của hắn đều bị sau lưng của hắn cắm đao. Việc này tiết lộ đằng sau, người này còn không biết xấu hổ nói ra, vì huynh đệ có thể không tiếc mạng sống, vì nữ nhân có thể cắm hai huynh đệ đao, giang hồ có người trêu chọc, người này là cắm đao dạy giáo chủ, chuyên môn cắm đao huynh đệ mình, như vậy, gia hỏa này tiếng xấu liền lưu truyền rộng rãi. Tin tưởng người này nói, còn không bằng tin vì đâu, Vũ Hạt Tử nhất niệm như vậy, nhìn về phía Tiểu Tiểu nói, nha đầu sợ chết sao? Tiểu Tiểu trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói, ra ra, ta không sợ. Vũ Hạt Tử trong mắt mang theo đau lòng, miệng nói, tốt, ra ra tốt cháu gái, ra ra cái này mang theo người cùng đi. Nói xong, hắn đưa tay liền phải đem nha đầu đánh chết, nào nghĩ ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng nói, Huyền Xà lão nhi, khinh người quá đáng, cái này Ngũ Hạt Tử ta bảo vệ tới. Âm thanh này vừa ra, mọi người liền thấy trên đường phố, một bóng người lóe lên, một cái tay cầm vải trượng đầu rồng, người mặc một bộ cũ nát chiến giáp, tóc bạc trắng lao thái thái liền xuất hiện ở Ngũ Hạt Tử trước người. Lão thái thái này không biết tuổi tác bao lớn, mặc dù tóc trắng thơ, trên mặt làn da lại như là hài nhi bình thường non mịn, trên thân nó tản ra uy năng, vậy mà cũng có nguyên anh kỳ tu vi. Nhất làm cho người kỳ quái là, trên người nàng chiến giáp nhìn qua cũ nát không thôi, trên đó còn tràn đầy một chút vết thương, lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa bá khí cảm giác, thật thật kỳ quái. Lý Nhị Cầu nhìn người nọ xuất hiện, không khỏi hí hư nói, à, cái này nguyên anh kỳ cao thủ hiện tại như thế không đáng tiền sao? Tiểu tiểu thiên cầu chấn thật đúng là tàng long ma hổ, chỉ sợ sẽ là Ngư Thành cũng sẽ không tùy tiện đi ra hai cái nguyên anh kỳ tu giả đi. Diệp Uyển Uyển đi theo gật đầu không ngừng nói đó là đương nhiên, thật coi nguyên anh tu giả là rau cải chẳng à, cũng không biết lao thái thái này là ai, thật là uy vũ bá khí à. Lúc này liền nghe có người nói, à, lại là Lục gia tổ mẫu, làm sao có thể, bình thường như vậy hiển hòa lao thái thái, lại là cái đại tu giả à, cái này, ẩn tàng thật là sâu à. Đây không phải Lục Trường Sinh mãi mãi sao, nàng làm sao cũng là một cái đại tu giả, đây cũng quá người mang bom đi. Nghe được đám người nghị luận ở Mỹ, Lý Nhị Cầu lại là biết một việc, lao thái thái này, nguyên lai mình hảo huynh đệ Lục Trường Sinh mãi mãi. Lục Trường Sinh à, đây chính là chính mình bằng hữu tốt nhất thêm huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới mụ nội nó lợi hại như vậy, để cho người ta kỳ quái là, mụ nội nó lợi hại như vậy, vì sao không tự mình dạy cho hắn thần đạo chi pháp? Ai, không nghĩ, dù sao cái này tu giả tư tưởng đều rất không bình thường, ai cũng không phải bọn hắn trong bụng run đũa, bất quá tại hắn nghĩ đến, nhất định có người ta lý do của mình đi. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu nhìn xem Lục Trường Sinh mãi mãi, có lẽ là bởi vì huynh đệ quan hệ, cũng không hiểu thân thiết đứng lên. Huyền Xà chân nhân nhìn thoáng qua lão thái thái, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, "À, ngươi đến cùng là ai?" Chương 364, lão binh bất tử, chỉ có huyết chiến đến cùng chương 364, lão binh bất tử, chỉ có huyết chiến đến cùng lão thái thái nghe được Huyền Xà chân nhân lời nói, phải trượng đầu rồng đột nhiên trên mặt đất gõ gõ nói ta là ai, nhiều năm trước tới nay, không trên giang hồ hành tẩu, chỉ sợ không có mấy người nhớ kỹ danh hiệu của ta. Lúc trước ngược lại là có người gọi ta Hoa Điệp Nhi. Tên này vừa ra, cái kia Huyền Xà đạo nhân lại là không khỏi trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, "Cái gì? Ngươi ngươi lại là Tuyết Hoa Thánh Nữ, Hoa Điệp Nhi, Lục Huyền Thiên Thế Tử, tốt ngươi cái Tuyết Hoa Thánh Nữ, vậy mà nuốt ở cái này quê nghèo tránh ngưỡng, ta hiểu được, trên người ngươi mặc món kia bảo giáp chính là Lục gia tổ truyền Kỳ Lân Giáp đi. Kỳ Lân Giáp ba chữ vừa ra, lập tức liền có vô số ánh mắt tham lam nhìn sang, dù sao nghe chút cái này Kỳ Lân hai chữ, cũng cảm giác áo giáp này không tầm thường, rất có bức cách. Lão Thái Thái nghe được câu này, không khỏi trầm mặc thật lâu, tựa như đang nhớ lại trước kia bình thường, ngay sau đó liền thấy nàng ngẩng đầu lên chậm rãi nói ra, ừ, phải thì như thế nào? Năm đó ta tướng công mặc giáp này tại Thiên Kiếm Quan bên trên, cùng những man nhân kia huyết chiến 10 ngày 10 đêm, đây chính là hắn vinh quang biểu tượng. Đây là cuộc chiến đấu kia chứng kiến, lão binh bất tử, chỉ có huyết chiến đến cùng. Hôm nay ta mặc nó vào, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Lục Huyền Thiên mặc dù chết, thế nhưng là Lục gia người không có chết sạch, còn có ta, thê tử của hắn, Hoa Điệp Nhi, còn có ta Lục gia tử tôn giao thế lập đi lập lại. Nếu có người dám thăm dò nó, như vậy thì phải thừa nhận máu đại giới. Lời vừa nói ra, những cái kia ánh mắt tham lam đều nhao nhao tán đi, không vì cái gì khác, liền là tại Thiên Kiếm Quan cùng những man nhân kia liều mạng chuyện này, mọi người ánh mắt liền trở nên kính trọng đứng lên. Lý Nhị Cầu cũng có chút kinh ngạc, Thiên Kiếm Quan à, 10 ngày 10 đêm, đó là cỡ nào vinh liệt ta, hắn nhưng là nghe Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi nói qua, những man nhân kia đến cùng khủng bố đến mức nào, giờ phút này hắn cũng mang theo kính nể tâm tư nhìn xem lão thái thái, trong lòng tràn đầy sùng bái. Huyền Xà chân nhân con ngươi hơi co lại, dù sao đối mặt dạng này bá khí người, còn có đại nghĩa như vậy ra thân, thân phận của hắn liền không hiểu so với người thấp một đoạn giống như. Chỉ là người này cũng không phải phổ thông hạng người, hắn hòa hoãn một chút tâm tính, rồi mới lên tiếng, "Ừ, Tuyết Hoa Thánh Nữ, việc này không liên quan gì đến ngươi, xem ở các ngươi Lục gia một đời trung liệt trên mặt mũi, ta không muốn cùng ngươi có chỗ dây dưa, hy vọng ngươi tốt tự lo thân." Hoa Điệp Nhi lại là không có một tia nhượng bộ nói, "Cái này Ngũ Hà Tử, chính là Vô Vi đạo nhân đằng sau, ta nhất định phải bảo vệ hắn, ngươi hẳn phải biết ta cùng Vô Vi đạo nhân quan hệ, nếu như ngươi nhất định phải giết hắn, vậy trước tiên qua ta một cửa này." Huyền Xà chân nhân trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ nói đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn năm đó Tuyết Hoa Thánh Nữ còn có mấy phần phong thái, càng muốn biết các ngươi Lục gia bảo giáp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thanh âm hắn vừa dứt, Tuyết Hoa Thánh Nữ lại là một bà nhấc lên Ngũ Hạt Tử cùng tiểu tiểu nói người ở đây quá nhiều, không khỏi tổn thương vô tội, chúng ta đi ngoài thành. Lập tức nàng mang theo hai người liền bay vút lên trời. Huyền Xà chân nhân không chần chờ, mang theo Sấu Long Phỉ Hổ cũng đội vàng đuổi theo. Lý Nhị Cầu trong lòng trầm tư một chút, nhìn về phía Diệp Uyển Uyển nói người ở chỗ này chờ, ta cũng đi nhìn xem. Nhị Cầu ca, thật là nguy hiểm, bọn hắn đều là nguyên anh kỳ cao thủ a, chúng ta hay là không cần tham dự đi. Lý Nhị Cầu lại lắc đầu nói, cái này Hoa Điệp Nhi thế nhưng là ta hảo huynh đệ mãi mãi, nhìn không thấy thì thôi, nếu như hôm nay ta gặp được, nhưng không có xuất thủ tương trợ, ngày sau nhìn thấy ta huynh đệ lại nên như thế nào bằng giao, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Diệp Uyển Uyển lại nói, vậy ta cùng ngươi cùng đi. Lý Nhị Cầu lại nói, không cần, thời điểm then chốt, ta một người tốt chạy, hai người càng thêm phiền toái một chút, ngươi ở chỗ này hảo hảo chờ ta liền tốt. Diệp Uyển Uyển trong lòng mặc dù không vui, thế nhưng là Lý Nhị Cầu lại không cho nàng cơ hội, đã bay vút lên trời. Diệp Uyển Uyển bất đắc dĩ, bất quá Lý Nhị Cầu nói cũng đúng, chính mình đoạn thời gian này liều mạng tu luyện, lại có Lý Nhị Cầu vô số tài nguyên vun trồng, cũng mới chúc cơ trùng kỳ mà thôi, đối mặt nguyên anh cùng kim đan kỳ cao thủ, còn chưa đủ người một bàn tay đánh giết đây này, đi cũng là vương hữu. Nhất niệm như vậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Chỉ là trong lòng suy nghĩ, Nhị Cầu ca, ngươi cần phải bình an trở về A Thiên Cẩu trấn bên ngoài. Các loại Lý Nhị Cẩu lúc đến nơi này, nhìn thấy Tuyết Hoa Thánh Nữ đang cùng Huyền Xà chân nhân kịch đấu cùng một chỗ, Nguyên Anh kỳ tu giả đang chiến đấu a, vô cùng kinh khủng, khí lãng cuồng bạo từng cơn sóng liên tiếp quét tán ra đến. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cũng coi là thấy được Nguyên Anh kỳ tu giả lợi hại, lúc trước huyết nhục hòa thượng bất quá là kim đan hậu kỳ tu giả thôi, liền đã khủng bố không thôi. Bây giờ lại nhìn Nguyên Anh kỳ tu giả chiến đấu, Lý Nhị Cẩu càng là sợ hai thán phục không gì sánh được, hâm mộ phi thường, có thể thấy được hai người nhất cử nhất động đều mang theo ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Huyền Xà chân nhân sử dụng chính là một thanh tiểu kiếm màu đen, tiểu kiếm kia giống như một đầu hắc xà, phát ra vô tận khủng bố chi lực. Tuyết Hoa Thánh Nữ vũ khí chính là trong tay cái kia quải trượng đầu rồng, giờ phút này cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, quải trượng đầu rồng vậy mà hóa hình thành rồng. Long xà quấn quýt lấy nhau, mạn thiên phi vũ, phương viên trăm trượng chi địa đều bị to lớn mà kinh khủng lực lượng san thành bình địa. Lý Nhị Cẩu có thể thấy được, cái này Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng Huyền Xà chân nhân tu vi lực lượng ngang nhau, giờ phút này hai người đều rết đỏ cả mắt, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, cũng không biết cái kia ngũ hạt tử đến cùng ẩn giấu thứ gì, chính là chết cũng không nói ra vật kia địa phương. Sấu Long Phì Hổ mắt thấy Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng Huyền Xà chân nhân đánh nhau chết sống say sưa, hai người mặc dù đồng dạng bị thương không nhẹ, nhưng hai người cũng không muốn mất đi cơ hội này, liền đối với ngũ hạt tử một lần nữa công kích đi qua. Ngũ hạt tử bản thân bị trọng thương, xem xét Sấu Hổ Phì Long đánh tới, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường. Liền thấy hắn từ trên thân lấy ra một viên màu đỏ như máu đang dược, không chút suy nghĩ, liền nuốt vào trong bụng, vừa mới còn trọng thương không thôi hắn, ngay lập tức mặt bên trên đỏ lên, tu vi tăng vọt, hắn giờ phút này vậy mà so thời kỳ đỉnh phong còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nguyên lai cái này viên đan màu đỏ tên là Thiên Huyết Tạo Hóa Đan, lấy tiêu hao tinh huyết của mình cùng tuổi thọ làm đại giá, cưỡng ép kích phát nhân thể tất cả tiềm năng. Thời khắc này Ngũ Hạt Tử hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía Sấu Long Phì Hổ, thanh âm điên cuồng nói: các ngươi không nên ép ta, đi chết đi cho ta. Ngũ Hạt Tử đột nhiên xuất thủ, Sấu Long Phì Hổ chỗ nào nghĩ đến cái này Ngũ Hạt Tử lợi hại như vậy, dưới một kích hai người lập tức liền bị thiệt lớn. Mắt thấy Ngũ Hạt Tử càng ngày càng lợi hại, hai người bất đắc dĩ cũng sử dụng ra thủ đoạn nhà nghề. Trong lúc nhất thời tràng diện gọi là một cái kịch liệt đặc sắc, Lý Nhị Cẩu đem từng màn để ở trong mắt, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ những người này chiến đấu thủ pháp, cũng tốt vì chính mình gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Song Vương đánh khó bỏ khó phân, nhưng lại tại lúc này, Huyền Xà chân nhân bỗng nhiên tế ra một cái tổ ong vỏ vẽ đến, vô số ong vỏ vẽ oanh minh mà ra, bọn chúng phô thiên cái điệp như là mây đen áp đỉnh bình thường, đối với Tuyết Hoa Thánh Nữ nhào tới. Chương 365, tâm ma vừa ra, đạo nghiệp hủy hết. Chương 365, tâm ma vừa ra, đạo nghiệp hủy hết. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, không nghĩ tới còn có người biết dùng biện pháp như vậy đối địch. Đây chính là cho hắn một cái cực kỳ tốt mạch suy nghĩ a, dù sao thời khắc sinh tử, kết quả mới là trọng yếu nhất, ngươi chết mất, liền hết thể đều xong, về phần thủ đoạn sao, ai lại sẽ quản những này đâu, người chết sao? Lại nhìn những ong vỏ vẽ kia, đây cũng không phải là ngựa bình thường ong, mà là Huyền Xà đạo nhân cố ý bồi dưỡng thượng cổ di trùng ba đầu đuôi bỏ cả phong độc. Ong vỏ vẽ này kích cỡ có thể to bằng nắm tay nhỏ, ba cái đầu, toàn thân đen như mực, cái đuôi mang theo kịch độc, quỷ dị nhất chính là, ong vỏ vẽ này ba cái đầu, có thể đối với người phun ra xương độc, như vậy để cho người ta khó lòng phòng bị. Vật này độc tính cực lớn, một khi bị nó ẩn nấp, liền sẽ làn ra cùng huyết đục thối giữa mà chết. Vật này ưu điểm lớn nhất hay là thân thể cứng rắn, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, ba cái đầu chính là ba đầu tính mệnh, chỉ cần lại một cái đầu không chết, ong vỏ vẽ này liền sẽ không hoàn toàn chết mất. Ong vỏ vẽ này hàng trăm hàng ngàn, đen nghịt một mảnh đánh tới, lập tức liền nhiễu loạn Tuyết Hoa Thánh Nữ tâm cảnh. Một sai lầm, đầu rồng kia quải trượng biến thành rồng một chút liền bị hắc xà quất bay ra ngoài, nó phát ra một tiếng vù vù liền bay trở về Tuyết Hoa Thánh Nữ trên tay. Cũng chính là giờ phút này, Huyền Xà chân nhân thân thể lóe lên, đi vào Tuyết Hoa Thánh Nữ trước người, liền thấy trên bàn tay hắn toát ra giống như thực chất bình thường hắc quang, đối với cái kia Tuyết Hoa Thánh Nữ liền đập nện mà đến. Ngay tại bàn tay của hắn đụng vào tại Tuyết Hoa Thánh Nữ trên bảo giáp một khắc, cái kia nhìn như cũ nát trên bảo giáp mặt, vậy mà đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt. Lập tức Lý Nhị Cẩu liền nghe đến hai tiếng kêu thảm vang lên. Theo thứ tự là Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng Huyền Xà chân nhân thanh âm, hắn nhìn thấy Tuyết Hoa Thánh Nữ bay tứ tung ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi đen ngòm, Huyền Xà chân nhân quần áo rách nát, đầu tóc rối bời. Cái kia vừa mới đánh vào Tuyết Hoa Thánh Nữ trên người bàn tay máu me đồng địa, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Tuyết Hoa Thánh Nữ rơi xuống đất, trong mắt có một tia vẻ ảo não, dù sao cũng là số tuổi lớn lão, huyết mạch khô bại, không còn lúc còn trẻ phong thái. A Ngũ Hạt Tử bên này cũng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, một đạo vô tận lực lượng hủy diệt quyết tán ra đến. Lý Nhị Cẩu liền thấy Ngũ Hạt Tử từ cái kia trong lúc nổ tung bay ra, một phát bắt được Tiểu Tiểu cùng Tuyết Hoa Thánh Nữ, liền hướng phương xa thoát đi mà đi. Đợi bạo tạc quang mang tán đi, Sấu Long cùng Phì Hổ nằm ngửa trên đất, trên thân vô số vết thương, suy yếu không thôi, hiển nhiên là bị thương rất nặng hại. Huyền Xà chân nhân vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy yết hầu nóng lên, trước phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nguyên lai gia hỏa này vừa mới cũng bị nội thương không nhẹ. Trong mắt của hắn càng phát ra tức giận, nhìn thoáng qua Sấu Long Phì Hổ, trong miệng hô: phế vật. Liên đối với Ngũ Hạt Tử bọn người truy kích mà đi. Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua hai người dưới đất, vốn định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xử lý bọn hắn, dù sao kim đan kỳ tu giả, hay là trên giang hồ nhân vật nổi danh, nghĩ đến trên thân nhất định có không ít đồ tốt. Bất quá, đây chính là kim đan tu giả à, trước khi chết phản công cũng phi thường của bố, nhất niệm như vậy, hắn hay là bỏ đi ý nghĩ này, ngược lại là cái kia Tuyết Hoa Thánh Nữ, Lục Trường Sinh mãi mãi bị trọng thương, nếu như bị Huyền Xà chân nhân đuổi kịp lời nói không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hay là đi trước nhìn một chút, nếu như có thể hỗ trợ, hắn tự nhiên muốn tận hết sức lực, bằng không mà nói, chẳng phải là quá mức xin lỗi huynh đệ. Cho nên hắn không có tại suy nghĩ nhiều, thần niệm nhất định, thế ra ngư lân kiếm liền bay vút lên trời. Sấu Long Phỉ Hổ thụ thương rất nặng, giờ phút này hai người toàn thân đẫm máu, xương cốt đứt gãy, nằm ngửa trên mặt đất. Sấu Long ai thán nói, đáng chết Ngũ Hạt Tử không nghĩ tới gia hỏa này còn có như vậy chuẩn bị ở sau, thật sự là không cam tâm a. Phỉ Hổ lại nói, tên kia nuốt nghịch thiên đan dược, quá mức hung mãnh, cũng may hắn mặc dù đã thương chúng ta, không phải cũng chúng đao của chúng ta kiếm chi khí, chỉ là đan dược kia quá mức bá đạo, kích phát hắn toàn bộ tiềm năng, hắn mới có khí lực chạy trốn. Dù vậy, các loại đan dược cuối cùng đi qua, tên kia cũng sống không được bao lâu. Cuối cùng chính là một kết quả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc duy nhất chính là, hai huynh đệ chúng ta không đi được, chỉ có thể tiện nghi sư thúc lao giá chết tiền này. Vừa nhắc tới Huyền Xà chân nhân, Sấu Long trong mắt mang theo vẻ oán độc nói lao vương bất đạn, chờ chúng ta hai huynh đệ đột phá nguyên anh, đến lúc đó nhìn ngươi tại đối với chúng ta la lối om sòm, chọc tới chúng ta, không phải ngay cả hắn cùng lúc làm sạch không thể. Vũ Hạt Tử một đường phi nước đại, một hơi bay ra hơn 200 dặm. Nơi này vượt ra khỏi Thiên Cầu trấn phạm vi, là Khổ Thủy huyện một cái khác thôn trấn, Mãng Lưu trấn phạm vi bên trong. Vũ Hạt Tử phía trước cách đó không xa, có một tòa đại sơn, cái này đại sơn hùng vĩ, tương tự Mãng Lưu, cho nên đặt tên cứ gọi Mãng Lưu Sơn, Mãng Lưu trấn chính là như thế tới. Cái này Mãng Lưu Sơn chính là Khổ Thủy huyện cao nhất một ngọn núi, chừng 500 trượng chiều cao. Trên núi cây cối tươi tốt, xanh úng tươi tốt, một mảnh chim hót hoa nở bộ dáng. Vũ Hạt Tử một đầu liền vào trong núi, không thấy bóng dáng, Huyền Xà chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, muốn giấu đi, nằm mơ. Giờ phút này hắn lại thả ra ba đầu ong vỏ vẽ, nguyên lai ong vỏ vẽ này có thể dò xét tình huống xung quanh, vô số ong vỏ vẽ chen chúc mà đi, không bao lâu, liền có một ít ong vỏ vẽ bay trở về, Huyền Xà chân nhân có thể cùng những này ong vỏ vẽ giao lưu. Liền thấy trong mắt của hắn lộ ra một tia âm độc chi sắc, liền hướng một cái phương hướng bay đi. Lý Nhị Cầu chạy tới thời điểm, khi thấy Huyền Xà chân nhân bóng lưng, cũng lập tức đuổi theo. Mãng Nhu Sơn, chỗ đỉnh núi, nơi này cương phong gào thét, tựa như cương đao, phá máu người thịt, người bình thường nếu là đi lên nơi này, tất nhiên sẽ bị cương phong này phá thành bạch cốt không thể. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, đỉnh núi này ngọn núi chỗ, lại là một cái cự đại hố trời chung quanh một mảnh trống không, tràn đầy màu nâu xám nham thạch, từ hố trời biên giới nhìn xuống, phía dưới đen xì một mảnh, tựa như nuốt người miệng lớn một dạng. Ngũ Hạt Tử mang theo Tiểu Tiểu cùng Tuyết Hoa Thánh Nữ đi vào trên núi, hắn muốn cũng không có muốn, liền một chút nhảy vào trong hố sâu kia, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Không có trong chốc lát, Huyền Xà chân nhân cũng tới ở đây, hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa như nghĩ tới điều gì nói ha ha ha, thì ra là thế, nơi này không phải là năm đó Vô Vi thượng nhân giấu kín bảo vật kia địa phương đi. Tiểu tử, bây giờ muốn động bảo vật kia thì đã trễ nha. Nói, hắn cũng chợt lách người liền nhảy vào trong đó. Trong nháy mắt, Lý Nhị Cẩu cũng tới đến trên đỉnh núi, hắn nhìn về phía hố sâu, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, bất quá vừa nghĩ tới chính mình huynh đệ kia, cắn răng một cái, cũng nhảy xuống. Không có cách nào, hắn Lý Nhị Cẩu người tương đối lăn lộn, tương đối sợ chết, thế nhưng là đối đai huynh đệ nghĩa khí bên trên, tuyệt đối không được xấu, chính mình cùng Lục trưởng sinh là huynh đệ, mụ nội nó chính là mình mãi mãi a, nếu như đến lúc đó chính mình thật bất lực, như vậy hắn cũng không có biện pháp, sẽ không xuất thủ, dù sao mình tận lực, lương tâm bên trên cũng qua đi. Nếu như chỉ kém mình cái này một cái trợ lực lời nói, như vậy hắn không cùng tới, về sau tất nhiên không có mặt mũi đi gặp Lục trưởng sinh, càng quan trọng hơn là, không tuân theo bản tâm, tất nhiên sẽ đạo tâm thiếu thốn. Đạo tâm thiếu thốn, liền sẽ hình thành tâm ma vừa ra, đạo nghiệp hủy hết, cho nên nói, rất nhiều tu giả không dám tùy tiện kết xuống nhân quả, càng sẽ không tùy tiện để trong lòng xoắn xuýt hối hận, cho dù là giết huyết hải thao thiên cũng ở đây không chối từ. Một khi đạo tâm thiếu thốn, về sau muốn bù đắp nói, dường như rất nhỏ khả năng, cuối cùng không cách nào thành tựu vô thượng phía trên. Hố sâu thật sâu, đen kịt không gì sánh được, Lý Nhị Cầu dọc theo hố sâu hướng phía dưới lao vùn vụt, nhưng trong lòng đang kinh ngạc, không muốn cái này tiểu tiểu Khổ Thủy huyện, vậy mà lại có dạng này đặc biệt địa phương. Cũng không biết hắc ám phía dưới, đến cùng là một cái dạng gì thế giới thần bí a. Chương 366, Phúc Hề Hoa Hề, chấp niệm quá sâu. Chương 366, Phúc Hề Hoa Hề, chấp niệm quá sâu. Lý Nhị Cầu tiếp tục hạ xuống, mà giờ khắc này Ngũ Hạt Tử đã rơi vào hố sâu dưới đáy, nguyên lai dưới hố sâu này lại là một cái phi thường to lớn thế giới dưới đất. Hắn mang theo Tiểu Tiểu cùng Tuyết Hoa Thánh Nữ phi nước đại hướng về phía trước. Tuyết Hoa Thánh Nữ giờ phút này lại yếu ớt nói, mù lòa, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào à? Tiền bối, cảm ơn ngươi cứu ta, ta Ngũ Hạt Tử thiếu ngươi một cái mạng, sở dĩ mang ngươi tới đây chính là vì tìm tới lúc trước Vô Vi sư thúc nói cho ta biết đồ vật. Kỳ thật ai cũng không biết, Vô Vi đạo nhân chính là sư thúc của ta, ta cũng là chúng ta Liệt Thiên môn sau cùng truyền nhân. Nguyên lai, trăm năm trước, Tam Lưu đạo môn Liệt Thiên môn thảm tao diệt môn, khi đó, Ngũ Hạt Tử ngay tại bên ngoài tuần hành thiên hạ, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Liệt Thiên môn sở dĩ bị diệt môn, cũng là bởi vì cửa này tại vài ngàn năm trước, hay là một cái nhị lưu đại tông môn, đồng thời có được hộ sơn thần thú Kim Quang Tằm, cái kia Kim Quang Tằm không biết cùng cái gì dị thú giao hòa, sinh hạ một viên biến dị thiên tằm thần đoán. Thần đoán thần dị, có trong môn cao thủ suy đoán, chỉ cần tằm này xuất thế, liền sẽ dẫn đầu Liệt Thiên môn càng thêm hưng thịnh không gì sánh được. Năm đó vì giấu giếm việc này, người trong môn đều thể sẽ không nói ra đi, thế nhưng là về sau không biết đi như thế nào lọt tiếng gió, lúc này mới trêu chọc đến họa diệt môn. Nhất khổ cực chính là, cái kia biến dị thiên tàng thần đoán đã trải qua vô số năm đều không có ấp đi ra, Liệt Thiên môn sở dĩ thủ hộ bí mật này, chính là hy vọng thần đoán kia sinh ra sau, có thể dẫn đầu Liệt Thiên môn một lần nữa đi hướng cường thịnh. Làm sao không như mong muốn, thần đoán này không chỉ có không để cho Liệt Thiên môn hưng thịnh, trực tiếp bị diệt môn. Thế nhưng là Liệt Thiên môn đệ tử, đã đem chứng này xem như bọn hắn hy vọng cuối cùng, cho dù là tông môn bị diệt, cũng không có giao ra vật này. Năm đó ta cũng là trùng hợp nhìn thấy Vô Vi sư thúc bị vây công, coi ta cứu ra hắn thời điểm, hắn mới nói cho ta biết bí mật này, vì thế, ta cũng bắt đầu bị những người kia truy sát. Vì trốn tránh truy sát, ta mới ngụy trang thành mù lòa, tại cái này thiên cầu trấn chờ đợi xuống tới, ai muốn, vẫn là không có tránh thoát kiếp nạn a, đó là chúng ta Liệt Thiên môn hy vọng cuối cùng, ta làm sao không muốn một lần nữa thành lập Liệt Thiên môn, cũng tốt để liệt bảo tổ sư nghỉ ngơi, đáng tiếc vật kia nhiều năm qua chính là không có động tĩnh, thật sự là thiên ý trêu người. Ta ăn thiên huyết tạo hóa đan, bây giờ trong thân thể sinh cơ sắp hao hết, sống không được, liền muốn tại Bắc đánh cược một lần, lúc trước tiền bối ở chỗ này lưu lại một cái đại trận kia vô cùng lợi hại, nhất định có thể vây khốn người này. Như vậy, các ngươi mới có thể chân chính an toàn chạy khỏi nơi này. Tuyết Hoa Thánh Nữ ai thán một tiếng nói, ngươi cần gì phải như vậy đâu, tông môn đã diệt, cho dù là cái kia biến dị thiên tàm xuất thế, liền có thể vãn hồi các ngươi tông môn sao, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn, chấp niệm quá sâu à. Vũ Hạt Tử cười khổ một tiếng nói, ai, đều là chấp niệm tắc quái, bất quá ta càng thêm biết, cho dù là ta nói cho bọn hắn vật kia ở nơi nào, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Có lẽ từ ta phải biết bí mật kia thời điểm, liền đã chú định kết quả của ta đi. Thật đúng là thiên địa cơ duyên, không thể cưỡng cầu, không phải đồ vật của ngươi, từ đầu đến cuối không phải đồ vật của ngươi, đạt được cũng chỉ là sẽ để cho ngươi lâm vào vực sâu vô tận bên trong a. Hắn vừa nhìn về phía Tuyết Hoa Thánh Nữ nói tiền bối, một mực có một tên tiểu tử đi theo chúng ta, hắn là ai, chẳng lẽ lại hắn nhận ra ngươi? Tuyết Hoa Thánh Nữ nói không nhận ra, có lẽ chỉ là một cái tham lam tôm tép đi, muốn chiếm chút tiện nghi, chỉ là tiểu gia hỏa này quá buồn cười, một cái trúc cơ kỳ tu giả, huyền xà lao gia hỏa kia liền xem như tại không nhớ, cũng có thể một bàn tay bóp chết hắn đâu. Tiểu tiểu lại chen miệng nói, à, ra ra, người kia ta giống như có chút ấn tượng, mấy năm trước chúng ta tại Quần Tiên lâu bên trên nhìn thấy qua hắn, về sau ta còn chứng kiến qua hắn cưỡi đại mã tại nhai thượng du nhai, giống như thi đậu võ sư. Đúng rồi, hắn giống như tại Thiên Cầu trấn còn có chút danh khí đâu, kêu cái gì Lý Nhị Cầu? Ngũ Hạt Tử hơi sững sờ, giật mình nói, nguyên lai là hắn. Không muốn Tuyết Hoa Thánh Nữ cũng chần chờ nói, Lý Nhị Cầu, cái tên này rất quen thuộc, ta giống như nghe Trường Sinh nói qua giống như, ta Tôn Nhi kia liền yêu kết giao bằng hữu, tiểu gia hỏa này, không chừng cùng ta Tôn Nhi kia có chút gặp nhau. Chỉ là kẻ này thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả Nguyên Anh kỳ tu giả náo nhiệt cũng dám đến góp một chút. Ngũ Hạt Tử lại nói, nghĩ đến thánh nữ còn không biết, cái này Lý Nhị Cầu hay là ta Thiên Cầu trấn truyền kỳ nhân vật đâu, năm đó bất quá là một cái võ quán học đồ, không nghĩ mới thời gian mấy năm, ngay tại trong triều đình lẫn vào phong sinh thủy khởi, bây giờ đều đã đi ngư thành, nghe nói còn tưởng là thật lớn một cái quan. À, có đúng không, tiểu tử kia cùng cháu của ta niên kỷ phản phất, tại lợi hại, cũng chính là cái bộ đầu khó lường đi. Tiểu tiểu lại nói ta thế nhưng là nghe được tin tức, hắn giống như tại ngư thành làm cái gì phó tổng bộ đầu chức quan, cũng không biết quan này lớn bao nhiêu. Ngũ Hạt Tử kinh ngạc nói, ngươi nghe ai nói? Tiểu tiểu tạch 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 mắt to nói, tại trong tiểu lâu nghe à, thật nhiều người đều nghị luận chuyện này đâu. Liền ngay cả Tuyết Hoa Thánh Nữ đều có chút kinh ngạc nói, thật là lợi hại tiểu gia hỏa, lúc này mới bao lớn niên kỷ liền thành liền phó tổng bộ đầu, nếu như không phải trong triều đình có người, kẻ này tâm cơ cùng thủ đoạn đều không tầm thường a, ta vốn cho rằng Tôn Nhi ta chính là rồng phượng trong loài người, không muốn cái này tiên ngoại có trời, nhân ngoại hữu nhân a. Vũ Hạt Tử mang theo Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng tiểu tiểu một bên phi nước đại, ba người một bên nói thầm lấy, rất nhanh phía trước cách đó không xa bỗng nhiên sáng lên. Ba người liền thấy phía trước xuất hiện đột ngột xuất hiện một tảng đá lớn, cự thạch này cao lớn liên tiếp phía trên hang núi, trung quanh hay là to lớn động thể. Cổ quái nhất là, trên cự thạch này mà không ngừng có nhàn nhạt thất thải quang mang tản ra, lóe lên, giống như thạch đầu bên trong có đồ vật gì mở dạng. Vũ Hạt Tử trong mắt mang theo vẻ kích động nói, phát sáng cự thạch, hẳn là thứ này. Tuyết Hoa Thánh Nữ hơi kinh ngạc nói, một khối thạch đầu thôi, chẳng lẽ lại cái kia thiên tàm chứng bị giấu ở khối này thạch đầu bên trong? Vũ Hạt Tử gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là dạng này, ta sẽ không nhớ lầm, hắn nói cho ta biết, chính là khối này thạch đầu. Chỉ là cái này thạch đầu cũng không phải là phổ thông thạch đầu, hắn nói chứng dị thú liền bị bọn hắn phong ấn tại cái này thạch đầu bên trong. Bây giờ ta phá vỡ thạch đầu, lấy ra biến dị thiên tàm chứng, đối đãi chúng ta vây khốn cái kia huyền xà chân nhân, ngươi liền mang theo tiểu tiểu còn có thiên tàm thần đoán rời đi, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn huyền xà chân nhân. Hắn vừa dứt lời, liền đem Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng tiểu tiểu buông xuống. Tiểu tiểu lại là mặt đầy nước mắt nói, ra ra, tiểu tiểu không để cho ngươi chết, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Vũ Hạt Tử lại nói, đứa nhỏ ngốc, chim nhỏ luôn có rời đi xảo huyệt ngày đó, ra 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 cũng không có khả năng một mực bồi tiếp ngươi. Hắn nói xong lời này, hắn toàn thân phồng lên mà lên, vô tận lực lượng ngưng tụ ở quả đấm của hắn mặt, tạo thành một tầng thật dày cương khí. Cương khí kia hung mãnh không gì sánh được, từng luồng năng lượng kinh khủng lan truyền ra, toàn bộ không gian đều bị chèn ép chi chi phát vang. Khi tất cả lực lượng ngưng tụ đến hắn đã không thể thừa nhận tình trạng thời điểm, liền thấy hắn đối với cự thạch đấm ra một quyền, hắn trên nắm tay vậy mà vang dội tiếng long ngâm, ở vang đánh vào trên cự thạch kia mặt.